Nước da Nam đoán hận nói rằng, không được, đừng quên bên ngoài còn có người đây, hắn sống sót có tác dụng. Tráng Hán cầm trong tay súng trường, bắt đầu chỉ huy mọi người chuẩn bị chống đỡ tuyết quái xung kích. Một bên khác, xe bọc thép rốt cục đi đến hội hợp vị trí. Lúc này, còn ở bệ pháo phía trên quan sát Lạc Tiểu Ngộng phát hiện nhà lớn vấn đề. Lục Chu, phía trước có tình huống, nhanh lên một chút ngừng xe. Lục Chu nghe vậy một cước đạp lên phanh lại, đi đến khác một tòa bệ pháo vị trí hướng ra phía ngoài nhìn tới. Phát hiện bọn họ muốn đi tới nhà lớn, lúc này đã bị tuyết quái quay chung quanh, trong lầu thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng súng, nhìn dáng dấp hai bên chính đang giao chiến. Làm sao bây giờ? Muốn không nên động thủ? Lạc Tiểu Ngộng đầy mặt nóng lòng muốn thử dáng dấp, nàng rất muốn thử xem này 30mm đường kính pháo máy uy lực. Không muốn, tuyệt đối không nên. Lục Chu đúng lúc ngăn cản nữ nhân, hiện tại còn chưa hết bên trong hư thực. Nếu như nhắm mắt lại nổ súng, e sợ đến thời điểm có thể đem những người ở bên trong đều đánh thành một sạch. Vậy làm sao bây giờ nhỉ? Lạc Tiểu Ngộng có chút không cam lòng. Lục Chu trả lời, ta trước tiên dò hỏi một chút tình huống. Lấy điện thoại di động ra, phát ra một cái tin tức quá khứ. Lục địa hành Chu, Quách đại thiếu, ngươi nơi đó hiện tại là tình huống thế nào? Trong hành lang, chính đang nổ súng ngăn chặn tuyết quái xâm lấn Tráng Hán, đột nhiên cảm giác được trong túi tiền điện thoại di động chấn động. Đến tin tức, hắn biểu hiện vui vẻ, đối với bên cạnh nước ra Nam hô, Tiểu Kim, ngươi trước tiên ở này chống đỡ, ta xem một chút có thể hay không đem người bên ngoài đã lừa gạt đến trợ giúp. Được rồi, lão đại. Nước ra Nam cũng lộ ra cười xấu xa. Tráng Hán đi thẳng đến Quách Khai bên người gửi tin tức. Quách đại thiếu, cứu mạng. Lục địa hành Chu, nhanh tới cứu ta a. Lục địa hành Chu, ngươi ở nhà lớn bên trong sao? Quách đại thiếu, đúng, ta cùng các bằng hữu của ta chính đang nhà lớn bên trong chống đỡ tuyết quái đây, lập tức liền sắp không kiên trì được nữa. Lục địa hành Chu, như vậy a, vậy các ngươi ở tầng thứ mấy? Quách đại thiếu, tầng thứ 10. Lục địa hành Chu, tốt, ta lập tức đến trợ giúp ngươi. Quách đại thiếu, huynh đệ tốt, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Tráng Hán phát xong tin tức sau, còn đem nội dung ở Quách Khai trước mặt quơ, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Mà Quách Khai thấy này, chỉ có thể cắn chặt hàm răng hận hận nhìn hắn. Xách. Lục Chu nhìn tin đáp lại nhíu nhíu mày, hắn cũng không thích cùng người khác xưng huynh gọi đệ. Rốt cuộc có muốn hay không đánh nhỉ? Lạc Tiểu Ngộng thấy tin tức cũng phát xong, lại một lần hỏi. Đánh? Làm sao không đánh? Lục Chu thông qua kính tiềm vọng quan sát địa hình, lưu lại quay về 9 tầng trở xuống vị trí đánh, không muốn ngộ thương rồi người ở phía trên. Không thành vấn đề. Lạc Tiểu Ngộng lộ ra nụ cười vui vẻ, thay đổi nòng pháo, lập tức kéo nút bấm. Oanh oanh oanh. Pháo miệng phun ra ánh lửa đem chu vi chiếu sở lượng. Liền ngay cả vốn là muốn phóng ra mảnh đạn tham gia trò vui Lục Chu cũng chịu đến ảnh hưởng. Tới đây, hắn không thể không dừng lại động tác trong tay. Dù sao tầm nhìn không được, vạn nhất đến lúc đánh lệnh, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhà lớn bên trong, hống hống hống, tuyết quái môn lộ ra khát máu ánh mắt, dồn dập hướng về trên lầu tuần tới. Ở trong chiến đấu kịch liệt, chính đang chống đỡ tuyết quái Tráng Hán mọi người chỉ lát nữa là phải hết đạn hết lương thực. Đáng ghét, trợ giúp tại sao vẫn chưa tới? Nước ra Nam đổi cái cuối cùng băng đạn, mạo hiểm hoàn cảnh, để hắn không nhịn được phàn nàn nói. Chờ một chút. Tráng Hán muốn lấy điện thoại di động ra lại thúc thúc. Đang lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang rền. Sau đó tiếp theo mà đến là viên đạn xuyên thấu vách tường âm thanh. Đang Tráng Hán mọi người nhìn kỹ, một phát pháo đạn tường đổ mà vào, sau đó bùng nổ ra nóng rực sao hỏa. Ầm. Đạn pháo bên trong chất dẫn cháy tề tiên bắn ra, làm cho cả hành lang nhiệt độ kịch liệt lên cao. Hống hống. A a. Nước ra Nam đột nhiên phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, bên cạnh người khác cũng bị sợ hết hồn, mọi người không hẹn mà cùng lui về phía sau. Chờ phục hồi tinh thần lại sau, bọn họ nhìn chính lăn lộn trên mặt đất Nước ra Nam. Lúc này đối phương chính cầm lấy áo đông nơi nào đó cháy đen vị trí, vẻ mặt cực kỳ thống khổ dáng vẻ. Còn lo lắng làm gì? Nhanh đi hỗ trợ a. Tráng Hán hét lớn. Hán tiểu đệ nghe vậy, vội vã tiến lên hỏi Hàn Ân Cần. Kim ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Kim ca, ngươi đúng là nói một chút nha. Còn bà nó. Nhìn mặt trước những này ngu ngốc, Tráng Hán tức giận nhất chân đặt tới. Cũng không biết là không phải cố ý, này một cước vừa vặn đá đến tiểu đệ giáp trên người. Người sau hét thảm một tiếng ngã nhào xuống đất. Cũng đang lúc này, một thốc bước lên khói trắng sao hỏa ở mọi người nhìn kỹ, thật khéo hay không rơi vào trên người hắn. A a. Quen thuộc kêu thảm thiết lại một lần nữa vang lên, tiểu đệ giáp điên cuồng hướng về phía sau lưng chính mình chụp tới. Lần này mọi người xem chính là rõ rõ ràng ràng, cũng rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Nghe bên tai kéo dài không ngừng tiếng nổ mạnh. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, sau đó lại cùng nhau lui về phía sau. Tráng Hán cũng lôi Nước ra Nam lùi tới an toàn phạm vi, xé ra đối phương áo đông. Khi thấy rõ bên trong thương thế sau, mọi người vây xem đều không hẹn mà cùng hút một ngụm khí lạnh. Nguyên bản Nước ra Nam cái kia dày đặc áo đông đã sớm bị đốt xuyên, dưới đáy da rẻ càng là trực tiếp bị đốt một cái nhục động. Thời khắc này, ngoại trừ Quách Khai, tất cả mọi người đều bị dọa cho sợ rồi. Một tên đệ run run rẩy rẩy nói, bọn họ là muốn ngay cả chúng ta đồng thời giết sao? Tráng Hán trầm mặc, hắn cũng không biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Nhìn cách đó không xa chính một mặt khoái ý Quách Khai, hắn tức giận đi tới một cước đem đối phương gạt ngã. Tráng Hán trên mặt tràn ngập hung ác giáng dấp, nói mau, bên ngoài đám người kia cùng ngươi có phải là kẻ thù? Nhà lớn ở ngoài, pháo máy đang đánh ra gần 100 phát đạn sau, liền đình chỉ xạ kích. Lạc Tiểu Mộng đau lòng nhìn đạn dược dự trữ, đây cũng quá không chịu đánh được đi, mới chỉ trong chốc lát bệ pháo đều sắp hết rồi. Lúc này Lục Chu chính đang kiểm kê đạn dược, khi nghe đến Lạc Tiểu Mộng oán giận sau, bất đắc dĩ nói, tỉnh lại đi, loại này cao bạo đạn phốt pho toàn bộ xe bọc thép bên trong mới hơn 400 phát. Hiện tại ngươi đã dùng hết 1/4, hơn nữa còn là ở không biết chiến công tình huống. Lục Chu tự mình nói với mình. Có thể ngẩng đầu nhìn đến Lạc Tiểu Ngộng tâm tình có chút hạ thời điểm, hắn biểu hiện sững sờ, sau đó lập tức sửa lời nói. Ý tứ của ta đó là, ngươi nếu như cảm thấy đến không đã quyển, có thể thử xem khác một tòa súng trái phá tháp. Cái kia đầu đạn dùng chính là ôn ép đạn, đánh ra đi bảo đảm so với cái này đẽ. Chương 197, chạm mặt cùng giao thủ. Quên đi, tuyết quái môn đều muốn chạy, lại tiếp tục đánh cũng là lãng phí đạn dược. Lạc Tiểu Ngộng giơ tay chỉ vào ngoài cửa sổ nói rằng. Lục Chu hướng về nhìn ra ngoài, phát hiện tuyết quái môn quả nhiên đã rời đi nhà lớn, lúc này chính đang hướng về xa xa chạy trốn. Trong lúc một ít tuyết quái đang nhìn đến xe bọc thép thời điểm, càng là trực tiếp đi đường vòng chạy trốn, xem tình huống thật giống rất sợ bọn họ. Ngươi có phát hiện hay không những này tuyết quái lá gan nhỏ đi? Lạc Tiểu Ngộng có mới mẹ phát hiện, hẳn là bị Long Quốc quân đội đánh sợ, dù sao chúng ta cái này loại hình xe bọc thép nhưng là vây quét tuyết quái chủ lực. Lục Chu thấy tuyết quái đã bị đánh tan, liền chuẩn bị đi nhà lớn bên trong hội hợp. Có thể xe bọc thép ở đi về phía trước một đoạn sau, hắn đột nhiên nghe được trong lầu truyền đến thanh âm kỳ quái. Ồ. Lục Chu ngừng xe lắng nghe, sau đó quay đầu lại hỏi nói, ngươi có nghe hay không đến trong lầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết? Lạc Tiểu Mộng nghe vậy cũng nghiêng tai lắng nghe. Thật giống thật sự có ẻo, là ai bị tuyết quái chảo tổn thương sao? Hẳn là chứ. Lục Chu nhìn trên tường lỗ đạn, đánh giá sẽ không có ngộ thương mới đúng, dù sao này còn cách một tầng lầu nghi. Mà đang lúc này, nhà lớn ngoài cửa sổ đột nhiên dò ra một bóng người. Hắn há mồm liền lớn tiếng la lên cứu mạng. Có thể đang nhìn đến dưới lầu xe bọc thép sau, lại bị dọa đến rụt trở lại. Ngay ở Lục Chu hai người còn hơi nghi hoặc một chút không rõ thời điểm, người kia càng làm đầu dò xét đi ra. Chỉ bất quá lần này có chút số đẩy, nhìn dáng dấp thật giống không tình nguyện dáng vẻ. Cứu mạng a, nhanh tới cứu chúng ta a. Tiếng kêu cứu lại một lần nữa truyền đến. Nhưng Lục Chu nhưng bởi vì tình huống vừa rồi trở nên cảnh giác lên. Người là ai? Quách đại thiếu ở nơi nào? Quách đại thiếu là ai? Người kia nghe này cũng sửng sốt một chút. Đầu theo bản năng về phía sau nhìn lại, sau đó phảng phất nghe được cái gì, sau đó lại tiếp tục kêu lên nói. Quách đại thiếu ở trên lầu đây, hắn bị thương rất nặng, các ngươi đi lên nhanh một chút ta. Xe bọc thép bên trong. Lạc Tiểu Ngộng đang nhìn đến đối phương mở ám sau, trong lòng đã có cảnh giác. Ta làm sao cảm giác cái tên này không giống hảo nhân. Lục Chu cười cợt, đối phương khí chất xác thực rất có côn đồ phong thái. Đại khái là bản sắc biểu diễn đi, chính là không biết Quách đại thiếu thế nào rồi. Cái này Quách đại thiếu sẽ không cũng tham dự bên trong chứ? Không bài trừ khả năng này. Lục Chu lấy điện thoại di động ra xem lướt qua một lần tin tức, phát hiện đối phương nói chuyện phong cách, cùng trước lẫn nhau so sánh quả thật có chút đột ngột. Liên lại bổ sung, đương nhiên cũng có khả năng là bị hại. Vậy chúng ta còn muốn đi vào sao? Lạc Tiểu Mộng sắc mặt lộ ra lo lắng. Đến đều đến rồi, ta trước tiên vào xem một chút đi, ngươi ở bên ngoài giúp ta giá thương. Lục Chu cầm lấy xương vỏ ngoài đồ chống lạnh, loại này trang bị phòng lạnh chống đạn, chất liệu nhẹ nhàng, so với áo giáp trẻ tợ lạ sở dùng tốt hơn nhiều. Không muốn miễn cưỡng chính mình, gặp nguy hiểm lập tức lui về đến. Nữ nhân vẫn là không yên lòng. Yên tâm được rồi, ta nhưng là đại đội trưởng ma quái đều có thể giết chết nam nhân. Lục Chu mặc vào đồ chống lạnh, nhấc theo một thanh cây búa liền hướng trong lầu đi đến. Mà ngoài cửa sổ, người kia đang nhìn đến Lục Chu sau khi xuống xe, cũng lộ ra mừng trộm vẻ mặt. Hắn trở lại trong phòng, vội vàng hướng Tráng Hán tranh công. Lão đại, ta đem người lừa gạt đến rồi. Đến rồi mấy cái? Tráng Hán vội vàng hỏi. Đối phương hỏa lực quá mức hung mãnh, hắn sợ sệt có trò lừa, vì lẽ đó không dám thò đầu ra. Chỉ có một cái. Một cái? Tráng Hán có chút phát sầu, nếu như không thể đem đối phương một lưỡi bắt hết, lần này đánh lén vẫn là rất nguy hiểm. Lúc này nước ra nam đi tới, hắn đã từ vừa nãy đau đớn bên trong chậm lại. Nhưng vết thương trên người trung quy là sẽ không biến mất, nghĩ chính mình vừa nãy tao ngộ, hắn đối với dưới lầu đám người kia tràn ngập sự thù hận. Lão đại, không muốn do dự nữa, chúng ta có thể trước tiên trói một người, sau đó sẽ dùng điện thoại di động của hắn đem còn lại người cho lừa gạt đi ra. Ý kiến hay. Tráng Hán ánh mắt sáng lên, tuy rằng cái kế hoạch này có chút lỗ thủng, nhưng ít nhất còn có cái nhớ nhung không phải. Liền vung tay lên. Chúng ta lập tức hành động. Bọn tiểu đệ nghe vậy dồn dập tìm tới vị trí dấu kỹ, nước ra nam ở lúc rời đi, vừa nhìn về phía một bên đã bị đánh bất tỉnh nhân sự Quách Hai. Lão đại, người này nên làm gì? Tráng Hán thấy này chớp mắt một cái, đột nhiên nghĩ đến cái chủ ý. Chúng ta có thể bắt hắn làm mồi nhử, đến thời điểm đem đối phương dẫn tới mai phục vị trí, sau đó ở trong bóng tối đánh lén. Lão đại anh minh. Hai người điều khiển Quách Hai đi đến hành lang, bãi vị trí thật tốt sau khi, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, giấu đến bên cạnh bên trong gian phòng. Một bên khác, Lục Chu ở trên lâu trong quá trình, nhìn Chu Vi bị tàn phá giáng dấp, không khỏi vô miệng. Cha cha, này cao bạo đạn phốt pho uy lực thật là lớn nha, cũng không biết công kích phạm vi là bao nhiêu. Hắn nhớ tới trước kêu thảm thiết, đột nhiên cảm thấy việc này thật là có điểm huyền. Đi đến tầng 10, Lục Chu vốn tưởng rằng gặp nhảy ra một đám người vây công chính mình, ai biết nhưng nhìn thấy một tên cả người vết thương đầy dẫy nam tử một mình nằm ở trên hành lang. Đây là bị ngộ thương cái kia sao? Không khỏi cũng quá thảm đi. Lục Chu ở hiện thực bên trong cũng không có cùng Quách đại thiếu từng gặp mặt, cũng không biết đối phương trưởng ra sao. Vì lẽ đó đang nhìn đến nam tử thời điểm, hắn ngay lập tức đem đối phương đưa về đến đám người kia đồng bọn bên trong, đang chuẩn bị hướng đi trước kiểm tra. Lúc này, Lục Chu nhạy cảm nghe được bên cạnh trong phòng tiếng tim đập, nghe thanh âm người còn chưa thiếu. A, không phải là muốn làm đánh lên chứ? Hắn nhìn mặt trước nằm thi người, cho rằng trước tiên thăm dò một hồi tốt hơn. Liền móc súng lục ra, quay về nằm thi người kia nổ hai phát súng. Ầm ầm. Một súng đánh vào đất xi măng trên, một súng đánh vào đối phương trên đùi. Có thể cho dù đối mặt cảnh ngộ như thế, đối phương vẫn là lặng lặng nằm trên đất. Nên không phải trang. Lục Chu yên tâm lại. Nhưng hắn an tâm, bên cạnh ẩn đi mọi người nhưng không như thế nghĩ. Lão đại, cái này Quách Khai không phải bằng hữu của bọn họ sao? Làm sao trả nổ súng đây? Nước ra nam xuyên qua cửa khâu xem đến tình cảnh bên ngoài, trong lòng khá là không rõ. Ai? Tráng Hán thở dài một tiếng. Các anh em, đối phương e sợ lai giả bất thiện a, này liền bằng hữu đều giết. hung tàn trình độ muốn hơn xa cho chúng ta, chờ một lúc đại gia có thể tuyệt đối không nên lưu. Hắn còn chưa có nói xong, một thanh cự búa liền xuyên thủng vách tường đánh vào. Một tên tựa vào vách tường tiểu đệ vừa vặn bị đập trúng đầu. Vành. Trắng đỏ sắc nang hòa khiên Tô Kham trước hoa tràng. Mọi người nhất thời đều sững sờ ở tại chỗ, trắng hắn càng là đầy mặt kinh hãi nhìn trên tường hang lớn. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đối diện lại là một búa đập tới. Vành. Giữa mặt vách tường trực tiếp sụp xuống, nứt ra đi kiến trúc mảnh vỡ càng làn đện ở trên mặt của bọn họ. A. Nứt ra nam lại phát sinh thống khổ kêu thảm thiết, đứng ở mặt trước hắn lại một lần nữa bị thương. Mà hắn tiểu đệ cũng không dễ chịu. Lục Chu đẩy hỗn loạn đi vào. Nhìn mặt trước kêu rên mọi người, có chút không nói gì nói. Các ngươi mật mưu thời điểm có thể hay không nhỏ giọng một chút, như vậy rất không chuyên nghiệp biết không? Chương 198, đánh chết cùng rời đi. Đánh nha. Tráng hán hô to một tiếng, giơ súng liền muốn xạ kích, có thể kéo có súng thời điểm lại phát hiện thương đột nhiên xì hơi. Tại sao lại như vậy? Hắn đều nhanh gấp chết rồi, dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt này dĩ nhiên tụt dây xích. Mà bên cạnh hắn tiểu đệ cũng là như thế. Ở giơ súng xạ kích thời điểm, đều không hẹn mà cùng xì hơi. Thời khắc này, thông minh đều mơ hồ nhận ra được dị dạng. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau nhìn về phía Lục Chu, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Nước da nam càng là tan vỡ chỉ vào Lục Chu hỏi, "Là ngươi làm đúng không đúng? Nhất định là ngươi làm việc. Ngươi cái này yêu quái." Mà cũng bởi vì lời nhắc nhở của hắn, Tráng Hán đột nhiên nghĩ đến ở Vân Châu chỗ tránh nạn lúc nghe được lông dài tuyết quái. Tình thế viên hầu, thân thể khôi ngô, lực lớn vô cùng. Không gặp trùng hợp như vậy chứ? Hắn đầy mặt kinh hãi nhìn mặt trước bị đồ chống lạnh bao vây bóng người, có chút không thể tin tưởng lẩm bẩm nói, "Cái này không thể nào, chưa từng nghe nói lông dài tuyết quái sẽ nói nhỉ?" Đối mặt mọi người cho hề, xem tới đây Lục Chu cũng hơi không kiên nhẫn. "Các ngươi câm miệng cho lão tử, ta để cho các ngươi nói cái gì các ngươi liền nói cái gì. Nếu là có không nghe lời, ta liền để hắn nếm thử bữa xương vỡ đầu mùi vị." Nói xong, còn sáng một cái sao chịu được so với Trán Nhi đại tây bữa. Nhìn Lục Chu động tác, mọi người luôn cảm thấy có chút quen mắt. Tráng Hán càng là theo bản năng hỏi một câu, "Vậy ngươi là người sao?" "Hả?" Lục Chu đối với hắn vấn đề rất bất mãn. "Ta đương nhiên là người." Sau đó giơ lên cây búa liền đập về phía Tráng Hán hai chân. Đối mặt Lục Chu đột nhiên tập kích, đối phương căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Tráng Hán hai chân trong nháy mắt bị lập đứt, mất đi chống đỡ hắn té lăn trên đất, phát sinh gào khóc thảm thiết giống như kêu thảm thiết. "A a a, ta chân." Hắn hẹp bưng còn đang bước lên huyết đầu gối, cả khuôn mặt đều vằn mèo. "Lão đại, ngươi không có chuyện gì chứ?" Nước da nam lộ ra quan tâm thăm hỏi. Hắn tiểu đệ bức bách ở Lục Chu khí thế, cũng chỉ có thể đứng ở một bên dương mắt nhìn. Lục Chu thu hồi cây búa, đối với mọi người sợ sệt, hắn rất vô tội nói rằng: "Đều nói để cho các ngươi câm miệng, kết quả là có người làm gió bên hai. Các ngươi nhìn hiện tại được rồi, đây chính là không nghe lời đánh đổi. Đáng ghét." Nước da nam không cam lòng nhìn về phía Lục Chu. "Chúng ta không thủ không đoán, ngươi tại sao muốn đả thương hại chúng ta những này vô tội?" "A a." Hắn lời còn chưa nói hết liền biến thành cùng Tráng Hán đồng dạng hình dạng. Lục Chu thu hồi cây búa, nhìn trước mặt Têu Gen tổ hai người, lại lần nữa dặn dò: "Đều nói rồi câm miệng, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này ồn ào?" Có thể đối mặt hắn chất vấn, nước da nam chỉ có thể phát sinh bất lực kêu rên. Hắn tiểu đệ thấy này đều là sợ hãi đến ngậm chặt miệng, liền cũng không dám thở mạnh một tiếng. Lục Chu dò xét bốn phía, đối với người khác biểu hiện vẫn là rất hài lòng. "Các ngươi có ai biết Quách đại thiếu sao?" Bọn tiểu đệ nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, cũng không dám hé răng. Nhìn thấy cảnh này, Lục Chu trực tiếp chỉ vào một tên tiểu đệ hỏi: "Ngươi biết Quách đại thiếu sao?" Tiểu đệ cũng rất bất ngờ, hắn run cầm cập đi ra: "Ta không biết." "Vành." Tiểu đệ hóa thành pháo bắn ra ngoài. Xe bọc thép bên trong, Trương Bảo Bảo xuyên thấu qua ngoài cửa sổ trùng hợp nhìn thấy màn này, nàng trợn to hai mắt, rồi tay chỉ vào bóng người biến mất phương hướng lớn tiếng la lên: "Tiểu Mộng tỷ, ngươi mau nhìn nha, vừa nãy có người bay qua." Lúc này Lạc Tiểu Mộng chính đang thao túng súng trái phá tháp, nghe được tiểu cô nương lên tiếng, nàng kiên trì đáp lại nói: "Tiểu Bảo không cần lo nghĩ, người là không biết bay. Vừa nãy ngươi thấy khẳng định là tuyết quái, sau đó ở dã ngoại muốn phân rõ những này, hóa ra là như vậy." Trương Bảo Bảo nhìn bóng người biến mất phương hướng, còn có chút ngây người. Mà nhà lớn bên trong, Lục Chu cũng đang vì mình lỗ mãng cảm thấy tức giận. Thầm than vẫn là bất cần rồi, như thế làm trái lẽ thường sự hy vọng tiểu mộng các nàng không có đến. Nghĩ đến bên trong, hắn vừa nhìn về phía trong phòng sắp bị dọa điên bọn tiểu đệ. "Các ngươi có ai đồng ý giúp ta giải thích nghi hoặc sao?" "Ta đồng ý nói." "Còn có ta." Bọn tiểu đệ tranh nhau chen lấn trả lời, chỉ lo cái kế tiếp liền đến phiên chính mình. Từng cái đến. Lục Chu đối với biểu hiện của bọn họ rất vui mừng. Sau khi ở bọn tiểu đệ giảng giải bên trong, hắn cũng rõ ràng sự tình đại khái trải qua, nghe tới trên hành lang nằm thi chính là Quách đại thiếu sau. Lục Chu lại chột dạ liếc một cái, nhìn thấy đối phương không có tỉnh lại. Hắn thở một hơi đồng thời, cảm thán cái tên này cũng thật xui xẻo. Nhìn mặt trước đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Tráng Hán cùng Nứt Da Nam trên người bọn tiểu đệ, Lục Chu ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống. "Lão đại, nên nói chúng ta có thể đều nói rồi, ngươi xem chúng ta trên có lão, dưới có tiểu nhân mức tạm tha quá chúng ta lần này đi." Một vị tiểu đệ gật đầu vừa lúc eo thỉnh cầu nói. Mà đối mặt bọn họ dáng vẻ đáng thương, Lục Chu chẳng biết vì sao phát sinh một tiếng cảm thán. "Ai, các ngươi điều thỉnh cầu này để ta rất khó khăn a." Lời này vừa nói ra, bọn tiểu đệ nhận ra được đối phương muốn động thủ. Một tên tiểu đệ sợ hãi đến quỳ xuống đất dập đầu. "Đừng có giết ta." Hắn tiểu đệ thì lại con mắt chuyển loạn, từ đang tìm chạy trốn thời cơ. Xách. Lục Chu hơi không kiên nhẫn, trực tiếp mở ra thẻ kính trệ AR. Soạt. Vô số viên quả cầu tuyết đột nhiên xuất hiện, sau đó ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong mạnh mẽ đánh ở trên người bọn họ. "A a a." Tiếng kêu thảm thiết vang vọng một mảnh, nhưng rất nhanh sẽ đột nhiên ngừng lại. Sau khi Lục Chu lại kiểm tra một lần, đang xác định không có người sống sau, hắn lại đi tới Quách Đại Thiếu bên cạnh. Nhìn đối phương cái kia thương tích khắp người vết thương, hắn trong lúc nhất thời cũng có chút khó khăn. Nên làm thế nào mới tốt đây? Nhà lớn ở ngoài, Lạc Tiểu Ngộng chính đang thông qua bệ pháo kính tiềm vọng đối với nhà lớn quan sát, bên trong tình huống nàng không rõ ràng, nhưng này liên tiếp không ngừng kêu thảm thiết nhưng hướng về nàng giảng giải bên trong tình huống. Cũng không lâu lắm, Lục Chu liền nhấc theo cây búa đi ra. Thế nào rồi? Lạc Tiểu Ngộng tới đón. Lục Chu lắc lắc đầu. Đừng nói, rất thảm, chúng ta đêm nay đi đêm đường rời đi nơi này đi. Cái kia Quách Đại Thiếu đây. Nặc, liền còn lại cái này. Lục Chu đem Quách Đại Thiếu điện thoại di động đưa tới. Như vậy à? Lạc Tiểu Ngộng xem điện thoại di động trên vết máu, tựa hồ đã rõ ràng cái gì. Lục Chu ngồi vào buồng lái, ly biệt lúc lại hướng về nhà lớn liếc mắt nhìn. Sau đó liền phát động xe bọc thép, chuẩn bị xuôi nam. Trên đường, Lạc Tiểu Ngộng đánh thời gian tuần tra một hồi bản đồ, có chút xoắn xuýt hỏi: "Chúng ta nên đi con đường kia đây?" "Đương nhiên là gần nhất." Lục Chu cũng không quay đầu lại nói rằng. Nữ nhân nghe vậy đem bản đồ than ở trước mặt hắn. "Vậy cũng chỉ có thể đi cao tốc, có điều trên đường thật giống không có cái gì có thể tu sửa địa phương, vạn nhất đến lúc bị ngăn chặn nhưng là phiền phức." Lục Chu cũng tiếp nhận bản đồ liếc mắt nhìn. Quả thật có chút phiền phức, nhưng hắn con đường lại quá xa, vạn nhất không chạy qua bão gặp càng phiền toái. Chương 199, tao nội chạy nạn người. Cuối cùng ở hai người thương thảo dưới, bọn họ vẫn là quyết định đi cao tốc xa lộ. Chờ xe bọc thép đi đến vào miệng thời điểm, Lục Chu phát hiện trên mặt tuyết đã lưu lại rất nhiều vết bánh xe. Nhìn thấy cảnh này, giải thích con đường này trước có không ít người đi qua, hơn nữa từ vết bánh xe hoa văn đến xem, tựa hồ cũng không có người đường về dáng vẻ. Liền hắn liền dọc theo trước xe dấu vết, tiếp tục hướng về cao tốc xa lộ chạy tới. Trên đường lữ trình rất thuận lợi, trên đường cũng không có bao nhiêu cản trở. Xem tình huống, Long Quốc hẳn là ở tận thế trước liền đem con đường cho khơi thông, không đúng vậy không cách nào giải thích hết thảy trước mắt. Chỉ là có một chút khiến người ta rất đau đầu, vậy thì là mặt đường tuyết động quá dày. Độ cao đã vượt qua hai bên vòng bảo hộ, hơn nữa xe bọc thép sàn xe tương đối cao. Vì lẽ đó ngồi ở trong xe mấy người xem hướng bốn phía đều có một loại huyền không cảm giác, chỉ lo sơ ý một chút liền đem lái xe lại đi. Liên lại đang cẩn thận từng ly từng tí một điều khiển bên trong, bọn họ rốt cục đi đến tòa thứ nhất phục vụ khu. Lục Chu cái kia nhìn hầu như đã bị tuyết động vùi lấp kiến trúc, phát hiện nơi này lại vẫn dừng một chiếc xe đất tuyết. Đang hiếu kỳ tâm điều động, hắn đi lên trước chuẩn bị sưu tầm một hồi vật tư. Kết quả mới vừa mở cửa xe, liền phát hiện bên trong đã bị đông cứng thi thể. Hướng về bên trong xe liếc mắt nhìn, suy đoán những người này nên cũng là chạy nạn, chỉ có điều bởi vì nhiên liệu tiêu hao hết bị triệt để ở lại nơi này. Ai? Một lần nữa đóng cửa xe. Đều đến trình độ này, cũng không có cái gì tốt tìm. Có điều ở trở lại trước, hắn còn từ bên trong không gian lấy ra một thùng gỗ dầu diesel, sau đó giả vờ giả vị hướng đi xe bọc thép. Đi đến bên cạnh xe, trực tiếp bắt đầu cố lên. Bên trong xe Lạc Tiểu Ngộng cũng nhìn lại. Vận khí cũng quá tốt rồi đi, nơi này vẫn còn có nhiên liệu. Đúng đấy, cũng không biết là ai thả. Lục Chu cười cợt. Tăng hết dầu sau, xe bọc thép liền một lần nữa khởi động hướng về xa xa mở ra. Sau 5 tiếng, bọn họ rốt cục rời đi cao tốc xa lộ, chu vi kiến trúc cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Lục Chu thấy thời gian cũng không còn sớm, liền tìm một chỗ tránh gió, chuẩn bị dựng trại đóng quân. Đầu tiên là trưng thật một nồi cơm thẻ, sau đó sẽ đem đặt ở động cơ trên làm nóng tốt đồ hộp cầm tới. Đồ ăn rất đơn giản, thế nhưng ở nhỏ hẹp bên trong xe cũng không có quá nhiều biện pháp. Ở mọi người quá trình ăn cơm bên trong, bên ngoài phong cũng dần dần lớn lên. Cùng phong chen lẫn hoa tuyết, tựa hồ đang ấp ủ một hồi tân bao tuyết. Sắc trời dần dần ám đi. Mà tại đây loại tầm nhìn không tốt tình huống, Lục Chu cũng không có ý định lại đi đêm đường. Sau khi ăn xong ở trong xe nghe một lúc phát thanh, kết quả không biết nguyên nhân gì. Tín hiệu phi thường kém, âm thanh cũng là khái nói lắp ba, nghe khiến lòng người gấp không ngớt. Cuối cùng Lục Chu chỉ có thể bất đắc dĩ đóng lại máy thu thanh. Sau đó cùng Lạc Tiểu Ngộng tiến vào ổ chăn. Cho tới Lục Hạo thì lại cùng Trương Bảo Bảo ngủ ở một tấm trong giường nhỏ. Buổi tối, liền khi mọi người tức sẽ tiến vào mộng đẹp thời điểm, ngoài xe nhưng vang lên tiếng va chạm. Cong, gâu gâu gâu. A Hoàng nâng lên đầu chó phát sinh cảnh cáo. Lục Chu mở hai mắt ra, nhìn về phía âm thanh chuyển đến vị trí. Lão bà mau tỉnh lại, bên ngoài có tình huống. Lạc Tiểu Ngộng bị đánh thức. Xảy ra chuyện gì? Không biết, khả năng là tuyết quái đi. Lục Chu phủ thêm áo khoác, kéo màn cửa sổ ra, xuyên thấu qua pha lên hướng về bên ngoài quan sát. Kết quả phát hiện bên ngoài đứng mấy đạo nhân ảnh, lúc này bọn họ chính cầm gậy đối với xe bọc thép tiến hành gõ. Trong lúc người đến cũng nhìn thấy hắn, nắm đèn tin hướng về bên trong xe soi rọi, tựa hồ muốn nhìn rõ bên trong tình hình. Xách. Lục Chu đối với hành vi của bọn họ rất bất mãn, này hơn nửa đêm đặt này nháo cái gì đây? Quay đầu lại nói với Lạc Tiểu Ngộng. Không biết từ đâu tới đây mấy người, ta hỏi một chút tình huống, ngươi đi khẩu súng đem ra. Được. Lạc Tiểu Ngộng gật gật đầu. Lục Chu thì lại đi đến buồng lái vị trí, bắt đầu dùng xe tải kèn đồng dò hỏi. Đừng gõ, lại gõ ta chờ một lúc liền đem bọn ngươi hết thảy đánh thành cái sàng. Lời vừa nói ra, bên ngoài mấy người thân hình đều là một trận, bọn họ hiển nhiên cũng bị sợ rồi. Cũng đang lúc này, đầu lĩnh một vị bao bọc màu đỏ khăn quàng cổ, ăn mặc đại hoa áo đông người đứng dậy. Hắn ở ngoài cửa sổ hướng về Lục Chu khoa tay cái gì, đáng tiếc cách âm hiệu quả quá tốt, hơn nữa Lục Chu xem không hiểu thủ ngữ. Hai bên ở một phen nước đổ đầu vì sau, Lục Chu chỉ có thể bất đắc dĩ mở cửa xe ra. Các ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Khăn quàng cổ màu đỏ thấy này còn muốn lên xe nói chuyện. Nhưng Lục Chu nhưng ở thích hợp thời gian nâng lên súng tiểu liên, bên trong xe Lạc Tiểu Ngộng cũng thao túng pháo máy nòng súng nhắm ngay bọn họ. Không nên hiểu lầm, chúng ta không có ác ý. Khăn quàng cổ màu đỏ sợ hãi đến giơ hai tay lên, bước chân chậm rãi lui về phía sau. Lục Chu nghe vậy đánh giá hắn một ánh mắt, ừm. Này ăn mặc đủ thời thượng. Các ngươi tới nơi này muốn làm gì? Mấy người liếc mắt nhìn nhau, vẫn là khăn quàng cổ màu đỏ giải thích. Chúng ta là phụ cận người may mắn còn sống sót nơi đóng quân, các ngươi cũng là từ Vân Châu đầu cái kia tới được chứ?
Cũng là.
Lục Chu nắm lấy từ khóa.
Các ngươi là từ Vân Châu chỗ tránh nạn trốn ra được.
Không sai.
Khan Quảng Cổ màu đỏ gật gật đầu.
Trên thực tế chúng ta nơi đóng quân thành viên đại thể đều là từ Vân Châu chỗ tránh nạn trốn tới được, chỉ là sau đó bởi vì một số nguyên nhân mới ngừng ở lại chỗ này.
Ồ.
Lục Chu phủi hắn một ánh mắt.
Vậy này cùng ta có quan hệ gì đây?
Ha ha.
Khan Quảng Cổ màu đỏ cười gượng hai tiếng.
Đương nhiên cùng ngươi có quan hệ, huynh đệ ngươi nếu có thể đi tới nơi này, cái kia trên xe nhất định còn có nhiên liệu chứ?
Lục Chu sắc mặt âm trầm lại.
Làm sao?
Các ngươi còn muốn cướp hay sao?
Nói xong, liền muốn nổ súng đem này mấy cái náo tàn đánh chết.
Khan Quảng Cổ màu đỏ thấy này vội vàng xua tay giải thích.
Đừng hiểu lầm, chúng ta không phải muốn cướp, mà là muốn nắm đồ vật cùng ngươi đổi.
Đổi?
Lục Chu thấy đối phương không ý định động thủ, cũng hiếu kỳ đám người này ở sướng cái nào ra hí.
Các ngươi thiếu nhiên liệu sao?
Thiếu.
Khan Quảng Cổ màu đỏ gật đầu lia lịa, quang phun ra cái chữ này liền để hắn tràn ngập bất ức.
Chúng ta sở dĩ ngừng ở lại chỗ này, trên thực tế đều là bởi vì nhiên liệu náo động đến.
Bởi vì trước chạy gấp, đại gia nhiên liệu đều không có mang đủ, vốn còn muốn ở trên đường tiếp tế.
Nhưng ai biết bên ngoài là cái này quỷ dáng vẻ, quang tuyết thì có mấy mét dày.
Hơn nữa còn là tại đây loại giá lạnh tình huống, muốn ở tuyết rơi tìm kiếm nhiên liệu thực sự là quá khó khăn.
Khan Quảng Cổ màu đỏ một bộ chính mình rất khổ bức dáng vẻ, tựa hồ muốn tranh thủ đồng tình.
Lục Chu cũng đồng ý gật gật đầu.
Sắc thực thật đáng thương.
Khan Quảng Cổ màu đỏ nghe vậy lại chờ đợi hỏi.
Vậy ngươi nguyện ý cùng chúng ta đổi sao?
Cái này sao?
Lục Chu có chút do dự.
Các ngươi có thể nắm món đồ gì cùng ta đổi đây?
Đối phương vội vàng nói.
Đồ ăn, tinh khiết nước, còn có giữ ấm dùng quần áo.
Quần áo?
Lục Chu có chút ghét bỏ nhìn bọn họ một ánh mắt.
Vẫn là nói một chút đồ ăn đi.
Đồ ăn có đồ hộp, bánh mì quy, phở mát.
Chương 200, báo sắp tới.
Sau 10 phút,
Khan Quảng Cổ màu đỏ cầm một cái leo núi ba lô phóng tới Lục Chu trước mặt.
Cho.
Đồ vật toàn ở đây, ngươi kiểm lại một chút.
Lục Chu tiếp nhận ba lô, đầu tiên là liếc mắt nhìn bên trong đồ ăn.
Sau đó xoay người đề cập tới một người thùng dầu.
Đây là các ngươi.
Phi thường cảm tạ.
Khan Quảng Cổ màu đỏ lòng tràn đầy vui mừng tiếp nhận thùng dầu, cảm thụ bên trong phân lượng, nụ cười trên mặt hắn càng tăng lên.
Quay đầu rồi hướng bên cạnh đồng bạn nói rằng:
"Tên mập, tính cả những này nhiên liệu đầy đủ chúng ta khởi hành, ngươi đi đem hắn người đều kêu đến.
Chúng ta đêm nay liền xuất phát, nhớ kỹ muốn cơ linh điểm, không muốn kinh động người khác."
"Yên tâm đi, Đào ca."
Một cái hình thể dũng mãnh người vỗ vỗ bộ ngực, sau đó liền không thể chờ đợi được nữa hướng về một cái hướng khác chạy đi.
Khan Quảng Cổ màu đỏ làm việc này cũng không có che lấp.
Lục Chu toàn bộ hành trình đều nhìn ở trong mắt, đối với mấy người cách làm, hắn cảm giác rất kỳ diệu.
Các ngươi này không phải một cái nơi đóng quân sao?
Làm sao chả để phòng lẫn nhau đây?
Một cái nơi đóng quân.
Khan Quảng Cổ màu đỏ tự giễu nở nụ cười.
Nói trắng ra có điều là ôm đoàn sưởi ấm thôi, ở trong địa điểm cắm trại đại gia vẫn là các quá các.
Giống chúng ta người như thế nhiều cũng còn tốt quá chút, những người kia thiếu đều là bị trực tiếp cắt đoạn.
Thảm như vậy sao?
Lục Chu lẩm bẩm một câu, cũng không chuẩn bị lại biểu đạt cái gì, đưa tay liền chuẩn bị đóng cửa tạ khách.
Chờ đã.
Khan Quảng Cổ màu đỏ đột nhiên gọi hắn lại.
Lục Chu liếc mắt nhìn hắn.
Còn có chuyện gì sao?
Nơi này nguy hiểm như vậy, mà sao không bằng chúng ta kết bạn mà đi đi.
Không cần.
Nói xong, xe bọc thép cửa xe liền bị tầng tầng đóng lại.
Khan Quảng Cổ màu đỏ sững sờ đứng tại chỗ.
Không nên nha, rõ ràng ta đều đem nơi này nói nguy hiểm như thế.
Lúc này, một vị khác tuổi khá lớn đồng bạn đi tới.
Tiểu Đào, bọn họ không muốn đồng hành thì thôi, chúng ta người cũng không ít, có thể vượt qua này một đường.
Ai?
Khan Quảng Cổ màu đỏ liếc mắt nhìn trước mặt xe bọc thép.
Ta điều này cũng không phải vì để ngừa vạn nhất mà, dù sao có cái này đại gia hỏa ở bên người, cái kia nhiều an toàn a.
Xe bọc thép bên trong.
Lục Chu đem ba lô ném ở trên mặt đất, sau đó đem bên trong đồ ăn đều nhất nhất lấy ra.
Trước đi ngủ Trương Bảo Bảo chẳng biết lúc nào tỉnh lại.
Tiểu cô nương nhìn các loại mỹ vị đồ ăn, thèm ăn nàng không nhịn được rỗi ra tay nhỏ.
Lúc này Lạc Tiểu Mộng đi tới.
Thấy cảnh này, nâng lên lòng bàn tay chính là một chiêu trời giáng trừng phạt.
Đùng.
Ai đu.
Bị đau Trương Bảo Bảo càng làm tay thu về.
Lạc Tiểu Mộng cầm lấy một khối đóng gói hoàn hảo format kiểm tra một chút.
Nhìn chính đang bán thảm tiểu cô nương, nàng một mặt tức giận không tranh nói rằng:
"Trước không phải là cùng ngươi nói rồi sao?
Người xa lạ đưa đồ vật không thể tùy tiện ăn."
Trương Bảo Bảo miệng cong lên.
"Vậy tại sao còn muốn đổi những thứ đồ này đây?"
"Bởi vì những này đúng là thứ tốt ta."
Lần này là Lục Chu hồi đáp.
Hắn ở kiểm tra xong đóng gói sau, liền tùy tiện tìm mấy thứ giao cho Lạc Tiểu Mộng.
Đóng gói vẫn tính hoàn hảo, nhưng cũng phải chú ý một hồi.
"Ngươi trước tiên đem những này từng nhóm đút cho gà mái, nhìn tình hình thế nào."
"Hả?
Không thể ngày mai lại này sao?"
Lạc Tiểu Mộng rất không thích thức đêm cảm giác.
"Bởi vì ta muốn hiện tại liền biết kết quả, nếu như có vấn đề lời nói, chúng ta còn có thời gian truy sát những người kia."
Lục Chu đi đến buồng lái vị trí, bây giờ nghỉ ngơi vị trí đã bại lộ, hắn dự định ở rời đi nơi đóng quân.
"Được rồi."
Lạc Tiểu Mộng nhấc theo đồ ăn hướng đi gà mái.
Cũng không lâu lắm,
xe bọc thép đi đến một chỗ tân vị trí.
Lục Chu dừng xe xong sau, nhìn mới vừa nảy xong gà mái Lạc Tiểu Mộng, dò hỏi thí nghiệm kết quả.
"Thế nào rồi?"
"Các gà mái rất khỏe mạnh."
"Vậy thì tốt."
Lục Chu đem đồ ăn một lần nữa để tốt, dự định ngày mai lại kiểm tra một lần.
Ngày thứ hai,
buồn ngủ hai người bị ngoài xe gào thét tiếng gió đánh thức.
Trương Bảo Bảo từ trong chăn bò đi ra, thông thạo mở ra máy thu thanh sau, liền lại vội vội vàng vàng tiến vào ổ chăn.
"Tư,
tư."
Máy thu thanh bên trong truyền đến chói tai điện tử thanh.
Để vốn là buồn ngủ không tốt hai người, cũng không còn buồn ngủ.
Lạc Tiểu Mộng còn lại đang ổ chăn bên trong cảm thụ Lục Chu ấm áp, sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, nàng đỗng nhiên ngồi dậy.
suýt chút nữa đã quên, Tiểu Hạo nên uống sữa. Quay đầu nhìn chính đang bám vào Trương Bảo Bảo tóc bà bảo, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại Lạc Tiểu Mộng sợ nhất chính là hài tử tiếng kho cờ lọ cờ. Không cần lo lắng, còn chưa tới điểm đây. Bên cạnh Lục Chu liếc mắt nhìn điện thoại di động thời gian nói rằng, nhưng lời nói mặc dù nói như vậy, hai người vẫn là sớm rời giường. Lạc Tiểu Mộng bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, Lục Chu thì lại kéo màn cửa sổ ra hướng về nhìn ra ngoài. Lúc này ngoại giới đã âm mờ mịt, gió tuyết cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Quả nhiên vẫn là không kịp sao? Lục Chu lẩm bẩm nói, bọn họ vốn là muốn đánh toán triệt để tách ra Ai Quỷ, nhưng là lấy hiện tại thời gian đến suy tính, e sợ nửa đường liền sẽ cùng Ai Quỷ tao ngộ, đến thời điểm muốn chạy đều chạy không thoát. Ai? Đến nghĩ một biện pháp mới được. Hắn lấy ra bản đồ, dự định trước tiên tìm một nơi trốn một quãng thời gian. Điểm tâm qua đi, Lục Chu đem ý nghĩ của chính mình nói cho Lạc Tiểu Mộng nghe, đối phương cũng biểu thị tán thành. Sau khi xe bọc thép liền thay đổi xuôi nam phương hướng, hướng về gần nhất một tòa hầm trú ẩn chạy tới. Trên đường thời điểm bọn họ còn trải qua khăn quàng cổ màu đỏ nói tới cái kia nơi đóng quân. Tòa này nơi đóng quân liền thiết lập ở đầu đường, có thể nói là nam xuống xe lượng nhất định phải trải qua địa phương. Mà lúc này nơi đóng quân ở ngoài cũng không có thiếu người, bọn họ chính đang bàn luận cái gì. Khi thấy xe bọc thép thời điểm, mọi người dồn dập chạy tới lớn tiếng kêu cứu. Bên trong một cái đi đứng lưu loát, càng là trực tiếp che ở con đường trung gian, dự định lấy thân bức bách Lục Chu ngừng xe. A, lai giả bất thiện a. Lục Chu cười ha ha, sau đó giẫm chết chân ga. Xe bọc thép trong phút chốc mã lực toàn mở, một bộ muốn đem đối phương triệt để đâm chết dáng dấp. Người kia thấy này cũng sợ hết hồn, vội vàng hướng về bên cạnh chạy đi. Thân xe gần mà qua. Ngay ở Lục Chu cho rằng sự tình kết thúc thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước lại bị nhân vật thiết lập trí rào cản đường. Hơn nữa nhìn chu vi vết chân thật giống là mới vừa thiết lập. Thiên sư nó, khẳng định là cái kia khăn quàng cổ màu đỏ hại ta. Lục Chu thầm mắng một câu, xoay người quay về phía sau Lạc Tiểu Mộng nói rằng: "Các ngươi nắm chặt." Xe bọc thép phát đủ mã lực trực tiếp đối quá khứ. Vành. Phía trước chướng ngại vật bị va nát tan, mà thân xe nhưng chỉ phát sinh nhẹ nhàng run rẩy. Phía sau, vốn còn muốn nhào tới người may mắn còn sống sót xem tới đây đều sững sờ ở tại chỗ. Bọn họ không nghĩ đến chiếc xe này mạnh như vậy, dĩ nhiên đem bọn họ thật vất vả bố trí chướng ngại vật trên đường cho trực tiếp va không còn. Trong đám người, vừa nãy chặn đường người phát sinh không cam lòng oán giận. Đáng ghét. Lý Đào nhiên liệu nhất định chính là từ bọn họ nơi này thu được, chỉ là không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên là xe bọc thép. Nhưng đối mặt loại này oán giận, rất nhanh liền có người cười nhạo lên. Thôi đi, ngươi không thấy cái kia nóc xe nòng pháo sao? Thật đem người bức sốt ruột, ngươi có thể bị được. A, chúng ta nhiều như vậy người có gì đáng sợ chứ, lẽ nào đối phương thật dám nổ súng? Ngươi là kẻ ngu si sao? Ngươi dám mắng ta? Muốn ăn đòn? Chương 201, đến hầm trú ẩn. Lục Chu bên này, ở thoát khỏi cái nhóm này dân chạy nạn sau, bọn họ liền hướng về gần nhất hầm trú ẩn chạy tới. Hơn nữa cũng không biết có phải là cái nhóm này dân chạy nạn chặn đường nguyên nhân, lần này bọn họ ở chạy trong quá trình cũng chưa từng xuất hiện khúc chết. Sau 3 tiếng, nương theo cùng phong tiếng thúc dục, xe bọc thép rốt cục kẹo vào cuối cùng một đoạn đường. Bởi vì hầm trú ẩn là bằng sơn xây lên, lối vào ngay ở dưới chân núi. Từ đường trục chính đến hầm trú ẩn cũng chỉ có một con đường, vì lẽ đó Lục Chu tìm tới nơi này cũng không có phí bao lớn công phu. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền tới đến mục tiêu. Là nơi này sao? Lục Chu cảm giác nơi này phi thường hẻo lánh, do xét bốn phía cũng không có tìm được lối vào nơi. Lạc Tiểu Mộng thì lại cầm lấy bản đồ quan sát một phen. Chính là chỗ này, vào miệng, lối vào nên bị tuyết động chôn ở, nhìn nơi nào có thi công địa phương. Lục Chu gật gật đầu. Vậy ngươi trước tiên ở trên xe chờ, ta dưới đi tìm một chút. Ngay ở hắn mặc vào đồ chống lạnh, đang chuẩn bị xuống xe thời điểm, bên cạnh Á Hoàng đột nhiên kêu một tiếng. Go go. Chó nhìn về phía đất tuyết nơi nào đó, tựa hồ phát hiện cái gì. Có tình huống. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Lục Chu cầm lấy cây búa hướng về đầu chó nhìn phía vị trí đi đến. Mãi đến tận đi tới vách đá nơi, hắn về phía sau liếc mắt nhìn. Đang xác định địa điểm sau, liền cầm lấy cây búa hướng về đất tuyết bên trong đâm tới. Cuối cùng ở lung tung chơi đùa mấy lần sau, vẫn đúng là để hắn tìm tới hầm trú ẩn lối vào. Quả nhiên chôn ở bên trong tuyết. Lục Chu trong lòng vui vẻ, sau đó trực tiếp cầm trong tay cây búa làm sẻ dùng. Một lát sau, trước mặt tuyết động bị đẩy ra, hầm trú ẩn lối vào cũng hiện lộ ở trước mắt của hắn. Tìm tới lối vào. Lục Chu về phía sau làm thủ hiệu, để Lạc Tiểu Mộng đem xe bọc thép lái tới, hắn thì lại tiếp tục thanh lý ngoài cửa tuyết động. Sau 10 phút, hoàn toàn trống trải khu vực bị dọn dẹp ra đến. Lạc Tiểu Mộng cũng ăn mặc đồ chống lạnh đi ra, hai người đứng ở hầm trú ẩn ngoài cửa. Lục Chu vô hầm trú ẩn cửa sắt, lông mày đột nhiên cao lên đến. Cái môn này là từ nội bộ khóa lên. Lạc Tiểu Mộng cũng phản ứng lại. Ngươi là nói trong này khả năng có người? Không bài trừ khả năng này, nhưng chúng ta cũng không thể cứ thế từ bỏ. Lục Chu ra hiệu Lạc Tiểu Mộng lui lại, chính mình một cái hai tay nắm chặt búa. Hiện tại đến tận thế, hầm trú ẩn nơi như thế này bị người chiếm hắn kia không ngạc nhiên chút nào. Nhưng coi như vậy, chính mình cũng sẽ không chọn rời đi. Dù sao coi như đi tới nó hầm trú ẩn, cuối cùng cũng khả năng là kết quả giống nhau, vì lẽ đó Lục Chu không dự định lãng phí thời gian. Cao cao giơ lên búa, sau đó nhắm ngay đóng cửa ra sức một đòn. Vành! Nổ vang tiếng va chạm vang lên lên, trên vách đá hoa tuyết đều bị chấn động hạ xuống. Còn rất gian chắc. Lục Chu lòng ra tê dại tay, sau đó giơ lên cây búa lại là một đòn. Vành! Hầm trú ẩn bên trong. Nơi này xác thực sinh sống một ít người may mắn còn sống sót, lúc này bọn họ tụ tập cùng một chỗ, đàm luận sau đó sinh hoạt. Cũng đang lúc này, chói hai tiếng va chạm ở ngoài cửa vang lên. Này đột như mà đến tình huống, cũng đem bọn họ giật nảy mình. Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía cổng lớn. Nương theo tiếng va chạm càng lúc càng lớn, cửa sắt tựa như lúc nào cũng có bị phá tan nguy hiểm. Ba ba, ta sợ. Lúc này, một tên tuổi chừng ở 6, 7 tuổi bé gái, khi nghe đến nổ vang sau sợ sệt khóc lên. Mà đối mặt nữ hài gào khóc, cha của nàng, một vị mọc da râu quai nón người đàn ông trung niên vội vàng đi tới, đưa nàng ôm vào trong ngực. "Tiểu Văn đừng sợ, ba ba ở chỗ này đây." "Ừm." Tiểu Văn đem mặt sâu sắc chôn vào phụ thân trong lòng, tựa hồ cho rằng làm như vậy liền có thể tránh né bên ngoài nguy hiểm. Nhưng râu quai nón nam tử động viên xong con gái sau, chính mình nhưng đầy mặt cay đắng nhìn về phía cổng lớn. Người khác phản ứng cũng gần như. Cánh cửa kia ở ngoài âm thanh, chỉ nghe thấy tiếng vang liền không giống như là nhân loại có thể chơi đùa đi ra, hy vọng cổng lớn tuyệt đối không nên bị phá tan. Liên ở tại bọn hắn bắt đầu cầu khẩn thời điểm, cửa sắt rốt cục vẫn là bị đập ra. Một luồng gió lạnh thoáng vào, để hầm trú ẩn bên trong vốn là không cao nhiệt độ, lại một lần nữa hạ thấp không ít. Lối vào. Theo cửa sắt bị mở ra, Lục Chu cũng nhìn thấy đứng ở cách đó không xa, chuẩn bị hoan nghênh chính mình mấy người. Tan vỡ một hồi. Đối phương tổng cộng 9 người, nam nữ già trẻ đều có, quan trọng nhất chính là nhìn dáng dấp cũng không cái gì sức chiến đấu. Cảnh giác tâm thả xuống, đồng thời hắn cũng phản ứng lại. Chính mình thành tựu người đến sau, vẫn là lên tiếng chào hỏi tốt hơn. Liên liên phất phất tay. Ha ha ha. Các ngươi khỏe. Có thể đối mặt Lục Chu thân thiện thăm hỏi, mấy người vẫn là sững sờ đứng tại chỗ. Hiện trường chỉ có Tiểu Văn tiếng khóc, loại này bầu không khí dưới, để chào hỏi hắn khá là lúng túng. Làm sao đều không nói lời nào, các ngươi nơi này ai là quản sự? Lục Chu đường kính hướng đi mọi người, thân hình cao lớn, cho mọi người mang đến áp lực thật lớn. Trong đám người, duy nhất vẫn tinh cường tráng râu quai nón, thời khắc này đứng ở trước mặt hắn cũng là cái đệ đệ. Mà theo Lục Chu từng bước áp sát, mấy người bước chân cũng không nhịn được lui về phía sau. Cuối cùng trong đám người, còn là một vị gầy gò ông lao đứng dậy, hắn hành vi cử chỉ có chút nhã nhặn, nhưng đối mặt Lục Chu vẫn là có vẻ hơi câu nệ. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi đến đây chính là làm cái gì? Lục Chu thấy rốt cục có cái hé răng, cũng thân thiện đáp lại nói: "Lão gia tử ngươi được, hiện ở bên ngoài quát gió to, ta tới nơi này chỉ là muốn tránh né khó khăn, chờ báo quá khứ liền rời đi." "Hóa ra là như vậy a." Ông lão tự mình tự gật gật đầu, cũng không biết là đồng ý vẫn là phản đối. Nhưng phía sau hắn người khác nghe đến đó, tựa hồ rất có ý kiến, chỉ là đối mặt Lục Chu cường tráng thể trạng, bọn họ đều lựa chọn sáng suốt không có lên tiếng. Lục Chu cũng đem những người này biểu hiện đều nhìn ở trong mắt, đối với những thứ này trong ngoài bất nhất ra hỏa. Hắn quyết định cho một cơ hội, lấy biểu lộ ra chính mình rộng lượng, liền liền giả vờ lớn tiếng hỏi: "Có ai phản đối sao?" "Có lời nói liền nói ra, con người của ta rất dễ nói chuyện." Nhưng đối mặt rõ ràng như thế câu cá chấp pháp, những này thông minh giá hỏa hiển nhiên cũng không chịu mắc câu. Lục Chu thấy này cũng cảm thấy vô vị. "Nếu không có ai phản đối, vậy ta trước hết tạm ở một thời gian ngắn." Nói xong, cũng không cho mọi người đáp lời cơ hội, xoay người rời đi hướng phía ngoài, chuẩn bị quân đồ. Nửa giờ sau, Lục Chu mang theo người một nhà chuyển vào. Bọn họ ở nguyên người may mắn còn sống sót choáng váng trong ánh mắt, liền dường như đi chơi nhà mình bình thường, ở hầm trú ẩn bên trong đi tới đi lui. Toàn này hầm trú ẩn kích thước không lớn, đường hầm độ dài đại khái chỉ có khoảng 200 mét. Vách tường hai bên có không ít gian phòng, xem bố trí có phải là vì gửi vật tư mà thành lập, chỉ có điều hiện tại đều đã trống rỗng rồi. Lục Chu chọn một chỗ tối tới gần vào miệng, lối vào gian phòng, như vậy cũng thuận tiện đem xe bọc thép dây điện kéo qua. Sau khi hắn lại dùng mảnh đem gian phòng cổng lớn cho che khuất. "Lục Chu, chúng ta làm như vậy có phải là có chút không tốt?" Lạc Tiểu Ngộng thấy Lục Chu toàn bộ hành trình một bộ đem dân bản địa cho rằng không khí giáng dấp, da mặt mỏng nàng dù sao cũng hơi thật không tiện. Nhưng so với nàng, Lục Chu nhưng da mặt rất dày, còn phi thường yên tâm thoải mái nói rằng: "Này có cái gì thật không tiện? Hầm trú ẩn nhưng là quốc gia, bọn họ có tư cách sử dụng, lẽ nào chúng ta sẽ không có?" "Không thể không thôi." Hắn nói lời này rất có đạo lý. Dù cho là Lạc Tiểu Ngộng nghe cũng chọn không ra cái gì tật xấu. Lục Chu thấy Lạc Tiểu Ngộng bị tự mình nói phục rồi, liền chuẩn bị bay lên lò lửa sưởi ấm. Theo nhiệt độ bắt đầu tăng lên trên, hắn đột nhiên hỏi: "Lão bà, ngươi mang súng sao?" "Rất theo." Lạc Tiểu Mộng lấy ra cây súng lục kia. "Ừm." Lục Chu gật gật đầu, sau đó dặn dò: "Chúng ta ở chỗ này sinh hoạt trong lúc, ngươi muốn đem thương đặt ở bất cứ lúc nào có thể đến vị trí, hiểu chưa?" "Yên tâm được rồi." Lạc Tiểu Mộng đầy mặt tự tin dáng dấp. Lục Chu thấy này cũng không nói cái gì nữa, hắn đối với nữ nhân thương pháp vẫn là rất yên tâm. Hai người lại ở trong phòng giao lưu một lúc. Chờ gian phòng nhiệt độ bắt đầu lên cao sau, bọn họ liền đứng dậy đem còn ở trong xe Trương Bảo Bảo nhị hoa cũng tiếp vào. "Go go go." A Hoàng mới vừa gia nhập hầm trú ẩn liền bắt đầu tuyên bố chủ quyền, quay về xa xa quan sát mấy người phát sinh gào thét. "Hừ, chó cậy gần nhà." Một vị tuổi chừng chỉ có mười mấy tuổi tuổi trẻ tiểu hỏa, ở không ngỡ Lục Chu hành vi sau, rốt cục phát sinh bất mãn. Người khác nghe vậy cũng bị sợ hết hồn, ông lão đẩy một cái cánh tay của hắn, nhỏ giọng chỉ trích nói: "Trình đạo, ai bảo ngươi như thế nói chuyện?" Đối diện, Lục Chu thấy này chỉ là tùy ý phủi một ánh mắt, liền không tiếp tục để ý. Đem Hải Tử đưa vào gian phòng sau, hắn cũng bắt đầu rồi đón lấy công tác. Đầu tiên là dùng dây kéo đem bên ngoài xe bọc thép cố định lại, sau đó lại từ trên xe lôi lại đây một cái dây điện. Chờ hết thảy đều chuẩn bị gần đủ rồi, Lục Chu nhìn về phía cái kia phiến bị chính mình đập hư cửa sắt, đi tới đi vào, đem đũa buồn ở sau cửa. "Cong. Ân, vậy thì rất thích hợp." Xong việc sau, Lục Chu khẽ hát trở lại gian phòng. Cách đó không xa còn ở léo nha léo nhéo mấy người, thấy này cũng bắt đầu sinh động lên. Bên trong cái kia tên gọi là Trịnh Đạo thanh niên càng đột xuất. "Lý Thúc, ngươi nhìn đối phương dùng để chắn cửa đại bữa, ngươi có thể vòng lên sao?" Thanh niên bắt đầu suy tính hai bên sức chiến đấu. Nhưng trong miệng hắn Lý Thúc, cũng chính là mọc ra râu quai nón nam tử, ở nghe đến đó sau, phi thường quả đoán lắc lắc đầu. "Đừng nghĩ, trừ phi cái kia bữa là giống ruột, không phải vậy hai cái ta cũng nâng không đứng lên." "Lợi hại như vậy?" Trịnh Đào không tin tả, dự định đi tới tự mình biểu hiện một phen. Ông lão thấy này gấp vội vàng nắm được hắn. "Không muốn lại hồ đồ, đối phương chỉ là muốn ở mấy ngày liền rời đi mà thôi, ngươi làm gì thế nhất định phải tự gây phiền phức." Trịnh Đào có chút không rõ. "Nghiêm lão sư,
ta chỉ là muốn vui đùa một chút mà thôi, nào có khuyết đại như vậy a. Dâu quay nón lúc này cũng đi ra giúp đỡ nói. Tiểu Đào, vẫn là nghe Nghiêm lão sư đi, có thể ở khoảng thời gian này với ngoại giới đi lại, cái nào trên người không có chút tài năng. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, trước ở đầu tiên nhìn thấy Lục Chu sau, liền ý thức được đối phương phi thường không dễ chơi. Càng là lấy hiện ở cục thế bên ngoài, nói không chắc đối phương còn từng giết người đây. Ở tình huống như vậy, có thể không trêu chọc vẫn là không nên trêu chọc. Mà Trịnh Đào bên này, đi ngang qua mấy người liền phiên khuyên bảo sau, cuối cùng cũng dập tắt ý nghĩ trong lòng. Sau khi Nghiêm Tính ông lão còn có chút không yên lòng, lại cố ý đối với mọi người căn dặn một phen sau, trận này tụ hội mới coi như có một kết thúc. Mọi người từng người trở lại gian phòng của mình. Nhưng bọn họ nhưng lại không biết là, ở chính mình nói chuyện trong quá trình, Lục Chu toàn bộ hành trình liền đều nghe vào trong tai. Hắn đang xác định này, những người này không thừa bao nhiêu ý nghĩ sau, cũng không thèm để ý những người này. Dù sao mình cũng không là cái gì giết người của ma. Đem sự chú ý chuyển đến trong phòng. Nhìn lại muốn bú sữa tiểu bà bảo, Lục Chu cảm giác ngày hôm nay muốn hầm chỉ gà mái cho lão bà bồi bổ thân thể mới được. Hai ngày sau, ngoài cửa bao tắp càng lúc càng kịch liệt. Mà Lục Chu một nhà cũng đã trải qua ấm áp sinh hoạt, hiện tại có hầm chú ẩn làm che chở, bọn họ cũng không cần lo lắng sắp đến bão. Cho tới hầm chú ẩn bên trong người khác, bởi vì có Nghiêm lão đầu làm cảnh cáo, bọn họ cũng không dám trêu chọc Lục Chu. Vốn là cho rằng quan hệ của song phương liền như vậy cứng ngắc xuống. Nhưng ai biết Trương Bảo Bảo nhưng cùng cái kia gọi là tiểu văn nữ hài chơi rất mở, đại khái là bạn cùng lứa tuổi quá ít nguyên nhân, hai người rất nhanh sẽ thành bạn tốt. Mà đối với điểm này, hai bên đều không có ra tay ngăn cản. Bọn họ đều cho rằng để hai cô bé ở chính giữa làm ràng buộc hòa hoãn một hồi quan hệ cũng không sai. Ít nhất hiện tại Lục Chu đã có thể cùng cái kia dâu quay nón bình thường câu thông. Lúc này ấm áp sinh hoạt vẫn còn tiếp tục, đồng thời ngoại giới nhưng chịu đủ nạn bão tàn phá. Cuồng phong cuốn lên hoa tuyết dường như sóng biển giống như đánh tất cả. Có cực hàn nhiệt độ tăng cường dưới, trận này nạn bão trở nên so với di vãng tăng thêm sự kinh khủng. Những người còn ở bên ngoài đợi những người may mắn sống sót, đối với ở trước mắt tai nạn, đã không có chút nào chống lại. Ở tình huống như vậy, không có chuẩn bị người may mắn còn sống sót, không hề bất ngờ sẽ bị đông chết. Mà những người sớm ở phát thanh bên trong nhận được tin tức người may mắn còn sống sót, cũng bắt đầu tích cực tìm kiếm đường sống. Vào đúng lúc này, xem những người chỗ tránh nạn, hầm trú ẩn loại hình địa phương, nghiêm nhiên thành mặt đất người may mắn còn sống sót trong mắt Hương Momo. Rất nhiều có điều kiện người may mắn còn sống sót đều bắt đầu hành động, đẩy lánh khốc gió lạnh. Muốn ở vai quỳnh đến trước, cho mình tìm một chỗ tránh gió cảng. Hầm trú ẩn bên trong, Lục Chu lúc này chính cầm hai bình rượu đế chuẩn bị cho Nghiêm lão đầu đưa tới. Ở mấy ngày nay giao lưu trong quá trình, dâu quay nón cũng mang theo hắn nhận thức Nghiêm lão đầu. Sau khi ở hai bên trò chuyện trong quá trình, hắn mới biết vị này Nghiêm lão đầu lại vẫn là lão sư, hơn nữa nhìn dáng vẻ đẳng cấp còn không thấp. Bởi vì theo hắn biết tình báo, dâu quay nón cùng cái kia gọi Trịnh Đào thanh niên đều là sư xuất phát từ cái này Nghiêm lão đầu. Đơn từ hai bên tuổi tác đến xem, nay tối thiểu phải dạy hơn 10 năm thư mới có như thế công lực. Nay từ mặt bên cũng có thể thấy được, Nghiêm lão đầu tại đây cái hầm trú ẩn uy nghiêm sát thực rất cao. Theo đường hầm đi đến Nghiêm lão đầu gian phòng, lúc này đối phương chính đang giáo dục Trương Bảo Bảo cùng cái kia gọi tiểu văn nữ hài học tập nhận thức chữ. Lục Chu liếc mắt nhìn, phát hiện cái kia gọi tiểu văn nữ hài học tập rất chăm chú, đúng là Trương Bảo Bảo đầy mặt sầu khổ dáng dấp, phảng phất bị cái gì tội lớn. Mà so với nàng càng sầu chính là Nghiêm lão đầu, hắn nhìn tiểu cô nương ánh mắt cực kỳ giống xem ở cuối xe dáng vẻ. Nghiêm lão sư, tiểu bảo nàng học như thế nào? Lục Chu đang khi nói chuyện còn không quên đem hai bình rượu đế đưa tới. Nghiêm lão đầu nghe vậy nhanh chóng tiếp nhận rượu đế, biểu cảm trên gương mặt cũng hòa hoãn không ít. Nhưng đối mặt Lục Chu dò hỏi, hắn vẫn là nghiêm khắc chỉ trích nói: cái này nữ hoa bỏ qua tốt nhất học tập giai đoạn, tâm thái cũng dã, muốn học tập e sợ chỉ có thể làm lại từ đầu. Chương 202, bất ngờ khách tới. Lục Chu cũng lý giải Nghiêm lão đầu khó xử, hiện tại cái này cái thế đạo, người bình thường đã rất khó bình tĩnh lại tâm tình đi làm văn học. Nhìn tiểu cô nương có chút mất mát dáng dấp, hắn vô đầu của đối phương an ủi: không sao, có thể biết chữ nhận mấy là tốt rồi, dù sao hiện tại bằng cấp cũng không có trọng yếu như vậy. Ừm. Trương Bảo Bảo tán đồng gật đầu. Nghiêm lão đầu nghe vậy cũng hít một tiếng khí. Nếu như chỉ là yêu cầu trình độ này lời nói, vậy còn là rất dễ giải quyết. Ta tranh thủ ở các ngươi trước khi rời đi, làm cho nàng đạt đến có thể tự học năng lực. Lục Chu cười cợt. Vậy thì phiền phức Nghiêm lão sư. Không cần khách khí, ta cũng là cầm báo thủ. Nghiêm lão đầu nhìn về phía bên cạnh Diệu Đế. Sau khi hai người lại bắt chuyện một lúc, coi như Lục Chu chuẩn bị mang theo Trương Bảo Bảo lúc rời đi, chó A Hoàng nhưng vô cùng lo lắng chạy tới. Nó nhìn thấy Lục Chu liền bắt đầu gâu gâu gọi. Nghiêm lão đầu cũng đem tầm mắt đầu lại đây, có chút thèm ăn nói rằng: chó của ngươi sẽ không là bị bệnh chứ? Lục Chu nhưng lắc lắc đầu, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, hầm trú ẩn cửa sắt lại một lần vang lên quen thuộc tiếng va chạm. Hắn quay đầu nhìn tới, người còn lại ánh mắt cũng đều nhìn sang. Lần này gõ thanh muốn rất nhỏ nhiều, nhưng đối mặt đã bị Lục Chu tàn phá quá một lần cửa sắt, cuối cùng cũng không có khiến người ta thất vọng, cũng không lâu lắm cửa sắt liền bị mở ra. Băng lạnh thấu xương hàn gió thổi vào, Trương Bảo Bảo bị đông cứng đến oa oa kêu to, bước bắp chân đã nghị hướng về trong phòng chạy. Lục Chu thấy này một phát bắt được nàng, nhìn về phía ngoài cửa đến thăm bốn người. Càng là nhìn thấy trong tay bọn họ thương sau, lông mày của hắn cũng hẹp cao lên đến. Đối diện, nhóm người này đang nhìn đến hầm trú ẩn mọi người cũng rất bất ngờ. Có điều bởi vì bên ngoài có xe bọc thép nguyên nhân, bọn họ cũng không có làm ra khác người cử động. Đầu lĩnh một vị nhìn như khá là sang sảng hán tử, đứng ra ấy này nói: ha ha ha, thật không tiện các vị, bên ngoài gió quá lớn. Chúng ta đi vào tránh né khó khăn, chờ gió ngừng chúng ta liền đi. Nhưng theo hắn đánh xong bắt chuyện, mọi người vẫn là quỷ dị nhìn tình cảnh này. Trịnh Đào càng là nhỏ giọng thầm thì nói: làm sao này cớ đều giống nhau, liền không thể thay cái tân trò gian sao? Ồ, hán tử có chút kỳ quái nhìn hắn. Lục Chu nhưng giành trước lên tiếng nói: vị này
không biết xưng hô như thế nào. Gọi ta Vương Thành là tốt rồi, bên cạnh ba vị này là người nhà của ta. Vương Thành nhiệt tình giới thiệu bên người mấy người. Một vị trung niên phụ nhân là hắn thê tử, mặt khác hai cái thanh niên nhưng là con trai của hắn. Lục Chu kiên trì nghe xong đối phương giới thiệu sau, cũng đáp lại nói: "Ngươi thật Vương Thành, ta tên Lục Chu."
"May gặp, may gặp."
Vương Thành còn muốn khách sáo một hồi. Lục Chu nhưng đánh gây hắn lên tiếng. Lời khách sáo vẫn là mặt sau lại nói: "Ngươi có thể trước tiên đóng cửa lại sao? Hai tử đều sắp bị đông cứng họng rồi." Trương Bảo Bảo nghe thấy cũng vô cùng đáng thương nói rằng: "Ta thật lạnh a." Thấy ở đây, Vương Thành cũng phản ứng lại đây. "Ai nha, ngươi xem ta cái này tính, mọi người trước tiên đợi một chút, chờ ta đem hành lý rời vào đến liền lập tức đóng cửa." Nói xong, liền dẫn hai đứa con trai đi ra bên ngoài vận chuyển hành lý. Vật liệu của bọn họ cũng không nhiều, cũng không lâu lắm liền toàn bộ chuyển vào. Sau khi chính là đóng cửa, bởi vì dùng cho chặn môn búa bị đẩy ngã. Mà Vương Thành ở một lần nữa xách búa thời điểm cũng kinh ngạc một phen, hắn không nghĩ đến trong tay cây búa sẽ nặng như vậy. Có điều cũng còn tốt cây búa ngay ở bên cạnh một bên, hắn dùng tay kéo cũng hoàn thành rồi nhiệm vụ. Mà Lục Chu thấy này cũng không có bỏ qua, ở đối phương chính đang thu thập hành lý thời điểm, hắn đột nhiên tiến lên một bước, sau đó ở Vương Thành chưa kịp phản ứng thời điểm, đoạt lấy trong tay đối phương súng săn. "Ngươi đây là muốn làm gì?" Vương Thành có chút sốt ruột, hắn không nghĩ đến Lục Chu dĩ nhiên sẽ đến này ra, tiến lên liền muốn đem súng săn đoạt lại. Nhưng Lục Chu cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Thân tay đè lại nôn nóng bất an Vương Thành, cầm súng săn ở trước mắt mọi người giơ lên. Hiện tại hầm trú ẩn nhiều người mắt tạm, vì mọi người an toàn suy nghĩ. Súng ống thứ này vẫn là tạm thời thả ở chỗ này của ta tốt hơn, để ngừa đến thời điểm va chạm gây gỗ, tạo thành phiền phức không tất yếu. Vương Thành nghe đến đó cũng bình tĩnh lại, dù sao bọn họ là người đến sau, bây giờ vừa không có thương ở tay, cũng không thích hợp nhiều gây chuyện. Hơn nữa người trước mặt sức mạnh cũng mang đến cho hắn rất lớn cảm giác ngột ngạt, mình coi như muốn dây rủa cũng không có dư lực. Bên này Vương gia mới vừa khuất phục, một đạo khác người đột nhiên lại có ý kiến. Chỉ thấy Trịnh Đào đứng dậy, chỉ vào Lục Chu súng trong tay hỏi: "Chờ một chút, lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng tại sao phải đem thương giao cho ngươi bảo quản? Cá nhân ta cảm thấy đến đem thương giao cho Nghiêm lão sư bảo quản gặp càng công bình một ít, dù sao ngươi giống như Vương Thành, đều thuộc về người ngoại lai." Lời vừa nói ra, mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, mọi người mỗi người một ý. Vương Thành ánh mắt cũng biến thành nghi ngờ không thôi lên, hắn cảm giác mình bị lừa. "Ai?" Đối mặt mọi người biến hóa, Lục Chu sâu sắc hít một tiếng. Nhìn đây mặt quật cường Trịnh Đào, hắn lòng tốt khuyên giải nói: "Có một số việc ngươi là không hiểu." "Ta nơi nào không hiểu?" Lúc này, Trịnh Đào chính một mặt đắc ý, coi chính mình có thể dựa vào đoàn người sức mạnh, khiến cho Lục Chu khuất phục. Nhưng hắn còn không cao hứng bao lâu, trên mặt sán lạn liền cứng xuống đến. Chỉ thấy ở mọi người nhìn kỹ, Lục Chu đem súng săn viên đạn lui đi ra. Kiểm tra loại hình sau, liền lại thay mới. Sau đó chậm rãi giơ lên nòng súng, nhắm ngay trong đám người Trịnh Đào. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Trịnh Đào sợ sệt, bước chân từ từ lui về phía sau, tựa hồ muốn dựa vào đoàn người đến che khuất bóng người của chính mình. Nhưng đối mặt cảnh này, người khác sợ hãi đến chạy tứ tán, hiển nhiên đều không chuẩn bị cùng hắn cộng đồng đối mặt. Duy nhất vẫn tính đáng tin, cũng chỉ có cùng Lục Chu quen thuộc Nghiêm lao đầu cùng dâu quai nón, bọn họ nói khuyên giải nói: "Lục Chu, ngươi bình tĩnh đi, Trịnh Đào hắn không có ác ý." "Không sai, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ a." Nhưng mặc kệ người khác khuyên như thế nào đạo, Lục Chu vẫn là kiên định giơ lên nòng súng, sau đó kéo cò súng. "Vành!" Đinh hai nhức góc tiếng súng ở chợt hẹp bên trong đường hầm liên tục vang vọng, rất nhiều người đều bị thanh âm này chấn động rồi. Tiếng súng qua đi, Nghiêm lao đầu bọn họ vội vàng nhìn về phía Trịnh Đào. Kết quả phát hiện thanh niên cũng không có trúng đạn, chỉ là bị dọa đến co quắp ngồi ở địa, tựa hồ đã tiểu trong quần. "Hô." Nghiêm lão đầu thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lục Chu cũng không nghĩ hạ tử thủ a. Tuy rằng đoạn có chút cực đoan, nhưng đối với Trịnh Đào loại này đâm đầu tới nói, tác dụng vẫn là rất tốt. Mà một bên khác, Lục Chu cũng không có để ý người khác ý nghĩ, bởi vì ở mở xong thương sau, hắn liền nhận ra được nòng súng xuất hiện vết rạn nứt. Xem đến chỗ này hắn cũng có chút chột dạ, dù sao để người ta đổ vật cho làm hỏng rồi, mà sau có thể làm sao bàn giao. Quay đầu nhìn còn ở choáng váng Vương Thành. "Ngươi cây súng này một lần cuối cùng là lúc nào dùng?" "Ai? Ta sao? Ta chưa từng dùng a." Vương Thành đầy mặt mê man nói rằng. Chương 203, bao đến. "Hóa ra là như vậy a." Lục Chu yên tâm, sau đó lại lòng tốt dặn dò: "Bây giờ thời tiết quá lạnh, ngươi cây súng này chất lượng không được, không chịu được nhiệt độ thấp. Sau đó vẫn là không dùng lại, không phải vậy đến thời điểm e sợ có nổ nòng nguy hiểm." "Không thể nào." Vương Thành trong ánh mắt lộ ra hoài nghi. "Ngươi có phải là muốn đem súng này độc chiếm?" "Xách." Lục Chu trên mặt lộ ra xem thường. "Bên ngoài ngừng chiếc kia xe bọc thép, ngươi có nhìn thấy sao? Cái kia liền là của ta, ta tất yếu tham ngươi thiêu hỏa côn sao?" "Cũng vậy." Vương Thành bị thuyết phục. Lục Chu thấy này lại dùng bố đem súng săn gói lại, sau đó ở dưới con mắt mọi người giao cho Nghiêm lão đầu. Nhìn đối phương ánh mắt kinh ngạc, hắn đẩy mặt nghiêm túc nói: "Vừa nãy ta suy nghĩ một chút, cảm giác Trịnh Đào trước nói cũng có đạo lý. Ngươi dù sao ở tòa này hầm trú ẩn bên trong thuộc về đức cao vọng trọng tồn tại, cái này súng săn cùng giao cho ta bảo quản, vẫn là đặt ở ngươi nơi này càng thích hợp chút." "Này sao được đây?" Nghiêm lão đầu tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là thành thực tiếp nhận súng săn. Hắn ngược lại không là có ý kiến gì, chỉ là vì hầm trú ẩn yên ổn, hắn cũng cho rằng chỉ có chính mình có thể đam này trước trách lớn. Lục Chu lộ ra ý tứ sâu xa ý cười, lại hướng về Vương Thành gật gật đầu, sau đó liền trở lại trong phòng của mình. Dâu quay nón thế này, cũng chủ động tiến lên bắt chuyện Vương Thành, trợ giúp Vương gia chọn nơi ở. Hiện trường chỉ còn dư lại Trịnh Đào còn ngồi ở tại chỗ, ánh mắt dại ra nhìn tất cả những thứ này. Tuy rằng mục tiêu đạt thành rồi, nhưng thật giống vừa không có đạt thành. Hơn nữa kệ ra quần nguyên nhân, hắn ngồi dưới đất liền không càng không nghĩ tới. Nửa ngày sau, Hầm trú ẩn trở nên so với dĩ vãng càng náo nhiệt hơn lên. Mà hết thể này nguyên nhân đều đến từ chính mới gia nhập vương thành. Cùng Lục Chu không giống, đối phương tựa hồ rất am hiểu lập quan hệ, cũng không lâu lắm rồi cùng hầm trú ẩn người khác đánh thành một mảnh. Sau khi hắn còn muốn chạy tới cùng Lục Chu lập quan hệ, nhưng đối mặt cái kia tẻ nhạt hỏi han ân cần, Lục Chu thực sự là không thèm để ý đối phương. Cuối cùng hai người ở mấy lần không nóng không lạnh bắt chuyện sau, liền không thế nào giao lưu. Lục Chu cũng đằng ra thời gian, thương lượng với Lạc Tiểu Mộng mặt sau kế hoạch. Vốn là lấy vì cuộc sống liền như vậy tiếp tục kéo dài, ai biết cũng không lâu lắm bất ngờ liền phát sinh. Lục Chu, chúng ta nơi này thật giống mất điện. Bên trong gian phòng, Lạc Tiểu Mộng cầm thảm điện con số biểu đưa tới. Lục Chu liếc mắt nhìn, sau đó lại kiểm tra một lần bình ắc quy. Cũng thật là, khả năng là xe bọc thép trên máy phát điện không dầu, ta đi ra ngoài kiểm tra một chút. Nói xong, hắn liền mặc vào đồ chống lạnh đi ra khỏi phòng. Bên trong đường hầm, theo báo đến, hàn khí cũng từ lỗ thông gió nơi tràn vào. Đối mặt tình huống như thế, tất cả mọi người chỉ có thể cuộn mình ở chính mình ổ nhỏ bên trong sưởi ấm. Tình cờ còn có thể nghe được người khác tiếng nói chuyện, cũng không biết Vương Thành đang cùng ai tán gẫu đây. Đi đến lối vào, Lục Chu mở ra cửa sắt, khủng bố dòng nước lạnh cũng nhân cơ hội đánh vào trên mặt của hắn. Gió lạnh gào thét ở vang lên bên tai. Đẩy ra trước mặt Hoa Tuyết, chờ hắn thấy rõ cảnh tượng bên ngoài sau, trực tiếp bị khiếp sợ ở tại chỗ. Đây cũng quá khủng bố đi. Lục Chu sững sờ nhìn cái kia đầy trời hoa tuyết, lúc này băng tuyết ở cuồng phong thúc đẩy dưới, với toàn bộ thế giới bên trong bay lượn. Phóng tầm mắt nhìn tới, còn tưởng rằng là màu trắng bao cắt đánh tới đây. Lục Chu nhìn về phía xe bọc thép, hiện tại tầm nhìn chịu đến rất lớn ảnh hưởng, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy xe đường biển. Hy vọng xe không muốn gặp sự cố a. Lục Chu sợ xe bọc thép bị đông cứng xấu, bước chân mới vừa bước ra, thân thể liền bắt đầu phiêu lên. Mẹ nó. Hắn sợ đến càng làm chân rụt trở về. Bây giờ ngoại giới sức gió quá mạnh, thân thể của chính mình e sợ cũng bị không được. Lục Chu suy nghĩ một chút, từ không gian xúc giác bên trong lấy ra mấy chuôi đồ dự bị bữa, ở cho mình tăng cân xong xuôi sau, hắn mới thăm dò đi ra ngoài. Ừm. Lần này thật không có bay lên. Chậm gì gì đi đến xe bọc thép bên trong, mới vừa gia nhập bên trong, hắn liền nghe đến động cơ đi diesel công tác cấm thành. Trong lòng không khỏi buông lỏng, cũng còn tốt xấu nhất tình huống không có phát sinh. Lục Chu bắt đầu kiểm tra cắt điện nguyên nhân. Lại đi dạo một vòng sau, phát hiện bên trong xe nhiệt độ đã có rõ ràng hạ thấp. Thậm chí có nhiều chỗ đã bắt đầu xuất hiện chấm dứt băng dấu hiệu, tuy rằng bây giờ nhìn dáng vẻ còn có thể vận chuyển bình thường, nhưng nếu như lại tiếp tục kéo dài có thể liền không nói được rồi. Lần này cắt điện nguyên nhân còn không có tìm được, những vấn đề mới lại nhảy đi ra. Lục Chu có chút đau đầu nhìn quanh bên trong xe, đại não cũng điên cuồng vận chuyển. Xe này xe bọc thép là không thể xấu, không phải vậy mặt sau đường liền không dễ đi. Suy tư một lúc sau, hắn từ không gian xúc giác bên trong tìm ra một đài máy phát điện chạy bằng xăng, sau đó liền đi đến ngoài xe. Soạt, đem toàn bộ xe bọc thép đều bị thu vào trong không gian. Tại chỗ chỉ còn giữ lại một cái hố tuyết. Lục Chu đang làm xong những ngày sau, xoay người liền đi hướng về phía hầm trú ẩn. Trong phòng, đang đợi tin tức Lạc Tiểu Mộng đang nhìn đến Lục Chu nhấc theo máy phát điện đi tới sau, nghi ngờ hỏi: "Thế nào rồi? Xe bọc thép xảy ra điều gì tình hình sao? Còn có này máy phát điện là từ đâu tới đây?" Lục Chu thả xuống máy phát điện, cũng không tính đem sự tình nói cho đối phương biết. "Không có chuyện gì, chính là bên ngoài dây điện đông hỏng rồi, vì lẽ đó ta đem bên trong xe máy phát điện chuyển tới bên trong đến phát điện. Không có chuyện gì là tốt rồi." Lạc Tiểu Mộng cũng không hề quan tâm quá nhiều máy phát điện, đúng là nhìn trên người hắn hoa tuyết, có chút kỳ quái hỏi: "Bên ngoài gió rất lớn sao? Ngươi làm sao mới đi ra ngoài lập tức biến thành bộ dáng này?" Lục Chu đang bệ bội liên tiếp cắt điện. Khi nghe đến đối phương dò hỏi sau, hắn cực bất đắc dĩ nói: "Khỏi nói, chỉ bằng hiện tại sức gió, ngươi loại này thân thể đi ra ngoài có thể trực tiếp bị thổi đi. Có như thế khủng bố sao? Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi a?" Lục Chu trả lời một câu. Ở lắp ráp thật máy phát điện sau, rót xăng, cũng không lâu lắm, ong 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 âm thanh bắt đầu ở trong phòng vang vọng. "Ố a." Tiểu Lục Hạo bị tạp âm đánh thức, hai tử có chút bất mãn vùng vẫy tay nhỏ. Lục Chu phản ứng lại xe máy phát điện chuyển tới cửa đường hầm trên. Lúc này, máy nước tiếng vang cũng đã kinh động người khác, mọi người dồn dập lộ ra đầu hướng bên này quan sát, đang nhìn đến chỉ là máy phát điện sau, liền lại không còn hứng thú. Lục Chu cũng không có để ý những thứ này. Trở về phòng bên trong, nhìn đại an phận Tiểu Lục Hạo, vui mừng gật gật đầu. Lần này âm thanh nhỏ rất nhiều, mà theo điện lực lại lần nữa đến, cuộc sống của bọn họ cũng trở về quy quỹ đạo. Đến buổi tối, ngay ở hai người chuẩn bị bữa tối thời điểm, Vương Thành âm thanh lại đột nhiên từ bên ngoài vang lên. "Lục Chu, có rảnh không?" Hai người ngừng rơi xuống động tác trong tay. Lục Chu thiếu kiên nhẫn nhìn về phía ngoài cửa. Người này lại tới làm gì? Không phải là muốn quỵt cơm chứ? Lạc Tiểu Mộng hé miệng cười trộm. "Đi ra xem một chút đi, vạn nhất có chuyện quan trọng gì đây." "Được rồi." Lục Chu thả tay xuống bên trong đồ hộp, lắc mình đi đến ngoài cửa. Nhìn còn đang đợi Vương Thành hỏi, "Có chuyện gì không?" Chương 204, mọi người tụ hội. Lúc này Vương Thành trên mặt còn mang theo hòa khí nụ cười, đối mặt Lục Chu trên mặt không kiên nhẫn, hắn cũng toàn làm như không nhìn thấy. Là như vậy, chính là túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, bây giờ bên ngoài bão không biết lúc nào có thể ngừng. Mà đại gia cũng đều sinh sống ở đồng nhất tòa hầm trú ẩn bên trong, vì lẽ đó ta cho rằng quê nhà trong lúc đó cũng có thể chăm sóc nhiều hơn. Như vậy sau đó có khó khăn cũng có thể cộng đồng đối mặt, không phải sao? Lục Chu hai tay ôm ngực, có chút phiền chán nhìn hắn. "Vì lẽ đó ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Hắn hoạt động ngón tay, bắt đầu cân nhắc đợi một chút có muốn hay không đánh đối phương một trận. Mà Vương Thành tựa hồ cũng nhận ra được nguy hiểm, thấy đạo lý đều nói gần đủ rồi, liền liền vội vàng nói ra chính mình ý đồ đến. "Tối hôm nay chúng ta có cái liên hoan hoạt động, chính là đồng thời thảo luận sau đó vấn đề sinh tồn. Hầm trú ẩn hắn thành viên đều sẽ tham gia, vì lẽ đó ta tới hỏi một chút các ngươi có muốn hay không gia nhập." "Hóa ra là như vậy a." Lục Chu vừa định muốn mở miệng từ chối, nhưng lại nghĩ đến còn phải ở chỗ này đợi một thời gian ngắn sau, liền gật đầu. Cái này đúng là không thành vấn đề, chỉ là các ngươi liên hoan có đồ ăn sao? Vương Thành nghe vậy vội vã vỗ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi, khẳng định còn no. Tốt lắm, ta lưu lại liền đến. Một lát sau, Lục Chu mang theo người một nhà đi đến liên hoan địa điểm. Lúc này nơi này đã bay lên lò lửa, nhưng nhiệt độ tới nói vẫn là so sánh tương đối thấp. Mọi người ngồi cùng một chỗ châu đầu ghé thai. Nhìn thấy Lục Chu đến thời điểm, Nghiêm lão đầu những này quen biết người cũng ngạch thủ ra hiệu, đương nhiên cũng có Trịnh Đào loại ánh mắt này tràn ngập né tránh. Lục Chu không có để ý những thứ này. Hắn ở để chống chỗ ngồi trải lên thảm lông, lại cầm một đài gió ấm kỳ thả ở bên cạnh. Sau khi mới để Lạc Tiểu Mộng các nàng ngồi xuống. Mọi người toàn bộ hành trình nhìn tình cảnh này, lại nhìn cái kia lẻ loi lò lửa, trong lòng dù sao cũng hơi ước ao. Tới đây, làm mọi người đến đông đủ sau. Nghiêm lão đầu đứng dậy chào hỏi. Nếu mọi người đến đông đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu ăn cơm đi, sau khi lại cẩn thận tán gẫu. Nói xong, dâu quay nón cùng Vương Thành bưng tới hai cái nồi sắt. Xúc lên nắp nồi, mùi thơm của thức ăn xông ra. Lục Chu nhìn lại, phát hiện hai cái trong nồi, phân biệt là trắng toát cơm cùng giữa ba chừng món ăn. Tuy rằng nhan trị bình thường, nhưng quang nghe mùi vị cũng khá. Liền lấy ra sớm chuẩn bị tốt bát đũa, ở thịnh cơm ngon sau, Lục Chu cũng không lập tức động đũa, mà là đang nhìn đến mọi người bắt đầu hưởng dụng đồ ăn sau. Hắn mới cùng Lạc Tiểu Mộng liếc mắt nhìn nhau, sau đó yên lặng gật gật đầu. Liên hoan trong quá trình, mọi người đều là vừa nói vừa cười, mỗi người đều đang bàn luận chuyện thú vị. Có thể cũng không lâu lắm họa phong lại đột nhiên chuyển biến, chỉ thấy Vương Thành nói rằng: "Ai, hiện ở bên ngoài thế đạo càng ngày càng rối loạn, chúng ta sau đó ở hầm trú ẩn bên trong muốn lẫn nhau đoàn kết ta." "Đúng đấy." Không biết chuyện dâu quay nón phát sinh càng khái. Nghiêm lão đầu nghe vậy phủi hắn một ánh mắt, hắn cảm giác địa vị của chính mình chịu đến uy hiếp. "Ngươi trẻ tuổi, trước ngươi không phải còn nói chờ báo táp đỉnh chỉ sau liền rời đi sao? Làm sao hiện tại còn quan tâm tới những này?" "Ha ha ha, lão gia tử ngươi trí nhớ thật tốt." Vương Thành dùng nụ cười che giấu chính mình lúng túng. "Ta này chủ yếu là ở hầm trú ẩn bên trong cảm nhận được nhà ấm áp, vì lẽ đó không nỡ lòng bỏ đi rồi, vọng lão gia ngài có thể nhiều tha thứ chút ít." Nghe đến đó, bên trong góc còn đang vùi đầu ăn cơm Trịnh Đào đột nhiên tinh thần tỉnh táo, hắn miệng cong lên, dùng xem thường ngựa khí rêu cợt nói: "Ta xem ngươi là không nỡ hầm trú ẩn bên trong vật tư đi, phải biết này nồi cơm có thể đều dùng lương thực của chúng ta làm." "Ai?" Vương Thành trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. "Tiểu Đào, ngươi đúng là hiểu lầm ta." Ai biết câu này vừa mới dứt lời, Trịnh Đào tâm tình lại đột nhiên kích động lên. "Mã, ngươi gọi ai Tiểu Đào đây? Có tin ta hay không lưu lại quất ngươi?" "Cún con, ngươi nói người nào?" Vương Thành vẫn không nói gì, hắn con lớn nhất Vương Vũ không nhịn được đối trở lại. "Ta nói sai sao?" Trịnh Đào có chút túng, trước nhìn Vương Thành ngự khí hiền lành, hắn còn tưởng rằng là cái quả hứng nũng. Nhưng bây giờ xem ra, chính mình thật giống ai cũng đánh không lại. Lục Chu nhìn mặt trước trò khơi hải, không nói gì lắc lắc đầu, làm sao tụ cái món ăn còn có thể ăn ra nhiều phiền toái như vậy. Ngay ở hắn bắt đầu cân nhắc muốn không muốn lúc rời đi. Đối diện Vương Thành lại đưa mắt phóng tới Lục Chu trên người. "Lục Chu, ngươi cảm thấy đến việc này thấy thế nào?" Thời khắc này, mọi người vừa nhìn về phía Lục Chu, nếu như hai người bọn họ liên thủ, này vật tư nói không chắc vẫn đúng là đạt được đi ra ngoài. Mà xem chính mình trở thành tiêu điểm, Lục Chu nhưng giả bộ nghe không hiểu. "Ta đương nhiên là dùng con mắt xem đi." Này rõ ràng qua loa lời nói, cũng rốt cục để mọi người yên lòng hạ xuống. Đúng là Vương Thành nhíu mày, ở kế hoạch của hắn bên trong, đối phương hẳn là cùng mình đứng chung một chỗ. Dù sao hai người đều là người ngoại lai, hơn nữa sẵn có vật tư cũng không có nhiều như vậy, lẽ ra nên tán thành phân lương mới đúng vậy. Nhưng nhìn Lục Chu không giống như là đùa giỡn dáng vẻ. Vương Thành trong lòng cũng là mát lạnh. Thực hắn sở dĩ làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, bọn họ mang đồ ăn vốn là thiếu. Hơn nữa còn có hai cái trẻ danh to xác, này mỗi ngày đồ ăn tiêu hao đều rất kinh người. Hắn mới vừa bắt đầu thời điểm, còn muốn gần bên trong bộ lập quan hệ muốn một ít lương thực. Có hy vọng đại gia rõ ràng tán gẫu đều rất vui vẻ, nhưng chỉ cần đưa ra muốn lương thực, đối phương liền sẽ lập tức trở mặt. Đối mặt loại này tình cảnh, sinh hoạt quẫn bách hắn chỉ có thể nghĩ đến liên thủ với Lục Chu đến chia một chén canh, chỉ là không nghĩ đến cuối cùng sẽ là kết quả này. Mà Lục Chu bên này, đối với Vương Thành ý nghĩ, hắn là không chút nào hứng thú. Dù sao vật tư thứ này, chính mình trong không gian nhưng là bày đặt mấy trăm tấn đây, làm gì còn muốn ham muốn cái kia mấy túi gạo. Mắt thấy hiện trường bầu không khí từ từ sốt ruột lên, Lục Chu cũng không có ý định tham dự những này chuyện vặt vãnh sự tình. Ở lên tiếng chào hỏi sau, liền dẫn Lạc Tiểu Mộng mọi người rời đi bàn ăn. Trở về phòng bên trong, A Hoàng chính đang liếm thịt hộp. Lạc Tiểu Mộng thì lại đối với chuyện vừa rồi tràn ngập lo lắng. "Lục Chu, ngươi nói đêm nay gặp sẽ không xảy ra chuyện a? Có thể xảy ra chuyện gì?" Lục Chu dửng dưng như không nói rằng. Đối phương nhưng là có súng, vạn nhất đến lúc nộ thương rồi làm sao bây giờ? "Thương?" Lục Chu cười cợt, đem trước sự nói cho nàng nghe. "Không cần lo lắng, cây súng kia đã bị ta làm hỏng rồi." "Hả?" Lạc Tiểu Mộng trên đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Lục Chu cười cợt, đem trước sự nói cho nàng nghe. "Hóa ra là như vậy, vậy ngươi này không phải đem Nghiêm lão sư cho hãm hại sao?" Nữ nhân che miệng cười trộm. "Chuyện này làm sao có thể gọi khanh?" Lục Chu trợn mắt khinh bỉ. "Ngươi cho rằng đi ngang qua sau chuyện này, Nghiêm lão đầu còn có thể đem súng săn trả lại Vương Thành sao?" "Cũng là." Lạc Tiểu Mộng tán đồng gật gật đầu. "Có điều gần nhất cũng muốn cẩn trọng một chút, còn có Tiểu Bảo, ngươi cũng không muốn chạy ra ngoài chơi." "Ta biết rồi, Tiểu Mộng tỷ." Chương 205, dòng nước lạnh. Sáng sớm hôm sau, Lục Chu từ trong giấc mộng tỉnh lại. Nhìn chính quận mình ở trong lồng ngực của mình Lạc Tiểu Mộng, chẳng biết vì sao, hắn cảm giác ngày hôm nay đặc biệt hàn lạnh. Cẩn thận từng ly từng tí một bỏ ra ổ chăn. Lục Chu đi đến bảo bảo bên giường, ở nhiều đài thiết bị điện thiết bị cùng ấm dưới, Trương Bảo Bảo cùng Tiểu Lục Hạo ngủ đến đặc biệt chân thật. Sau khi lại cho lò lửa trên nấu nước gấm thêm vào tinh khiết khối băng. đi ra khỏi phòng. Trước mắt đột nhiên một hắc. Hắn nghi hoặc hướng về đường hầm nhìn lại, phát hiện trên tường chiếu sáng đều chẳng biết lúc nào đã tắt. Nghiêm lão đầu cũng quá keo kiệt đi, điểm ấy nhiên liệu cũng không nỡ dùng. Lục Chu cho là nên là tối hôm qua Vương Thành sự, cho trong lòng mọi người lưu lại khúc mắc, cho nên mới khiến người khác đi tới như vậy rõ ràng lựa chọn. Quên đi, ta cũng đưa chút nhiên liệu đi qua đi. Dù sao mình cũng là ở nơi này, công cộng vật tư bao nhiêu cũng phải chia sẻ một ít. Lục Chu từ trong không gian lấy ra đèn tin cầm tay. Ở ánh đèn rọi sáng một khắc đó, chu vi hình ảnh đột nhiên để hắn sửng sốt. Ồ, làm sao sẽ biến thành như vậy? Lục Chu nhìn cái kia che kín mặt tường băng xương, nghi hoặc ở đường hầm bên trong đi dạo một vòng. Phát hiện ngoại trừ mọi người sinh hoạt vị trí, còn lại địa phương cũng đã phủ kín băng xương. Ngay ở hắn còn hơi nghi hoặc một chút không rõ thời điểm, trong bóng tối đột nhiên né qua một bóng người. Là ai? Lục Chu liền vội vàng đem ánh đèn chiếu qua khứ. Phát hiện người đến dĩ nhiên là Vương Thành con lớn nhất Vương Vũ. Lúc này đối phương đối mặt chiếu xạ qua đến ánh đèn, sắc mặt có vẻ biến ảo không ngừng. Làm thấy rõ người tới là Lục Chu sau, lại trở nên câu nệ lên. Ngươi lên còn rất sớm a. Lục Chu đánh giá Vương Vũ trang phục trên người, trực giác nói cho hắn, đối phương vào lúc này lên nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Lúc này Vương Vũ vẻ mặt đã sốt sáng lên đến, nhưng vẫn là làm ra vẻ trấn định chào hỏi. Chào buổi sáng, ta đi nhà cầu đây. Tiểu tử ngươi nhanh bại lộ. Lục Chu trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, nhưng thành tựu người đứng xem, hắn cũng không muốn ngày càng rắc rối. Liên sắc mặt không hề thay đổi trở về một tiếng. Hả, vậy ngươi ăn chưa? Hả? A, không đúng. Lục Chu vội vàng nói sang chuyện khác. Ta là muốn hỏi ngươi, toại nói sao sẽ biến thành bộ dáng này? Vương Vũ vẻ mặt có chút kỳ quái, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì, sáng sớm rời giường thời điểm liền biến thành như vậy, đại khái là mất điện chứ. Lục Chu ánh mắt thoáng nhìn, xem ra đối phương cũng không rõ. Đến nơi này hắn cũng không có nói chuyện phiếm tâm tình, hai người cáo biệt nhau sau. Lục Chu lại hướng đi Nghiêm lão đầu gian phòng. Nhìn cái kia đã tắt lò lửa, còn có cái bọc thành kén tầm tự chăn, hắn thử tham hô hắn nói. Nghiêm lão sư, Nghiêm lão sư ngươi đã tỉnh chưa? Hô một hồi lâu, cái kia trong chăn người vẫn là không có động tĩnh gì. Lúc này Lục Chu cũng phát giác được không đúng, hắn nhớ tới Vương Vũ cương mới lén lén lút lút dáng vẻ. Hai chuyện này nối liền cùng nhau, cái kia Nghiêm lão đầu có phải là đã bị? Bước chân lùi lại, Lục Chu cảnh giác quan sát bốn phía, e sợ cho người khác nhìn thấy chính mình cái thứ nhất ở nơi phát hiện vụ án. Nhưng vì điều tra rõ chân tướng của chuyện, hắn vẫn là quyết định vén chăn lên nhìn. Liên liên lên trước một bước, đang chuẩn bị động thủ thời điểm, một cái phản quang vật phẩm hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đây là, Lục Chu cầm lấy đến kiểm tra, phát hiện dĩ nhiên là chính mình trước đưa cho Nghiêm lão đầu rượu đế, chỉ là hiện tại chỉ còn dư lại chiếc lọ. Nghiêm lão đầu như thế có thể uống sao? Nửa đêm bên trong chính mình lén lút uống một bình. Thời khắc này, hắn có chút hoài nghi mình trước ý nghĩ có phải là có chút dư thừa. Này Nghiêm lão đầu nói không chắc chỉ là uống nhiều rồi đây. Ngay ở Lục Chu suy đoán không ngừng thời điểm, trước mặt hắn chăn đột nhiên động. Sau đó chỉ nghe được loảng xoảng một tiếng, lại một cái trống rỗng bình rượu nện xuống đất. Lục Chu yên lặng nhìn cái kia quen thuộc bình rượu. Bên này, nghe được động tĩnh Nghiêm lão sư cũng rốt cục dò ra đầu. Hắn ở nhận ra được bên cạnh có bóng người sau, cũng bị sợ hết hồn, sau đó bắt đầu sợ sệt xin tha. Vương Thành A, nghe ta một lời khuyên, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm cái gì việc nữa a. Ngươi một khi thật động thủ, cái kia mặt sau người khác cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghiêm lão đầu sử dụng lão sư bản sắc, ở nơi đó lay lay, rông dài không ngừng. Lục Chu cũng bị lời này thuật kêu gọi tuổi hấu thơ bóng tối, liền vội vàng đánh gậy hắn lên tiếng. Được rồi, Nghiêm lão đầu. Không. Nghiêm lão sư, ta là Lục Chu a, không phải Vương Thành. Ê. Nghiêm lời của lão đầu bị kẹt lại, phản ứng lại sau lại làm bộ như vô sự dáng vẻ. Hóa ra là Lục Chu a, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Thẩm chú ẩn mất điện. Mất điện? Vậy hẳn là máy phát điện không dầu, thùng dầu liền ở bên cạnh, chính ngươi đi thêm nhà. Nhưng là toàn bộ đường hầm đều kết băng, ta cảm thấy đến này không phải mất điện tạo thành. Cái gì? Nghiêm lão đầu ngồi dậy, trên mặt tràn ngập nghiêm nghị. Ngươi là nói hầm trú ẩn bên trong kết băng? Không sai. Ngươi tốt nhất lên nhìn một chút. Lục Chu lòng tốt nói rằng. Nửa giờ sau, hầm trú ẩn bên trong mọi người lại tụ tập cùng một chỗ thương lượng đối sách. Đối mặt trong phòng kết băng hiện tượng, sắc mặt của mọi người đều trở nên khó xem ra. Nghiêm lão đầu ngắm nhìn bốn phía sau, trầm giọng nói, mọi người đều nói một chút, đón lấy đến cùng nên làm gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không nói ra được cái nguyên cớ. Đúng là Vương Thành đứng dậy, len ken mạnh mẽ nói rằng, còn có thể làm sao? Hiện tại tối muốn làm, chẳng lẽ không là nên đi giải quyết kết băng vấn đề? Ở đây ma ma tức, đến cuối cùng cũng chỉ có thể lãng phí thời gian thôi. Nói xong, đại gia nghe này đều cảm thấy rất có đạo lý. Có thể Nghiêm lão đầu nhưng hai mắt nhắm lại, đối với Vương Thành lời nói tiến hành rồi phản bác. Ngươi trẻ tuổi, ta kiến nghị ngươi không nên vọng động, thậm chí ẩn kết băng vấn đề là dễ giải quyết như vậy sao? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút này hơi lạnh là từ nơi nào thổi vào? Vương Thành hơi nhướng mày. Lời này là có ý gì? Cha cha cha. Nghiêm lão đầu lại tìm tới người có ăn học cảm giác ưu việt, cho nên nói không muốn xem cái mãng phu như thế, làm việc phải nhiều động động não. Hiện tại hầm trú ẩn cửa lớn đóng chặt, cái kia không khí lạnh lẽo muốn tiến vào nói, cũng chỉ có thể thông qua đường ống thông gió, ở tình huống như vậy các ngươi nên làm gì? Nói tới chỗ này, mọi người cũng đều hiểu. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng nơi nào hở gió liền buồn nơi nào, có thể đến hiện tại mới phản ứng được, chuyện này căn bản là cái khó giải vấn đề khó. Dù sao cũng không thể đem đường ống thông gió cho lấp kín, bằng không chỉ là cái kia lò lửa xương khói liền có thể đem bọn họ hung chết. Nghĩ đến bên trong mọi người đều sốt ruột, dâu quay nón càng là thất thanh hỏi. Vậy chúng ta nên làm gì? Nếu như lại tiếp tục chờ đợi, e sợ đến thời điểm liền đi ngủ vị trí đều không có. Người khác nghe vậy cũng rồn rập phun ra lo âu trong lòng. Ai? Nghiêm lão đầu bất đắc dĩ hít một tiếng, ánh mắt nhìn quanh mọi người, đột nhiên phát hiện chính ở trong góc xem cuộc vui Lục Chu. Chương 206, trộm cướp. Nghiêm lão đầu thăm dò tính mở miệng. Lục Chu, xem ngươi chấn định chi nặc dáng vẻ, chẳng lẽ có biện pháp gì hay sao? Nếu như có liền cùng mọi người nói một chút, mọi người kiếm tuổi đốt diễm cao mà. Người khác nghe vậy cũng đều nhìn sang. Hiện trường, chỉ có chính đang ăn dưa Lục Chu có chút khó chịu, việc này nói nửa ngày, tại sao lại kéo tới trên người mình? Có điều đã đến trình độ này, bao nhiêu cũng phải nói cái gì. Liền hắn giả bộ trầm tư, cho bọn họ ra cái chủ ý. Thực mọi người cũng không cần quá lo lắng, này báo không bao lâu nữa liền sẽ tới. Nơi này ta kiến nghị đại gia tạm thời ở cùng một chỗ, đem lò lửa tập trung lên, lấy cộng đồng đối mặt giá lạnh. Nghiêm lão đầu gật gật đầu. Cái này cũng là cái biện pháp. Hắn vừa nhìn về phía mọi người hỏi, các ngươi cảm thấy đến cái biện pháp này thế nào? Có muốn hay không trước tiên tạm một hồi? Mọi người nghe vậy lẫn nhau đối diện. Tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng từ trên mặt cũng có thể nhìn ra đối với bọn họ đối với chuyện này rất có mâu thuẫn. Dù sao nếu như ở cùng một chỗ, cái kia việc riêng tư nhưng là không còn, huống chi hiện tại băng xương cũng không có lan tràn đến bọn họ chỗ ngủ. Bên này, mắt thấy mọi người chậm chạp không chịu đáp lời. Nghiêm lão đầu đã chờ không được, thực còn có cái biện pháp, vậy thì là nhiều nhiên mấy tòa lò lửa. Nhưng là như vậy thực sự là quá lãng phí nhiên liệu, hắn là sẽ không đồng ý. Nghĩ đến chốc lát, Nghiêm lão đầu quyết định một mình đánh nhịp. Nếu đại gia ngầm thừa nhận, vậy chúng ta ngày hôm nay liền hành động đứng lên đi. Các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng hành lý của chính mình, đến thời điểm tới chỗ của ta tập hợp. Biết rồi. Mọi người hề phải nói rằng. Lục Chu thấy thế cũng chuẩn bị rời đi, lúc này Nghiêm lão đầu nhưng lại gọi hắn lại. Ai? Lục Chu, ngươi cũng phải đồng thời sao? Ta. Lục Chu nghe vậy liền vội vàng lắc đầu. Ta không cùng các ngươi đồng thời, ta chỗ này còn có chút nhiên liệu. Như vậy à? Nghiêm lão đầu có chút thất vọng, vốn là cho rằng có thể đa phần than một ít vật tư. Đang lúc này, Vương Thành đột nhiên đứng dậy. Ta cũng không cùng các ngươi đồng thời, nhà chúng ta bốn người cũng rất tốt đẹp. Nghiêm lão đầu lại lộ ra nụ cười. Này rất tốt, có khó khăn lời nói nhất định phải nói, mọi người đều không phải người ngoài. Vậy ta ở đây cảm ơn trước ngươi. Vương Thành cũng báo lấy mỉm cười đáp lại nói. Lục Chu nhìn Vương Thành có chút kỳ quái, theo hắn biết, đối phương hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội này mới đúng. Quên đi, ngược lại liền không liên quan chuyện của chính mình. Đến đây, tụ hội có một kết thúc. Mọi người cũng bắt đầu rồi từng người bận rộn. Lục Chu trở về phòng, lúc này Lạc Tiểu Mộng đã đun xong bữa sáng. Các ngươi đàm luận thế nào rồi? Còn có thể thế nào? Ngủ tập thể ký túc xá chứ? Ha. Lạc Tiểu Mộng cả kinh. Chúng ta cũng phải tham dự sao? Lục Chu lắc lắc đầu. Không cần lo lắng những này, chúng ta vẫn là như cũ. Lạc Tiểu Mộng nghe xong lại có chút lo lắng. Nhưng là chúng ta còn có sung túc nhiên liệu sao? Yên tâm, đầy đủ vượt qua lần này bão, hơn nữa chung quanh đây thì có cái trạm xăng dầu, đến thời điểm không đủ dùng, còn có thể bổ sung lại chút. Lục Chu mở to mắt nói hưu nói vượng. Vậy cũng tốt. Lạc Tiểu Mộng đối với Lục Chu lời nói là phi thường tán thành, bởi vì hắn mỗi lần đều có thể nói được là làm được. Sau khi lại quá 2 ngày, ngoại giới bão còn ở gào thét không ngừng. Cuốn phong thổi vào lỗ thông gió, mang đến không chỉ là hàn lạnh, còn có cái kia mọi thời tiết không ngừng tạt âm. Mà hầm trú ẩn cũng dường như mọi người suy đoán như vậy. Băng xương ở một ngày kia sau cũng không có đình chỉ lan tràn, mà là theo thời gian trôi đi, bắt đầu trải rộng hầm trú ẩn mỗi một góc. Hiện tại ngoại trừ 3 tổ người sinh hoạt gian phòng, địa phương khác cũng đã kết đầy băng xương. Lúc này đường hầm nghiễm nhiên biến thành một đại tủ lạnh, mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra hàn khí. Tại đây loại cực hàn bầu không khí dưới, mọi người đều lựa chọn chờ trong chăn. Lục Chu bên này, Trương Bảo Bảo cũng không lên học, mỗi ngày đều chờ ở trong phòng cùng cái kia gọi tiểu văn nữ hài truy hoạt hình. Chật hẹp trong phòng, mấy người sinh hoạt chung một chỗ xác thực có vẻ chen chúc, hơn nữa hài tử tiếng ồn ào. Lục Chu đang kẻ nhạt thời điểm, cũng sẽ đi đường hầm bên trong giải sầu. Trong lúc này, hắn còn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người nhà họ Vương đi ra đi lại. Có thể quá trình cụ thể làm cái gì, Lục Chu cũng tìm không ra đáp án. Hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đối phương chính là ăn trộm vật tư, có thể sau đó Nghiêm lão đầu bọn họ đi vận chuyển vật tư thời điểm, vừa không có phát hiện vật tư giảm thiểu. Đối với điểm này, Lục Chu là phi thường không rõ, hắn không nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào bên trong. Trở về phòng, lúc này Lạc Tiểu Mộng chính đang đùa bọn nhỏ. Lục Chu thì lại ngồi ở bên giường, thao túng lúc trước máy thu thanh. Từ khi báo đến sau, máy thu thanh liền triệt để bãi công, đối với loại hiện tượng này, để hắn một lần hoài nghi là báo bên trong một loại nào đó vật chất đang quấy rầy sóng điện tử. Hy vọng báo có thể nhanh lên một chút kết thúc chứ. Lục Chu cảm giác mình đã bị nhịn gần chết, ở đây một điểm việc vui đều không có. Hắn lười biếng duỗi người, chuẩn bị ngủ một giấc sống quá ngày hôm nay thời gian. Có thể vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng ồn ào. Lại phát sinh cái gì? Lục Chu đứng dậy, hướng về cửa đi ra ngoài. Đường hầm bên trong, lúc này Nghiêm lão đầu chính dẫn dắt mọi người cùng Vương gia đối lập, xem hiện trường bầu không khí, hai bên tựa hồ đã đến dương cung bạt kiếm mức độ. Nghiêm lão đầu đầu tiên là rên rỉ thở dài. Vương Thành, ngươi thành thật khai báo, này thùng dầu bên trong băng đến tuột cùng có phải là ngươi nhét? Còn có gạo này trong túi tuyết, có phải là ngươi trang? Trình Đào cũng nhảy ra bỏ đá xuống giếng. Ta đã sớm nhìn bọn họ không phải người tốt, nhanh thành thật khai báo, không phải vậy đến thời điểm đem các ngươi đều đuổi ra ngoài. Không sai, đuổi ra ngoài. Người khác dồn dập gia nhập lên tiếng phê phán. Hiện trường, chỉ có dâu quay nón đầy mặt ngượng nghịu nhìn về phía Vương gia, không biết nên làm thế nào cho phải. Đối diện, nhìn mọi người lên tiếng phê phán, Vương gia nhưng là đầy mặt vô tội. Vương Thành càng là đứng ra vì là chính mình giải bày. Ta nghĩ các ngươi đại khái là hiểu lầm, nhiên liệu kết băng, khả năng là các ngươi trước dự trữ dầu vốn là không thuần. Bây giờ đối mặt hàn khí xâm lấn, mới sẽ biến thành bộ dáng này. Ngươi đánh rắm. Nghiêm lão đầu bị tức chết rồi, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy vô liêm sỉ người. Rồi tay chỉ vào Vương Thành mũi chất vấn. Dâu liên không để cập tới, vậy ngươi nói một chút bao gạo bên trong tuyết nên giải thích thế nào?
Tuyết.
Vương Thành đầy mặt dấu chấm hỏi.
Cái gì tuyết? Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì.
Nghiêm lão đầu tức giận đập thẳng bắp đùi.
Là meta, trong túi gạo làm sao biến thành tuyết?
Ngươi đây hỏi ta làm gì?
Vương Thành đầy mặt oan uổng.
Các ngươi gạo mất rồi, đó là chuyện của chính các ngươi, nói không chắc là người khác cần đi đây.
Lần này liền dâu quay nón cũng không nhìn nổi.
Vương Thành, muốn thật là ngươi làm, ngươi liền nhanh lên một chút thừa nhận.
Không phải vậy mặt sau sự tình làm lớn đối với người nào cũng không tốt.
Lý Thúc, ngươi nói nhiều như vậy làm gì?
Chúng ta trực tiếp đi vào tìm không là tốt rồi sao?
Trình Đào nói xong, đã nghĩ xuống vào.
Chương 207, nổ nòng.
Vương Vũ lúc này nhưng che ở trước cửa, trong tay cầm gậy, hung tợn trừng mắt mọi người.
Ta xem ai dám vào đi.
Đến thời điểm chân đứt đoạn mất cũng chớ có trách ta.
Ngươi dám?
Trình Đào cũng không cam lòng yếu thế trả lời, nhưng bước chân nhưng rất thành thực ngừng lại.
Nghiêm lão đầu mắt thấy sự tình muốn ồn ào lớn, nói chuyện ngữ khí cũng hòa hoãn không ít.
Ngươi xem một chút này đều là cái gì sự a?
Tiểu tử, ngươi trước tiên đem cây gậy trong tay thả xuống.
Có chuyện hảo hảo tán gẫu, có thể ngàn vạn không thể động thủ a.
Nhưng đối mặt Nghiêm lão đầu thành khẩn khuyên bảo, Vương Vũ nhưng là cười lạnh một tiếng.
Lão gia hỏa, những này não tàn lời nói ngươi vẫn là không cần nói.
Ngược lại những thứ đó chúng ta đều không nắm, các ngươi té ra chỗ khác đi.
Ngươi,
này còn thể thống gì?
Nghiêm lão đầu che ngực.
Trình Đào thấy này thì lại chớp mắt một cái, xoay người hướng về một cái hướng khác chạy đi.
Lúc này,
Lục Chu cũng đi tới, nhìn hiện trường hình ảnh, cũng rõ ràng hẳn là Vương gia sự phát ra.
Làm sao náo nhiệt như thế, mọi người đều bận rộn gì sao?
Mọi người nhìn tới.
Nghiêm lão đầu vài bước đi tới.
Lục Chu, ngươi tới thật đúng lúc, nhanh lên một chút cho chúng ta phân xử thử.
Này Vương gia dĩ nhiên ăn trộm đồ của chúng ta, hiện tại bị phát hiện cũng không thừa nhận.
Có thể chưa kịp Lục Chu đáp lời, Vương Thành nhưng gấp lên.
Lục Chu, ngươi cũng không nên tin tưởng bọn hắn lời nói dối.
Rõ ràng là chính bọn hắn người tham ô, nhưng nhất định phải ngoa lừa chúng ta những người ngoài này.
Ngươi?
Nghiêm lão đầu sửng sốt.
Hắn đột nhiên nhớ tới đến Lục Chu cũng là mặt sau mới đến.
Bây giờ bọn họ hùng hổ dọa người, vậy đối phương có thể hay không cũng có ý nghĩ đây.
Cũng là ở hắn ngây người thời khắc, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hung hăng kêu gào.
Các ngươi cho ta thành thật một chút, không phải vậy đến thời điểm hết thẻ cút đi.
Ai như thế cản rỡ?
Mọi người nhìn lại nhìn tới, phát hiện lúc này Trịnh Đào đang đứng ở cách đó không xa.
Trong tay hắn còn cầm chiếc Vương Thành này thanh súng săn, cả người trong mắt tràn ngập hận lệ vẻ.
Không được.
Vương gia mọi người sắc mặt đại biến, bọn họ đầy mặt sợ hãi nhìn Trịnh Đào.
Mà ngược lại chính là,
Nghiêm lão đầu bên này khí thế chấn động, trên mặt mọi người tràn ngập sắc mặt vui mừng, liền mang theo xem người nhà họ Vương ánh mắt cũng thay đổi dáng dấp.
Hiện trường chỉ có Lục Chu nhìn mặt trước một màn, trong mắt tràn ngập vẻ cổ quái, hắn rất muốn nhìn một chút nổ nòng dáng vẻ,
nhưng lại sợ tạo thành nội thương, liền lòng tốt nhắc nhở.
Trịnh Đào, cây súng này,
đây là chuyện giữa chúng ta, dù cho là giật đến rồi cũng không ngăn được.
Trịnh Đào đánh gãy Lục Chu lên tiếng, nhưng ngữ khí nhưng hòa hoãn không ít.
Bước bách ở trước lưu lại bóng tối, dù cho hắn lúc này trong tay có súng cũng không dám làm cản.
Ngươi vui vẻ là được rồi.
Lục Chu lui sang một bên, mắt lạnh nhìn kỹ đón lấy phát triển.
Mà theo hắn cử động,
Trịnh Đào nhưng đem việc này xem thành đối phương nội bộ, nghĩ đến bên trong lòng hắn không khỏi vui vẻ.
Quyết định đến cái giết gà dọa khỉ, đến triệt để tuyên dương chính mình uy nghiêm.
Liền đem ánh mắt nhìn về phía Vương gia.
Vương Thành, ngươi bây giờ còn có cái gì tốt nói?
Có thể đối mặt hắn đặt câu hỏi, Vương Thành nhưng là im lặng không lên tiếng, bên cạnh Vương Vũ cũng là giận mà không dám nói gì.
Hả?
Trịnh Đào thấy này trong lòng có chút bất mãn, đối phương như vậy hắn còn làm sao chăng bức.
Liền giơ lên cao trong tay súng săn uy hiếp nói,
ngươi nếu như lại không bàn giao, vậy ta nhưng là nổ súng.
Nghiêm lão đầu nghe vậy sợ đến vội vàng xua tay.
Trịnh Đào, ngươi bình tĩnh chút, có chuyện từ từ nói, có thể tuyệt đối không nên nổ súng a.
Dâu quay nón cũng lo sự tình làm lớn.
Tiểu Đào, ngươi liền nghe Nghiêm lão sư đi, thứ này không phải các ngươi người trẻ tuổi nên chạm.
Đáng ghét.
Trịnh Đào xem Nghiêm lão sư bọn họ đều không chạm phía bên mình, trong lòng khá là tức giận.
Hắn cảm giác mình bị coi khinh, cắn răng, dự định học Lục Chu dáng vẻ, nổ súng hù dọa Vương gia.
Nòng súng vừa nhấc, ở mọi người kinh ngạc thốt lên bên trong, hắn quả đoán bóp cò.
Đùng.
Tiếng nổ mạnh vang lên.
Súng săn nòng súng tại chỗ nổ tung.
Hỏa dược bắn ra tia sáng ở tối tăm đường hầm bên trong lấp lóe.
Người khác bị tình cảnh này làm cho khiếp sợ.
Chờ đại gia phản ứng lại thời điểm, phát hiện Vương Thành bình yên vô sự.
Trái lại một bên khác, đúng là nhớ tới tiếng kêu thảm thiết thê lương.
A a,
ta mắt.
Mọi người nhìn tới,
phát hiện vừa nãy nổ súng Trịnh Đào chẳng biết vì sao ngã trên mặt đất.
Lúc này hắn đầy mặt cháy đen, một đôi tay ở trên mặt lung tung xoa nắn.
Trên da còn kề cận vết máu, cũng không biết là nơi nào bị thương.
Nghiêm lão đầu phản ứng đúng lúc, vội vã đi đến Trịnh Đào bên người dò hỏi.
Trịnh Đào, ngươi làm sao?
Nơi nào bị thương?
Nhưng là mặc kệ hắn làm sao kêu gào, Trịnh Đào đều là cái kia phó thống khổ dáng dấp.
Nghiêm lão đầu thấy này lại lập tức bắt chuyện mọi người.
Các ngươi mau tới đây đem Trịnh Đào nhấc vào trong nhà, trên người hắn có thương tích, nhất định phải xử lý một chút.
Được.
Dâu quay nón mang theo mấy người đè lại phát điên Trịnh Đào, sau đó điều khiển người hướng về gian phòng đi đến.
Thời khắc này, bọn họ cũng không có tâm sự đi quan tâm Vương gia chuyện,
mà theo mọi người rời đi.
Hiện trường chỉ còn giữ lại Lục Chu còn có Vương gia mọi người.
Nghe Trịnh Đào kêu thảm thiết, Lục Chu nhìn về phía Vương Thành.
Lúc này đối phương còn chìm đắm ở sống sót sau hai nạn vui sướng ở trong, vừa nãy cái kia tiếng súng hưởng, có thể suýt chút nữa không đem người hủ chết.
Lục Chu trầm tư chốc lát, hay là hỏi:
"Ngươi đến cùng có hay không ăn trộm đồ vật?"
"Hả?"
Vương Thành tỉnh lại, sau đó liền vội vàng lắc đầu tỏ thái độ.
"Làm sao liền ngươi cũng không tin ta đây?
Ta cũng không có ăn trộm đồ vật của bọn họ."
Lục Chu lạnh lùng theo dõi hắn, sau đó gật gật đầu.
"Cái kia tốt nhất là như vậy."
Nói xong, liền xoay người hướng về gian phòng đi đến.
vẫn đợi được bóng người của hắn biến mất, còn đứng tại Trô Vương thành mới thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt Nghiêm lão đầu mọi người, chính mình còn có thể làm ra vẻ trấn định. Thế nhưng lại thấy đến Lục Chu thời điểm, trong lòng chẳng biết vì sao nhưng phi thường thấp thỏm. Cái kia cảm giác thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết như thế, để hắn khiếp đảm không ngớt. Lúc này Vương Vũ đi tới. "Ba, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Bây giờ phát sinh chuyện máu me, hắn cảm giác đối phương sẽ không giảng hòa. Vương Thành nghe vậy, nghe bên tai kêu thảm thiết, lại nhìn này thanh đã phế bỏ súng săn. Trong lòng đột nhiên quyết định, chờ một lúc chúng ta trước tiên làm chút vũ khí, sau khi bọn họ nếu như không gây phiền phức cũng còn tốt, nếu như còn chết truy không tha, vậy cũng chỉ có thể đụng một cái. Rõ ràng, Lục Chu bên này, ở lúc hắn trở lại, Lạc Tiểu Mộng liền bắt đầu lại nhảy lên. Sau đó gặp phải chuyện như vậy liền không muốn tiến lên tham gia trò vui, ngươi xem một chút vừa nãy quá nguy hiểm, cái kia Trịnh Đào suýt chút nữa mọi người không còn. Đối mặt nữ nhân chỉ trích, Lục Chu chỉ có thể biểu thị chính mình biết được sai lầm. Ta rõ ràng, sau đó tuyệt đối sẽ không như vậy. Hắn hiện tại đúng là hối hận rồi. Rõ ràng là tốt rồi. Lạc Tiểu Ngộng sắc mặt vừa chậm, sau đó lại nghĩ tới vừa nãy hình ảnh, trên mặt lại hiện ra ưu sầu. Ai? Những ngày tháng này quả thực không có cách nào quá, không phải thiên thai chính là nhân họa, lúc nào mới là cái đầu a. Lục Chu nghe vậy cũng sửng sốt, nghĩ thầm hiện tại chính mình mang nhà mang người, xác thực không thích hợp lại tới nơi 43. Chương 208, Trịnh Đào quán nghiệm. Thầm chú ẩn bên trong. Lục Chu ở đắn đo một lát sau, quyết định chờ lần này báo sau khi kết thúc, liền lập tức tìm một chỗ an ổn địa phương dàn xếp lại. Hiện ở bên ngoài lắm tai nạn, xác thực không thích hợp lại chung quanh 43. Một bên khác, Trương Bảo Bảo một mặt run rẩy chen chúc tới. Tiểu Mộng tỷ, bên ngoài làm sao? Tiếng kêu kia thật là dọa người nha. Phía sau nàng Tiểu Văn trên mặt cũng là tràn ngập bất an. Lạc Tiểu Mộng nghe vậy ngồi xổm xuống, xoa xoa hai thằng nhóc đầu. Cái này các ngươi không cần lo lắng, chỉ là một chút ngoài ý muốn mà thôi, rất nhanh sẽ không có chuyện gì. Còn có Tiểu Văn, ngươi ngày hôm nay liền ở lại chỗ này ăn cơm đi, các ngươi bên kia hiện tại rất bận rộn. Tiểu Văn có chút câu nệ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Cảm tạ Tiểu Mộng tỷ tỷ. Một bên khác, Trịnh Đào tiếng kêu thảm thiết đang kéo dài nửa giờ sau, liền lại từ kêu rên chuyển biến thành tức giận mắng. Hắn dùng ác độc ngôn ngữ chửi bới Vương Thành một nhà, hận không thể đem trong lòng sự thù hận cùng mất ức đều phun ra đi. Mà nương theo hắn miệng phun thơm ngát hành vi, tính khí táo bạo Vương Vũ nhiều lần đều muốn xông lại đánh hắn. Trung gian nếu không là dâu quay nón mọi người ngăn, e sợ Trịnh Đào thương thế còn phải lại thêm trùng một ít. Sau khi lại quá nửa giờ, Trịnh Đào cũng không biết có phải là mắng mệt mỏi, tiếng chửi rủa từ từ biến mất. Thâm chú ẩn cũng triệt để rơi vào yên tĩnh. Ba bên mọi người ba ở trong phòng của mình, cũng không có lại phản ứng hắn người tâm tư. Buổi tối, Lục Chu một nhà ở sau khi ăn cơm xong không bao lâu, dâu quay nón liền đến nhà bái phòng. Hắn đầu tiên là cảm kích Lạc Tiểu Mộng đối với Tiểu Văn chăm sóc, sau đó lại hướng về Lục Chu dò hỏi này thanh súng săn tình huống. Nhưng đối với loại này nhận người hận sự tình, Lục Chu tự nhiên là sẽ không thừa nhận. Liên hắn đối với nổ nòng một chuyện làm ra khoa học giải thích. Nói là cái gì nóng nở lạnh co, nòng súng đang không có trước đó bảo dưỡng tình huống, đột nhiên mạnh tự nhiên sẽ tăng cường nổ nòng tỷ lệ. Mà đối mặt loại này giải thích, dâu quay nón nghe xong dĩ nhiên tán thành gật gật đầu. Bởi vì trước Nghiêm lão đầu cũng là như thế suy đoán, dù sao này thanh súng săn ngoại trừ ở Lục Chu trên tay đi qua một hồi ở ngoài, hắn phần lớn thời gian đều là đặt ở Nghiêm lão đầu nơi đó bảo quản. Người muốn nói có trách nhiệm, cái kia to lớn nhất trách nhiệm khả năng liền xuất hiện ở Nghiêm lão đầu nơi đó. Cho chuyện xong xuôi sau, hai người cáo biệt nhau. Dâu quay nón mang theo Tiểu Văn đi đến bọn họ vị trí gian phòng. Lúc này mọi người đều tụ tập cùng một chỗ thảo luận ngày hôm nay phát sinh sự, mọi người đối với vật tư bị trộm cắp sự tràn ngập lo lắng. Nghiêm lão đầu càng là lấy ra cất giấu hồi lâu thuốc lá, ở nơi đó nuốt mây nhà khói. Nhìn thấy dâu quay nón đến, hắn mở miệng hỏi: "Thế nào? Lục Chu là làm sao đối xử súng săn nổ nòng việc này?" Cùng lão sư ngươi suy đoán như thế, Lục Chu cũng cho rằng là nóng nở lạnh co tạo thành, Tiểu Đào khả năng là thật sự vận khí không tốt sao? Dâu quay nón nhìn bên cạnh đã ngủ Trịnh Đào, nhỏ giọng đáp lại nói: "Như vậy a?" Nghiêm lão đầu đem phun ra vòng khói lại hút vào trong lỗ mũi. Cái kia quay đầu lại liền đối với Tiểu Đào như thế giải thích đi, lần này sự cố để hắn mù mắt trái, cũng hy vọng đứa nhỏ này sau đó có thể nhớ lâu một chút. "Đừng làm việc chíp đông táo táo, ngươi xem một chút chuyện ngày hôm nay, làm sao có thể cầm súng quay về người đâu?" Cho tới hiện tại đại gia trên mặt rất khó coi. Dâu quay nón nghe này nhưng lắc lắc đầu. Nay Tiểu Đào cũng là tốt bụng làm chuyện xấu mà, hắn thực không xấu. Xách. Nghiêm lão đầu lườm hắn một cái, lại bắt đầu nói tới chính mình đạo lý lớn. Làm nòng súng đã nhắm ngay người thời điểm, thực tốt xấu đã không trọng yếu. Bởi vì mặc kệ là chủ động vẫn bị động, đến cuối cùng đều có khả năng sẽ chết người. Ta biết rồi, Nghiêm lão sư. Dâu quay nón thật không tiện gãi gãi đầu. Chỉ là ở tại bọn hắn không nhìn thấy địa phương. Nguyên vốn đã ngủ Trịnh Đào, lúc này lại chăm chú năm năm đấm. Hắn tử vừa nay đến hiện tại vẫn luôn không có ngủ. Khi nghe đến hai người đối thoại sau, trong lòng càng là tràn ngập sự không cam lòng. Rõ ràng chính mình trả giá nhiều như vậy, có thể cuối cùng nhưng vẫn là không cách nào được người mình tán đồng. Đáng ghét ta. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Đào còn nằm ở trên giường dưỡng thương. Nghiêm lão đầu nhưng chỉ huy dâu quay nón mọi người, đem trong kho hàng vật tư đều chuyển tới đối diện trong phòng. Đối với Vương Thành ăn trộm đồ vật sự, bọn họ đã không dự định truy cứu nữa. Mọi người hiện tại chỉ muốn mất bỏ mới lo làm chuồng, đem tự thân tổn thất rơi xuống thấp nhất. Mà diện đối với hành động của bọn họ, Vương Thành toàn gia đều ở thờ ơ lạnh nhạt, xem vẻ mặt tựa hồ cũng không để ý những thứ này. Sau khi một ngày trôi qua, hai bên đều không có lại đáp một câu nói, liền ngay cả thành tựu trung lập Lục Chu bên này cũng bị mọi người hết sức lạnh nhạt. Đương nhiên, đối với những thứ này Lục Chu một nhà cũng không để ý, thậm chí ẩn bên trong câu tâm đấu giác, chỉ cần không lan đến bọn họ bên này là được. Lúc chạm bạn, dâu quay nón lại lần nữa tới cửa đem Tiểu Văn mang đi, hai bên cáo biệt sau, Lục Chu nhìn kỹ hắn rời đi bóng lưng. Từ đối phương vẻ mặt đến xem, hắn nhận ra được sự kiện lần này thật giống cũng không có kết thúc, mà sự thực liền dường như Lục Chu suy đoán như vậy. Nghiêm lão đầu bên này chính đang vì là Trịnh Đào sự buồn rầu. Dâu quay nón nhìn quyền co lại trong chăn, hai mắt vô thần, ngơ ngác nhìn trần nhà Trịnh Đào, trên mặt hiện ra một vẻ lo lắng. Nghiêm lão sư, tiểu Đào còn không chịu ăn đồ ăn sao?
Ai?
Nghiêm lão đầu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đứa nhỏ này phỏng chừng còn đang vì Vương Thành sự canh cánh trong lòng, đối với cái bệnh tâm thần này, phải từ từ khai đạo mới được. Hắn một bộ người từng trải dáng dấp nói rằng. Dâu quay nón nghe vậy cũng gật gật đầu, đi đến Trịnh Đào thân vừa bắt đầu làm tư vấn tâm lý. Tiểu Đào, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, chúng ta không thể bởi vì sinh người khác khí liền thương tổn chính mình thân thể a. Ngươi xem một chút hiện tại mọi người đều rất lo lắng ngươi, liền nghiêm lão sư vậy. Đừng nói. Trịnh Đào đột nhiên hét lớn một tiếng, đánh gây dâu quay nón lên tiếng sau. Song song cũng không cho đối phương cơ hội phản ứng, trực tiếp đem đầu chôn ở trong chăn. Chuyện này, trong phòng mấy người liếc mắt nhìn nhau. Dâu quay nón càng là đầy mặt mờ mịt, hắn căn bản không biết chính mình nơi nào nói sai. Đúng là nghiêm lão đầu bên này, tâm tư kín đáo hắn, nghe ra Trịnh Đào tiếng la bên trong bao hàm hắn tâm tình. Có thể vấn đề đến tột cùng xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Nghiêm lão đầu nhất thời cũng nghĩ không thông. Nhìn còn đang vì việc này châu đầu ghé thai mọi người, hắn cũng không có ý định lại tìm tòi nghiên cứu. Được rồi, đại gia không có chuyện gì lời nói liền nghỉ ngơi đi. Chuyện của tiểu Đào lại quá một trận khí liền tiêu, đại gia cũng không cần quá mức lo lắng. Mọi người gật gật đầu. Dâu quay nón do dự một chút, nhưng nhìn thấy nhân chuyện vừa rồi mà bị kinh sợ tiểu Văn sau, cũng không có ý định lại quản. Ánh đèn dập tắt. Mọi người ở xì xào bàn tán bên trong dần dần tiến vào mộng đẹp. Lúc này ở cả phòng bên trong, chỉ có Trịnh Đào bởi vì một số vấn đề không đi ngủ được. Ánh mắt của hắn khi thì nhìn về phía Vương Thành nhà, khi thì lại phiết hướng về Nghiêm lão đầu. Lực sóng lớn phập phồng, phản phất chính đang ấp ủ rất lớn lửa giận. U ngủ. Ở thời khắc mấu chốt này, cái bụng đột nhiên truyền đến đói bụng kháng nghị. Đáng ghét ta. Trịnh Đào vừa thẹn vừa giận, thân tay chăm chú ôm bụng. Chương 209, bệnh tật. Sau 3 ngày, thầm chú ẩn vào miệng, lối vào. Lục Chu lại lần nữa mở ra trước mặt cửa sắt. Đi ngang qua nhiều ngày gió tuyết gột rửa sau, thầm chú ẩn lối vào đã bị tuyết động vùi lấp. Hắn sử dụng không gian xúc giác, ở xuyên thủng độ dày tiếp cận 3 mét lớp tuyết sau, xem đến cảnh tượng bên ngoài. Lúc này ngoại giới vẫn như cũng là gió tuyết không ngừng, nguyên bản hoàn cảnh cũng đại biến dáng dấp. Ở cuồng phong xiên năng cày cấy dưới, lúc này đất tuyết liền dường như một tấm nắm giữ kỳ lạ đường cong bức tranh. Khắp nơi đầy quỷ dị bầu không khí. Lục Chu đang quan sát một lúc sau, lại đưa tay kiểm tra xuống sức gió. Ừm, không có giảm bất chút nào ý tứ. Đáng chết. Mắt thấy ngoại giới bao tựa hồ không chút nào ngừng lại ý tứ, nội tâm của hắn cũng không khỏi bắt đầu nôn nóng. Ở Lục Chu sinh hoạt khoảng thời gian này, hắn phát hiện tòa này hầm trú ẩn có rất nhiều lỗ thủng. Càng nói chuẩn xác, là không có ứng đối cực hàn khí trời hoàn thiện kết cấu. Liên nói thí dụ như đường ống thông gió vị trí này, mới vừa bắt đầu thời điểm còn chỉ là mạo gió lạnh, có thể mặt sau theo thời gian trôi đi, liền gió lạnh đều không mạo. Không vì cái gì khác, bởi vì đường ống thông gió muốn bị ngăn chặn. Mà đối mặt tình huống như thế, người khác tự nhiên là chỉ có thể dương mắt nhìn. Dù sao muốn thanh lý tuyết động liền muốn đến đi ra bên ngoài, nhưng lấy hoàn cảnh bây giờ đến xem, người bình thường sợ là mới vừa hiện thân liền muốn bị ông trời lấy đi. Liên chỉ có thể khổ Lục Chu, mỗi khi đường ống thông gió bị ngăn chặn thời điểm, hắn đều muốn đi ra dùng không gian thu một làn sóng tuyết. Ai, cũng không biết lúc nào mới có thể yên tĩnh. Lục Chu kết thúc ngày hôm nay công tác sau, không hề lưu luyến hướng về hầm trú ẩn đi đến. Mới vừa gia nhập đường hầm, hắn liền nhìn thấy đứng ở ngoài cửa liên tục bồi hồi dâu quay nón, xem vẻ mặt tựa hồ rất dáng dấp gấp gáp. Sẽ không là lại xảy ra vấn đề gì chứ? Lục Chu âm thầm suy đoán, lập tức hướng đi đi vào. Lý huynh, ngày hôm nay lại xảy ra chuyện gì sao? Dâu quay nón nghe vậy gấp hướng Lục Chu nhìn bên này đến. Ngươi thật là ghê gớm, hiện ở bên ngoài báo thổi đến như vậy hùng, ngươi còn có gan ra bên ngoài chạy. Ha ha. Lục Chu giơ nhấc tay bên trong thùng dầu. Ta đi trên xe cầm điểm xăng, đúng là ngươi có chuyện gì không? Dâu quay nón đầu tiên là thở dài. Lục huynh đệ, ta lần này đến chủ yếu vẫn là muốn từ trong tay ngươi đổi chút thuốc. Hả? Lục Chu hơi nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Đào tiểu tử kia cảm mạo còn chưa tốt. Trước đối phương đã cùng chính mình trao đổi quá một lần dược phẩm, lý do chính là Trịnh Đào cảm mạo cần gấp dược phẩm. Đối mặt loại này thỉnh cầu, hắn cũng không có keo kiệt, cho đối phương đổi không ít dược. Dù sao mình giàu nước đố đổ vách cũng không thiếu này điểm dược, quan trọng nhất chính là hắn cũng không muốn cùng bệnh nhân ở cùng một chỗ. Dâu quay nón gật đầu bất đắc dĩ. Ngươi cho những người dược tiểu Đào chịu không ít, nhưng là quá hai ngày cũng không thấy khá. Vì lẽ đó Nghiêm lão sư liền để ta tới hỏi một chút, ngươi nơi này có còn hay không hắn dược? Không thấy khá. Lục Chu hai mắt nhắm lại, nhận biết việc này có chút không giống bình thường a. Nhìn còn đang đợi đáp án dâu quay nón, hắn quyết định trước tiên ứng phó quá khứ. Hắn dược phẩm còn có, chờ một lúc ta lấy cho ngươi quá khứ. Ngươi liền không nên tới, ở trong phòng an tâm chờ xem. Ha ha ha, vậy thì thật là rất cảm tạ ngươi. Dâu quay nón lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó đem thủ lao đưa tới. Lục Chu tiếp nhận thùng dầu, cùng dâu quay nón cáo biệt sau, liền đem đồ vật thu vào trong không gian, đi đến gian phòng. Hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn Tiểu Văn, sau đó trở về Lạc Tiểu Mộng bên người, đem Trịnh Đào bệnh còn có chính mình suy đoán đều nói ra. Thế nào? Ngươi cảm thấy đến việc này có vấn đề hay không? Giờ khắc này Lục Chu đã triệt để hóa thành âm nhu luận người. Đúng là Lạc Tiểu Mộng, đang nghe xong đại khái trải qua sau khuôn mặt cười lộ ra ngượng nghịu. Hắn dược là ta hỗ trợ tuyển, theo lý thuyết ứng phó phổ thông cảm mạo hẳn là không thành vấn đề. Nhưng muốn nói không chữa khỏi liền có vấn đề vậy cũng quá phiến diện, dù sao này trung gian còn bao hàm rất nhiều nhân tố. Nàng chỉ là y tá, đang xem bệnh phương diện này kinh nghiệm vẫn là quá ít, không cách nào đưa ra đáp án chuẩn xác. Lục Chu đến nơi này lại không có từ bỏ, mà là tiếp tục suy đoán nói. Cái kia có hay không khả năng là sông băng vi rút đây? Không phải. Lạc Tiểu Mộng quả đoán lắc đầu. Giữa hai người này vẫn có khác nhau rất lớn, ta có thể khẳng định hắn đến không phải sông băng virus.
Như vậy a? Lục Chu trong lòng hơi hơi một an, chỉ cần không phải biết bắt nhất tình huống là tốt rồi. Vậy ngươi chờ một lúc lại cho hắn thay cái phương thuốc đi, nhìn lần này có thể trị hay không tốt.
Không thành vấn đề.
Lạc Tiểu Mộng gật gật đầu.
Sau 10 phút,
Lục Chu nhấc theo dược đi ra cửa. Đi đến Nghiêm lão đầu bên này, mới vừa tới cửa, liền nghe được cái kia tiếng ho khan kịch liệt. Hắn ở ngoài cửa nghe trộm một lúc, này chỉ nghe thấy Thanh liền cảm giác đối phương có thể đem phổi cho ho ra đến. Khẽ lắc đầu một cái. Xem ra tình huống so với chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn a. Đang lúc này, dâu quay nón bưng chậu rửa mặt đi ra. Hắn phát hiện người ngoài cửa ảnh lúc đột nhiên sửng sở, phản ứng lại sau lại hỏi:
"Lục Chu, ngươi đem dược mang đến?"
Lục Chu cơ cơ túi:
"Ở chỗ này đây."
Hai người đi vào gian phòng.
Lục Chu cũng ở chính giữa cách mấy ngày sau rốt cục lại gặp được Trịnh Đào.
Lúc này đối phương chính đầy mặt tiểu tụy nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ánh mắt mất cảm giác nhìn đi tới Lục Chu, tựa hồ liền khí lực nói chuyện đều không có.
Lục Chu xem tới đây đúng lúc ngừng lại bước chân, trong lòng không khỏi bắt đầu nhổ nước bọt lên. Hắn đây mẹ chỉ là cảm mạo sao?
Nghiêm lão đầu những người này lẽ nào đều không có mắt? Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trừ mình ra ở ngoài, bên trong gian phòng chỉ có Nghiêm lão đầu ba người bọn họ.
Mẹ nó, qua loa.
Ngay ở Lục Chu chuẩn bị ném dược liền chạy thời điểm, Nghiêm lão lại đột nhiên gọi hắn lại.
"Lục Chu, ngươi đem dược mang đến?"
Tiếng nói của hắn có chút khàn giọng, xem tình huống cũng bị Trịnh Đào vấn đề giàn vặt không nhẹ.
"Kiếp, đúng đấy."
Lục Chu tùy ý đáp một tiếng, sau đó lại hỏi:
"Nghiêm lão sư, các ngươi người này làm sao đột nhiên biến ít đi?"
"Ai?"
Nghiêm lão đầu phảng phất đoán được Lục Chu tâm tư.
Mọi người đều sợ bị Trịnh Đào cảm hóa bệnh tật, vì lẽ đó đều chuyển tới sát vách.
Thì ra là như vậy.
Lục Chu đem dược ném cho dâu quay nón.
"Vậy ta cũng tránh một chút đi, dù sao việc này xác thực rất nguy hiểm."
"Chờ một chút."
Nghiêm lão đầu cùng dâu quay nón đồng thời gọi hắn lại.
Lục Chu quay đầu lại nhìn tới.
"Còn có chuyện gì sao?"
Hai người liếc mắt nhìn nhau, vẫn là dâu quay nón đứng ra nói rằng:
"Là như vậy, bởi vì chúng ta bên này vấn đề khá là căng thẳng, vì lẽ đó ta quyết tụy giải thẹn khâm chế thứ.
Có điều ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bạch chiêm tiện nghi của ngươi, thù lao cái gì?"
"Chờ đã."
Lục Chu đánh gây hắn giao phó.
"Tâm tình của ngươi ta rất lý giải, bởi vì ta cũng là một vị phụ thân. Nhưng tương tự cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được ta, đối với tình huống như thế, đại gia vẫn là các cố các tốt hơn."
Dâu quay nón nghe này trầm mặc, nhưng rất nhanh lại tỉnh lại lên.
"Ngươi nói đúng, là ta cân nhắc không chu toàn."
Chương 210, cách ly.
Đang lúc này, tiếng ho khan lại vang lên.
Lục Chu phủi một ánh mắt Trịnh Đào, hướng về dâu quay nón ngạch thủ ra hiệu.
"Chính các ngươi cẩn thận một chút đi, một số thời khắc vẫn là quả đoán một ít tốt hơn."
"Rõ ràng."
Đối phương trầm trọng gật gật đầu.
Lục Chu thấy này cũng không có ý định dừng lại lâu, sau khi đi ra khỏi phòng, từ trong không gian lấy ra cồn cho mình trừ độc. Sau đó mới yên tâm trở lại trong phòng.
"Thế nào?
Ngươi cảm thấy đến việc này nguy hiểm không?"
Trong phòng, Lục Chu đem mình bản thân nhìn thấy hình ảnh nói cho Lạc Tiểu Mộng nghe, muốn làm cho đối phương nắm quyết định. Mà Lạc Tiểu Mộng sau khi nghe xong, vẻ mặt cũng không có trước như vậy thong dong. Nàng suy tư một lát sau suy đoán nói:
"Từ lời ngươi nói đến suy tính, đây quả thật là không giống như là phổ thông cảm mạo. Cho tới là cái gì bệnh tật ta cũng không tốt trả lời, dù sao cái kia Trịnh Đào trước liền bị thương qua. Hắn suy yếu cũng có khả năng là vết thương cảm hóa tạo thành."
Lục Chu nghe vậy cúi đầu, hồi tưởng trước Trịnh Đào dáng vẻ.
"Ngươi nói như vậy ta nghĩ tới, cái kia Trịnh Đào mắt trái xác thực rất nóng, hơn nữa còn có rất nhiều máu tia, lẽ nào là nguyên nhân này?"
"Không bài trừ khả năng này."
"Cái kia tình huống như thế phải uống thuốc gì đây?"
Lạc Tiểu Ngọc lắc lắc đầu.
"Không cần lại nghĩ, có thể dùng dược ta điều cho, hắn lại không trị hết lời nói cũng không có cách nào."
Lục Chu cũng là thở dài.
Hắn hiện tại đã đối với Trịnh Đào phán tử hình, không cho là đối phương còn có cơ hội.
Sau đó xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía chính đang chơi đùa nhị nữ.
Suy nghĩ một chút,
mới lên tiếng nói:
"Tiểu Văn, ngươi tới đây một chút."
Nhị nữ nghe được tiếng la cùng nhau đi tới.
Lúc này Tiểu Văn ở mấy ngày nay ở chung dưới, đã không có trước như vậy mới lạ. Dù cho là đối mặt Lục Chu hô hoán, nàng rất tự nhiên đáp lại nói:
"Lục thúc thúc, ngươi gọi ta có chuyện gì không?"
"Thúc thúc."
Lục Chu vẻ mặt tại chỗ liền vỡ, những tiểu hài tử này làm sao đều như vậy.
Hắn chừng hai mắt đưa tay chỉ Lạc Tiểu Mộng, sau đó lại chỉ mình nói rằng:
"Ngươi gọi nàng tỷ tỷ, lại gọi ta thúc thúc."
"A."
Cô bé nhất thời chưa kịp phản ứng.
Nàng dùng ánh mắt nghi hoặc ở hai vị đại nhân trên người bồi hồi, không nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào bên trong.
Phù phù.
Bên cạnh Trương Bảo Bảo che miệng cười trộm, liền mang theo Lạc Tiểu Mộng trên mặt cũng tràn ngập ý cười.
"Ai?"
Lục Chu bất đắc dĩ nhìn mấy người một ánh mắt, cũng rõ ràng có một số việc cùng tiểu hài tử nói không rõ. Nhìn con ở đứng tại chỗ không biết làm sao Tiểu Văn. Hắn sắc mặt vừa chậm, từ trong túi tiền lấy ra một cái kẹo nhét ở trong tay nàng. Sau đó lại sờ sờ bé gái đầu an ủi.
"Sau đó phải gọi ta ca ca, hiểu chưa?"
"Hả?"
Tiểu Văn tiếp kẹo tay một trận.
Nàng ngây thơ khuôn mặt lại mang theo nghi hoặc hỏi:
"Nhưng là ba ba không phải xưng hâu ngươi huynh đệ sao?
Vậy ta làm sao có thể gọi ngươi ca ca đây?"
Lục Chu bị câu nói này hỏi được, hắn không nói gì nhìn Tiểu Văn.
"Khá lắm, ngươi lần này tại sao lại rõ ràng cơ chứ?"
Có điều đến cuối cùng Lục Chu vẫn là mặt dày nói rằng:
"Không sao, sau đó chúng ta mỗi bên theo mỗi bên, như vậy mọi người đều sẽ không làm khó."
"Nhưng là, như vậy có thể không?"
Tiểu Văn trên mặt có chút do dự.
Nhưng Lục Chu nhưng lấy ra chính mình đòn sát thủ.
"Yên tâm đi, ta là đại nhân, hiểu được khẳng định nhiều hơn ngươi."
Tiểu Văn nghe đến đó gật gật đầu.
"Được rồi, Lục ca."
"Ừm."
Lục Chu nhếch miệng nở nụ cười.
"Thế mới đúng chứ."
Nói xong lại nắm một cái kẹo kín đáo đưa cho tiểu cô nương.
Tình cảnh này, để bên cạnh quan sát Trương Bảo Bảo đều đỏ mắt.
Nàng cũng ngắt lấy cổ họng nói rằng:
Luca, ta cũng muốn kẹo. Lục Chu ánh mắt thoáng nhìn. A, ngươi hiện tại không cười. Sau khi mấy người lại ở trong phòng làm ầm ĩ một lúc, đến lúc rời đi, Lục Chu cũng không thể nhẫn tâm nói với Tiểu Văn gia câu kia không muốn lại đến đây thăm nhà lời nói. Nhìn bé gái bóng lưng biến mất, hắn không khỏi có chút phát sầu. Ai? Vậy phải làm sao bây giờ mới thật đây? Sự tình đến ngày thứ hai, ngay ở Lục Chu còn đang suy nghĩ làm sao huyện chuyển khuyên bảo Tiểu Văn không nên tới thời điểm, Tiểu Văn nhưng thật không có lại đến đây chơi đùa. Trong lúc Trương Bảo Bảo còn muốn quá khứ thăm nhà, nhưng cũng bị hắn đúng lúc kéo. Hồi tưởng chuyện ngày hôm qua, nghĩ đến Tiểu Văn nên cũng là bị dâu quay nón ngăn cản. Nếu như đúng là lời nói như vậy, vậy mình cũng có thể thở một hơi. Nhìn con ở bên cạnh dầu dĩ không vui Trương Bảo Bảo, vì phòng ngừa xảy ra bất chắc, hắn vẫn là nghiêm khắc cảnh cáo nói: "Mấy ngày nay ngươi hãy thành thật chút, không muốn khắp nơi tán loạn, ngươi xem bên ngoài bây giờ còn có người đang đi lại sao? Nhưng vì cái gì không thể ra cửa đây?" Trương Bảo Bảo có chút không rõ. Lần này là Lạc Tiểu Ngộng mở miệng giải thích: "Bởi vì một bên khác có nhân sinh bị bệnh, vì lẽ đó vì mọi người an toàn suy nghĩ, vẫn là giảm ít đi ra ngoài tốt hơn." Sinh bệnh? Tiểu cô nương đầu tiên là nghiêng đầu suy tư một hồi, sau đó sợ sệt bắt đầu run rẩy. Lẽ nào là lại phát sinh cảm cúm, nhưng ta không mang khẩu trang à, ta sẽ không đã bị cảm hóa chứ? Trước Vân Châu chỗ tránh nạn cảm cúm, nhưng là trong lòng nàng lưu lại rất lớn bóng tối, tiểu cô nương bây giờ nghe cảm cúm liền sợ sệt. Lục Chu thấy này thì lại ở một bên thâm trầm nói rằng: "Ha ha, hiện tại biết sợ sệt, đáng tiếc đã chậm." A a. Trương Bảo Bảo bị sợ hết hồn. Lạc Tiểu Mộng liền vội vàng tiến lên động viên nàng. "Lục Chu là lừa ngươi, chỉ là phổ thông cảm mạo mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ trôi qua. Cái kia Tiểu Văn thế nào rồi? Hắn giống như chúng ta, đều chỉ là tạm thời cách ly lên mà thôi, chờ sự tình kết thúc là có thể gặp mặt. Có thật không?" "Ê, nên, đại khái, khả năng là thật sao?" Trương Bảo Bảo. Lạc Tiểu Ngộng sắc mặt cũng có chút lúng túng, nhưng nàng cũng không nói ra được cái kia không ly đầu lời nói dối. Cuối cùng vẫn là Lục Chu đứng ra giải vây. "Được rồi, bảo đảm sẽ không lừa ngươi, ai muốn là nói dối cái kia A Hoàng liền độc thân cả đời." Vừa dứt lời, chính đang đi ngủ A Hoàng đột nhiên bị thức tỉnh. "Vung." Chó nhìn xung quanh, cảm giác ngày hôm nay khí hè gơ ở ngoài lạnh a. Mà Trương Bảo Bảo bên này lại thấy đến Lục Chu phát sinh như vậy độc thế sau, cũng quyết định tạm thời tin tưởng đối phương chuyện ma quỷ. Dù sao nàng đã là cái hiểu lý lẽ hài tử. Sau khi lại quá hai ngày, Trình Đào bệnh vẫn là không thấy tốt. Mỗi ngày đều một bộ sắp chết, rồi lại không chết được dáng vẻ. Hiện nay chăm sóc hắn cũng chỉ còn dư lại Nghiêm lão đầu, còn dâu quay nón đã mang theo Tiểu Văn chuyển tới khác một gian nhà. Lúc này hầm trú ẩn bên trong, mọi người đều quan tâm Trình Đào bệnh tình, e sợ cho cuối cùng xuất hiện cái gì cảm hóa dấu hiệu. Bởi vì tại đây loại không gian nhỏ hẹp bên trong, thật muốn xảy ra vấn đề, cái kia e sợ đến thời điểm ai cũng chạy không thoát. Thời gian liền như vậy một chút quá khứ. Rốt cục đến đêm khuya thời điểm, Nghiêm lão đầu tiếng la đột nhiên ở hầm trú ẩn bên trong vang lên. "Mau tới người a, mau tới." Mà theo hắn kêu gào, mọi người đều từ từng người trong phòng thò đầu ra. Dâu quay nón càng là chạy ra. "Nghiêm lão sư, xảy ra chuyện gì?" Chương 211, tử vong cùng mai táng. Lúc này Nghiêm lão đầu đầy mặt kinh hoàng, hắn giơ tay chỉ vào Trịnh Đào kinh hô. "Ngươi mau nhìn xem hắn đi, đứa nhỏ này e sợ không xong rồi." "Cái gì?" Dâu quay nón vội vàng chạy đến Trịnh Đào bên người. Nhìn lúc này nằm ở trên giường không nhúc nhích Trịnh Đào, hắn thử đổ đưa tay đẩy một cái. "Tiểu Đào, ngươi đã ngủ chưa?" Nhưng đối mặt hắn dò hỏi, đối phương nhưng không có phản ứng chút nào. Dâu quay nón lúc này cũng nhận ra được không đúng, liên liên chậm rãi giơ tay lên, hướng về Trịnh Đào mũi tìm kiếm, muốn nhìn một chút hắn có hay không hô hấp. Nhưng là mới vừa đụng tới người, dâu quay nón cũng cảm giác được một luồng cảm giác mát mẻ. Nguyên lai lúc này Trịnh Đào thân thể đã triệt để cứng ngắc hạ xuống. "Xong xuôi." Hắn đứng dậy, yên lặng lui về phía sau hai bước. Nghiêm lão đầu bên này lo lắng hỏi: "Thế nào rồi? Ngươi đúng là nói một câu nha." Dâu quay nón thở dài một tiếng, sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thời khắc này, mọi người đều đã rõ ràng cái gì. Vương gia bên này, Vương Thành nhìn cái kia nằm ở trên giường thi thể, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn không nghĩ đến cuối cùng sẽ diễn biến thành như vậy. Có điều vừa nghĩ tới, đối phương lúc đó nắm thương là nhắm ngay chính mình, trong lòng hắn hổ thẹn rồi lập tức biến mất không còn tăm hơi. Dù sao nếu như không phải súng săn nổ nòng, cái kia nói không chắc lúc này nguội lạnh chính là chính hắn. Nghiêm lão đầu bên này, mấy người bắt đầu tụ tập cùng một chỗ thương lượng đối sách. Bọn họ đang suy nghĩ xử lý như thế nào trước mặt thi thể. Một vị bác gái đề nghị: "Ta kiến nghị lập tức đem thi thể ném ra ngoài, tính đến thời điểm truyền nhiễm bệnh tật. Điều này có thể được không?" Dâu quay nón nhăn chặt lông mày, có chút bất mãn nói: "Người vừa mới chết liền chôn, này không khỏi cũng quá bạc tình đi. Vậy còn có thể thế nào?" Bác gái trên mặt tràn ngập cay nghiệt, ngữ khí trào phúng nói rằng: "Lẽ nào ngươi còn muốn cho hắn thủ linh 3 ngày hay sao? Vẫn là nói muốn bãi yến hội thu lễ tiền?" "A ha ha ha." Nàng ngôn luận để hắn thành viên cười ra tiếng heo kêu, đại gia đối với chuyện này không hề nghiêm cẩn có thể nói: "Các ngươi..." Dâu quay nón tức giận. Nghiêm lão đầu sắc mặt cũng chìm xuống. Nơi này tuổi tác liền hắn to lớn nhất, giờ khắc này hắn phảng phất đã thấy sau này mình dáng vẻ. Một bên khác, Vương Thành nhìn hiện trường bầu không khí, ánh mắt lấp lóe không yên. Suy tư một lát sau, hắn vẫn là động thân đứng dậy. "Nghiêm lão sư, cá nhân ta cảm thấy đến bây giờ việc này tranh luận không ngừng. Như vậy mọi người thẳng thắn dân chủ tốt hơn, chúng ta có thể bỏ phiếu quyết định đối với thi thể xử lý." "Hả?" Đoàn người nhìn về phía Vương Thành. Bác gái trên mặt né qua vẻ vui mừng. Nghiêm lão đầu nhưng liếc mắt nhìn sang, ngữ khí tràn ngập xem thường. "Đây là chúng ta chuyện của chính mình, cùng ngươi người ngoài này có quan hệ gì?" "Ha ha ha." Vương Thành nghe vậy lộ ra ban đầu nụ cười. Nhìn mặt trước ông lão, bắt đầu triển lộ ra chính mình răng nanh. "Nghiêm lão sư, không phải ta nói ngươi, bây giờ việc này quan hệ đến đại gia an nguy. Vậy dĩ nhiên là mỗi người đều có nghĩa vụ tham dự bên trong, còn người ngoài không ngoài người mà. Tầm mắt của hắn ở trên mặt mọi người quét một vòng. Điều này cũng không phải ngươi có thể nói toán, dù sao tòa này hầm trú ẩn là đại gia hầm trú ẩn. Nghiêm lão đầu sắc mặt tối sầm lại, khôn khéo ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Thành. Ngữ khí không tốt nói rằng, đây mới là ngươi mục đích sao? Muốn phân liệt chúng ta quan hệ, sau đó sẽ từng cái đánh tan. Hừ. Vương Thành hai mắt nhắm lại. Người khác cũng phản ứng lại đây, trước mặt vị này cũng không phải người hiền lành. Bên này Nghiêm lão đầu lại hùng hổ dọa người nói rằng, chính đạo sở dĩ không còn, cũng là bởi vì các ngươi ăn trộm đồ vật tạo thành. Còn có nổ nòng này thanh súng săn, cũng là ngươi mang đến, thực chính là ngươi hại chết chính đạo. Ngươi nói bậy. Vương Thành sốt ruột, hắn không nghĩ đến Nghiêm lão đầu cũng khó dây dưa như vậy, chính mình mới vừa mở miệng liền chọc một thân tao. Không thể không nói, gừng càng già càng cay. Lẫn nhau so sánh sắp mất đi đúng mực Vương Thành, Nghiêm lão nhưng một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp. Ha ha, ta nói bậy. Vậy ngươi dám để chúng ta kiểm tra một chút, lúc trước ném đồ vật có hay không ở các ngươi trong phòng sao? Vương Thành nghe vậy trầm mặc. Bác gái mấy người cũng quỷ dị nhìn hắn, trên mặt đều là một bộ xem cuộc vui dáng dấp. Quên đi, ta mặc kệ, chính các ngươi yêu làm gì liền làm gì đi thôi. Vương Thành nói xong xoay người liền dẫn người nhà ảo não chạy vào trong phòng. Mà theo hắn rời đi, Nghiêm lão đầu trong lòng thật đắc ý. Hắn nhìn mặt trước biến mất bóng người, thầm mắng đối phương liền điểm ấy trình độ còn dám cùng mình đấu. Ánh mắt vừa nhìn về phía bác gái mọi người. Được rồi, nếu vướng bận người đã rời đi, vậy chúng ta vẫn là tiếp tục thảo luận đón lấy vấn đề đi. Đối với Trịnh Đào xử lý, đại gia cho rằng nên làm như thế nào? Bác gái lại lần nữa đứng ra biểu thị nói, ta vẫn kiên trì trước chủ kiến, mọi người chết rồi vậy thì mau nhanh tìm một chỗ chôn đi, không cần thiết làm những người hư đầu bán não. Người khác nghe vậy cũng gật gật đầu, dồn dập biểu thị chống đỡ bác gái quyết định. Ai? Nghiêm lão đầu vừa nhìn về phía dâu quay nón. Cái kia ý của ngươi thế nào? Ta. Dâu quay nón nhìn mọi người sắc mặt, vừa nhìn về phía một bên lo lắng sợ hãi Tiểu Văn. Cuối cùng vẫn là cay đắng túi đầu. Ta đồng ý. Tốt lắm. Nghiêm lão đầu gật gật đầu. Nếu mọi người đều cho là như thế, vậy chúng ta hiện tại liền đem Trịnh Đào cho chôn đi. Lưu đại mụ, ngươi cùng Kiến Quốc phụ một tay, đem Trịnh Đào nhấc đi ra bên ngoài đi. Dâu quay nón gật gật đầu. Có thể Lưu đại mụ nhưng không muốn. Tại sao là ta? Nơi này rõ ràng có nhiều người như vậy. Nàng nhìn về phía đã biến thành thi thể Trịnh Đào, bản năng từ chối, dù sao cũng không ai dám bảo đảm ở vận chuyển trong quá trình sẽ không bị cảm hóa virus. Ngươi không muốn? Nghiêm lão đầu hơi nhướng mày, nghiêm khắc trách cứ. Việc này là ngươi đề nghị, lẽ ra nên do ngươi đến tham dự, không phải vậy ngươi khiến người khác đến giúp ngươi. Nói xong hắn lại nhìn thấy mặt khác mấy vị thành viên. Hiện tại bọn họ còn lại 8 người, ngoại trừ Lý Kiến Quốc một nhà ở ngoài, còn sót lại 2 nhà. Một nhà 3 người, một nhà 2 cái. Lưu đại mụ chính là cái kia 2 cái nhà, vì lẽ đó hắn mới mượn cơ hội nhắc lên việc này. Đang lúc này, mặt khác 3 thanh nhà cũng dồn dập nói khuyên bảo. Lưu đại mụ, Nghiêm lão sư nói rất đúng, nếu là ngươi đề nghị vậy ngươi nên tham dự. Nếu không thì để con trai của ngươi giúp ngươi cũng được, ngược lại chúng ta là sẽ không hỗ trợ. Đáng ghét. Lưu đại mụ căm tức đối phương, nhưng lại nghĩ đến chính mình con trai bà bối. Nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn khuất phục. Được, ta hỗ trợ là được rồi. Người khác nghe đến đó cũng rốt cục yên lòng. Sau khi ở Lưu đại mụ cùng dâu quay nón cộng đồng nỗ lực, chính đào thi thể bị chuyển tới hầm trú ẩn khác một cái lối vào nơi. Cái này vào miệng, lối vào đã từ lâu bị tuyết động bao trùm. Hai người bởi vì không ra được, lại đang cửa động cái vã một phen. Trong lúc dâu quay nón vẫn còn muốn tìm Nghiêm lão đầu thương lượng, nhưng Lưu đại mụ nhưng tự chủ trương đem Trịnh Đào thi thể ấn vào trong tuyết động, sau khi liền đem cửa sắt qua loa đóng lại. Chờ Lạc Quay Hàm Hồ lúc trở lại, Lưu đại mụ đã sớm trở lại gian phòng của mình, chết sống không muốn đi ra ngoài. Cuối cùng lại đang một phen cãi vã sau, Nghiêm lão đầu cũng ngầm thừa nhận việc này. Chương 212, mất khống chế cùng truyền nhiễm. Ngoài cửa, lại thấy đến Trịnh Đào sự rốt cục hạ màn kết thúc sau, Lục Chu cũng trở về đến trong phòng. Bên cạnh, mới vừa đem bị đánh thức bảo bảo hống ngủ Lạc Tiểu Mộng thấy này hỏi: "Thế nào rồi? Cái kia Trịnh Đào không có vượt qua tới sao?" Lục Chu lắc lắc đầu: "Người không còn, thi thể đã bị ném đi ra bên ngoài." "Như vậy à?" Lạc Tiểu Mộng còn ở suy đoán đối phương nguyên nhân tử vong. Đúng là nghe đến đó Trương Bảo Bảo đã sợ sệt đem đầu khỏa tiến vào trong chăn. Lục Chu thấy này thật không có suy nghĩ nhiều. Đêm tối khuya khoắt bị người đánh thức, hắn hiện tại chỉ là muốn đi ngủ, còn hắn sự phóng tới ngày mai lại nói cũng không mượn. Ôm lão bà cùng hài tử tiến vào ấm áp ổ chăn, mấy người rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm, kịch liệt tiếng ồn ào từ đường hầm bên trong truyền đến. Tiểu Lục Hạo bị tạp âm thanh kinh đến, oa một tiếng liền khóc lên. Còn đang đi ngủ Lục Chu hai người cũng tỉnh lại. Lạc Tiểu Mộng nghe tiếng liền đội vàng đứng lên động viên bảo bảo. Mà Lục Chu thì lại phi thường khó chịu nhìn về phía ngoài cửa, thầm mắng này vẫn chưa xong không còn. Suy nghĩ một chút, quyết định đứng dậy cho đối phương một bài học. Liên nổi giận đùng đùng đi đến đường hầm. Mới vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy đã tư đánh vào nhau dâu quay nón cùng Lưu đại mụ. Lúc này Lưu đại mụ khác nào điên cuồng bình thường, một bên vung vẩy cửu âm bạch cốt trảo phát động tấn công, một bên còn chố vơ nói ác độc ngôn ngữ. Mà trái lại một bên khác, đối mặt bác gái công kích, dâu quay nón chỉ là bị động chịu đựng, phía sau hắn còn có che ngực Nghiêm lão đầu cùng bất an Tiểu Văn. Về phần hắn người, lúc này đều vây ở một bên vừa nhìn hí. Tình huống thế nào? Lục Chu thấy này ngừng lại bước chân, dự định trước tiên quan sát một phen lại thăm dò tình huống. Đoàn người trung tâm. Lúc này Lưu đại mụ là càng đánh càng kích động, nàng trên mặt mang theo dữ tợn. Ở tức giận mắng đối phương đồng thời, liền mang theo đem sự tình nguyên do cũng toàn bộ nói ra. Đều là các ngươi mấy tên khốn kiếp này hại, nếu như không phải các ngươi buộc ta đi vận chuyển Trịnh Đào thi thể, cái kia con trai của ta cũng sẽ không cảm hóa virus, sự tình đến cuối cùng cũng sẽ không biến thành bộ dáng này. Một đám vương bát đản, con trai của ta nếu như chết rồi, các ngươi cũng được đền bù mệnh. Cái gì? Cảm hóa virus? Chu vi ăn dưa quần chúng trong nháy mắt đều kinh sợ, phản ứng lại chân sau bộ đều nhanh chóng lui về phía sau. Liền ngay cả Lục Chu cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn Nghiêm lão đầu cay đắng vẻ mặt, phát giác việc này thật giống là thật sự. Ai da, lẽ nào bệnh này độc thật sự gặp cảm hóa? Ngay ở Lục Chu chuẩn bị cân nhắc có muốn hay không chạy trốn thời điểm, Nghiêm lão đầu lúc này cũng đứng dậy. Hắn nhìn Phát Dụ bác gái, bắt đầu tận tình khuyên nhủ khuyên giải nói: "Lưu đại mụ, con trai của ngươi sự hiện tại vẫn chưa thể xác định, dù sao này nói không chắc chỉ là phổ thông cảm mạo đây. Ta khuyên ngươi hiện tại tỉnh táo lại, nơi này còn sót lại không ít thuốc cảm mạo, không bằng trước tiên cho hắn ăn mấy ngày thử xem." Có thể đối mặt hắn khuyên bảo, Lưu đại mụ nhưng trợn tròn đôi mắt phủ nhận nói: "Ngươi cái lao bước đang đường đội ở nơi này nói hưu nói vượng, con trai của ta như vậy khỏe mạnh như thế nào gặp đến phổ thông cảm mạo? Bệnh này rõ ràng chính là ngươi hại, ngươi cái lao già khốn nạn hiện tại còn muốn từ chối trách nhiệm. Ta nói chính là vạn nhất ta." Nghiêm lão đầu còn muốn nỗ lực thuyết phục đối phương, nhưng đã bị phẫn nộ chi phối Lưu đại mụ, hiển nhiên là không chuẩn bị giảng hòa. Hai mắt ửng đỏ nàng muốn xông qua đánh Nghiêm lão đầu một trận, nhưng đều chăn trước dầu quay nón ngăn cản. "Đáng ghét a." Lưu đại mụ mắt thấy mình thế đơn lực bạc, mà người chung quanh lại ở bên cạnh xem của vui. Ở một phen so sánh bên dưới, nàng cái kia không chỗ phát tiết lửa giận không khỏi càng hơn mấy phần. Lúc này Nghiêm lão đầu còn đang khen ngợi thổi phồng đàm luận, một bộ chỉ cần ngươi nghe ta, cái kia thì sẽ không có vấn đề dáng vẻ. "Lưu đại mụ, ngươi liền nghe ta đi, con trai của ngươi đến chỉ là phổ thông." "A a." Lưu đại mụ rốt cục chịu đựng không được, nàng ở bên trong đường hầm phát sinh tiếng rít chói tai. Người khác cũng bị tình cảnh này làm cho khiếp sợ. Nghĩ thầm này Lưu đại mụ sẽ không là điên rồi sao? Chỉ có mới vừa gia nhập trạng thái Nghiêm lão đầu, thấy cảnh này đột nhiên nhận ra được không ổn. Cũng vừa lúc đó, Lưu đại mụ ở dưới tình thế cấp bách, rốt cục sử dụng chính mình đòn sát thủ. Chỉ thấy nàng hai tay nắm tay, khí vận đan điền, trừng mắt hai mắt nhìn về phía trước mắt dâu quay nón. Sau đó há hốc miệng ra. "A phi phi phi." Tanh hôi nước bọt tiên ở người phía sau trên mặt, chỉnh dâu quay nón còn có chút ngơ. Phía sau Nghiêm lão đầu xem tới đây, sắc mặt lại đột nhiên đại biến, hắn há mồm hô một tiếng: "Tiểu Lý, nhanh ngăn cản nàng." Sau đó liền đưa tay lôi kéo một bên Tiểu Văn, liền muốn trốn vào trong nhà. Có thể làm sao bác gái giọng quá lớn, phun ra nước bọt khoảng cách cũng phi thường kinh người, ở Nghiêm lão đầu vẫn không có bước ra bước tiến thời điểm liền bị văng một mặt. Mà lúc này Lạc Quay Hàm Hồ cũng phản ứng lại đây. Hắn vội vàng quay đầu nhìn tới, phát hiện Tiểu Văn cũng gặp tai vạ. "Tiểu Văn." Vốn là nắm giữ tốt tính dâu quay nón thời khắc này cũng chịu không nổi nữa. Hắn không hề nghĩ ngợi, xoay tay lại liền quay về bác gái trên mặt đến rồi một quyền. "Đùng." Vốn là đưa cái cổ phun người Lưu đại mụ, lần này có thể nói là không hề bảo Lưu chịu đựng đòn đánh này. Ở đống cát đại nằm đống dưới, nàng mặt trực tiếp phát sinh biến hình, nguyên bản phun ra nước bọt cũng lẫn lộn dòng máu tiên đi ra. "Ô ba." Lưu đại mụ chật vật ngã xuống đất, há mồm lại phun ra mấy chiếc răng. Mà dâu quay nón ở thu hồi nằm đống sau, vừa nhìn về phía Tiểu Văn. "Ba ba." Lúc này bé gái cũng không biết phát sinh cái gì, nàng đang nhìn đến phụ thân đánh đổ hung ác bác gái sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng thở phào nhẹ nhõm. "Không có chuyện gì, sẽ không sao nhi." Dâu quay nón run rẩy nói chuyện, giơ tay lau chùi trên mặt nữ nhi nước bọt, trên mặt hiện lên trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Bên cạnh Nghiêm lão đầu xem tới đây còn muốn nói nhiều lời an ủi, nhưng cuối cùng đều bị một tiếng thở dài thay thế. Mà chu vi người khác cũng không có xem trò vui tâm tư. Bọn họ không xác định Lưu đại mụ đến cùng có hay không cảm hóa virus, nhưng nếu như thật sự xuất hiện cảm hóa, cái kia đại gia sinh sống ở đồng nhất cái dưới mái hiên, e sợ đến thời điểm đều sẽ bị sóng đánh đến. Trong đám người, Vương Thành thấy Nghiêm lão đầu dáng dấp chật vật, vừa ăn xong xẹp khỏe miệng hắn không nhịn được dương lên, nghĩ thầm ông lão này cũng có ngày hôm nay. Nhưng là ở hắn đắc ý thời gian, mới từ đau đớn bên trong phản ứng lại Lưu đại mụ cũng trùng hợp nhìn thấy màn này. Bản đến mình chính là người bị hại, hơn nữa lại bị người đánh một quyền. Nàng lúc này có thể nói là lửa giận ngập trời, khi nhìn thấy kẻ cầm đầu còn ở rào rạt đắc ý thời điểm, bác gái trực tiếp mất đi lý trí. Nàng lảo đảo đứng dậy, không tiếp tục để ý không hề phòng bị dâu quay nón, mà là dương nhanh múa vút hướng về Vương gia nhào tới. "Đều đi chết đi cho ta, ngươi muốn làm gì?" Vương Thành bị bác gái thao tác cho chấn kinh rồi, hắn không nghĩ đến ăn dưa còn có thể ăn được trên người mình. Nhưng có trước ví dụ, hắn cũng rõ ràng bác gái muốn làm gì, liền quay đầu liền quay về phía sau người nhà hô lớn: "Các ngươi trốn mau!" Chương 213: Hung ác bác gái. Thẩm chú ẩn bên trong. Lúc này nơi này đã loạn thành một đoàn. Đối mặt bác gái vi rút công kích, tất cả mọi người đều mất đi tấm lòng, bọn họ tranh nhau chen lấn muốn tìm công sự trốn đi. Nhưng địa phương lại lớn như vậy, hơn nữa bác gái chấp nhất công kích, một nhóm người trùng quy vẫn bị lan đến gần. Nói thí dụ như Vương Thành cái kẻ xui xẻo này, hắn có thể nói là hấp dẫn bác gái phần lớn cừu hận, bắt đầu bị văng một mặt nước bọt không nói, trên mặt cũng bị bắt được mấy cái vết máu. Mắt thấy Lưu đại mụ lại muốn hướng về Vương gia người khác đuổi theo, Vương Thành mắt đều đỏ, vào lúc này hắn cũng không sợ có thể hay không bị cảm hóa, động thân ôm lấy phát điên Lưu đại mụ. Cảm thụ đối phương điên cuồng sức mạnh, Vương Thành mở miệng khuyên giải nói: "Lưu đại mụ, ngươi bình tĩnh một chút, có vấn đề chúng ta có thể ngồi xuống nói, có thể ngàn vạn không thể lan đến gần hải tử nha." "Hải tử?" Chính chỉ muốn thoát khỏi ràng buộc, Lưu đại mụ thân thể vừa dừng lại. Ngay ở Vương Thành cho rằng sự tình có khả năng chuyển biến tốt thời điểm, trước mặt hắn Lưu đại mụ đột nhiên trở nên càng thêm điên cuồng lên. Ở lửa giận ra chỉ dưới, nàng dĩ nhiên trực tiếp bỏ qua rồi Vương Thành này đại hán. "Ngươi còn không thấy ngại nói hải tử, nơi này biến thành như vậy không đều là ngươi hại. Ngươi cái tiện nhân, nhanh đưa ta hải tử mệnh đến." Nói xong, bác gái liền phát điên hướng về Vương Vũ huynh đệ chạy đi. "Không muốn a." Vương Thành nổ đom đóm mắt, trực tiếp liều mình bổ nhào về phía trước, ôm lấy Lưu đại mụ chân. Bác gái nhất thời trước không vào được. Nàng cũng là tức giận quỷ hỏa hứa ra, xoay người nhấc chân quay về Vương Thành đã tới. "Vương bắt đạn, ngươi nhanh lên một chút cho ta buông tay." Nằm trên mặt đất Vương Thành ở ngạnh đã trúng mấy đá sau, nhưng vẫn là ôm lấy thật chặt nàng chân. Cũng đang lúc này, mới vừa tìm tới vũ khí Vương Vũ vội vội vàng vàng chạy ra gian phòng. Khi hắn nhìn thấy ngoài cửa hình ảnh sau, cả người cũng không tốt. Nhìn Lưu Đại Mụ cái kia hung hăng sắc mặt, Vương Vũ trực tiếp hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay xẻng hướng về đối phương nào tới. Mà Lưu Đại Mụ trùng hợp cũng nhìn thấy màn này, nhìn hướng mình đập tới Vương Vũ, trên mặt nàng tràn ngập sắc mặt vui mừng. Ở một phen tranh đấu dưới, giờ khắc này đã vô địch nàng cũng không còn lòng cảnh giác. Mắt nhìn đối phương càng ngày càng gần, bác gái hít sâu một cái hơi lạnh, chuẩn bị để Vương Vũ nếm thử lão đàm uy lực. Còn trên đất nằm út sấp Vương Thành cũng phát hiện điểm này, hắn vội vàng nhắc nhở: "Tiểu Vũ, cẩn thận a." Có thể đối mặt lời nhắc nhở của hắn. Lúc này Vương Vũ đã không có khe hở đáp lời, chỉ thấy hắn hai mắt nhìn chằm chọc vào sắp phun độc bác gái. Ngay ở thời khắc mấu chốt này, hai người hầu như là đồng thời động thủ, khẩu: "A phi, a a." Vương Vũ hiểm chi lại hiểm tách ra trước kia lão đàm, sau đó giơ lên xẻng mạnh mẽ vô vào Lưu Đại Mụ trên mặt. "Vành." Lần này công kích đồng dạng đánh vào bác gái trên mặt. Bác gái hai mắt xung huyết, ở còn không có phản ứng thời điểm, liền hai mắt một hắc ngã trên mặt đất. Hô. Vương Vũ nhìn ngã xuống bác gái, lúc này mới thở dài ra một hơi. "Tiểu Vũ." Vương Thành nhìn tình cảnh này, tương tự vui mừng không ngớt. Hắn dậy rủa đứng dậy. Một bên Vương Vũ thấy này, còn muốn đưa tay nâng dậy trước mặt phụ thân. Có thể mới vừa đưa tay ra, hắn liền đột nhiên nghĩ đến cái gì, động tác cũng theo dừng lại. Vương Thành cũng xem rốt cuộc tử cử động. Hắn ánh mắt tối sầm lại, nhưng cũng không nói thêm gì, mà là lắc mình tách ra Vương Vũ do dự qua sau thân đến tay, sau khi lại một mặt ung dung nói rằng: "Cái này Phong bà nương cũng không biết trên người có hay không bệnh, có điều vì an toàn suy nghĩ, ngươi vẫn là không nên đụng ta, không phải vậy đến thời điểm chúng ta đều xuất hiện vấn đề, cái kia mẹ ngươi còn có đệ đệ nên do ai tới chăm sóc?" Ba. Vương Vũ hai mắt một đỏ, suýt chút nữa không nhịn được khóc lên. Thời khắc này hắn phi thường hối hận vừa nãy cử động, quả thực xem cái xuất sinh như thế. Vương Thành thấy này khẽ thở dài, không muốn tự trách, tại đây cái tận thế bên trong, chúng ta có thể dựa vào chỉ có tự chúng ta cùng bên người người nhà. Có lúc làm ra cần phải lấy hay bỏ, cũng coi như là một loại trưởng thành tiêu chí đi. Ừm. Vương Vũ mang theo tiếng khóc nước nợ tầng tầng gật đầu. Một bên khác, toàn bộ hành trình bảng quan Lục Chu, mắt thấy cái kia phụ nữ thâm tình còn xa xuất mạng, bên này lại trình diễn phụ tử thâm tình. Trong lòng đột nhiên chờ đợi Lục Hạo có thể nhanh lên một chút lớn rồi, hắn cũng muốn trải nghiệm một hồi giáo dục dòng dõi cảm giác. Nghĩ đến bảo bảo dáng dấp, hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Đang lúc này, vốn là kẻ xỉu Lưu Đại Mụ đột nhiên lại mở mắt ra. Lần này nàng dáng vẻ so với trước trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ, nhìn cách đó không xa lộ ra nụ cười Lục Chu. Nàng lửa giận trong lòng lại lần nữa xông ra. "Còn có ngươi, ở nơi đó cười cái gì cười? Ngươi cảm thấy rất buồn cười sao? Ta đã sớm xem các ngươi một nhà không hợp mắt, mỗi ngày ở nơi đó trang cái gì HD?" "Hả?" Lục Chu cau mày nhìn về phía bác gái, không hiểu vị này lại muốn nổi điên làm gì. Đối diện, bác gái lại một lần đứng lên. Nàng không nhìn người khác, đầy đầy ngập lửa giận hướng về Lục Chu nhào tới, chuẩn bị cho đối phương hảo hảo học một lớp. Lục Chu xem tới đây cũng rõ ràng đối phương phải làm gì. Đối với virus thứ này, hắn cũng là ôm ấp lòng cảnh giác lý. Vì lẽ đó đối mặt bác gái ác độc ý nghĩ, Lục Chu cũng sẽ không quán. Chỉ thấy hắn đưa tay chỉ về phía trước, lòng tốt nhắc nhở: "Bác gái, cẩn thận dưới chân của ngươi." "Hả?" Lưu Đại Mụ thấy này còn có chút không rõ. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được dưới chân trượt đi, sau đó cả người trực tiếp ngựa về đằng sau đi. Ầm. Bác gái tầm nhìn lại lần nữa tối lại, mà ở nàng bên cạnh, một khối còn mang theo bọt biển xà phòng ở chậm chạp khoan thai trượt một khoảng cách sau, liền bị đông cứng trên mặt đất. Có người phát hiện khối này xà phòng, ánh mắt lộ ra không rõ. Nhưng không biết Lục Chu có không gian năng lực bọn họ, chỉ có thể thầm than đối phương vận khí quá tốt, tình huống như thế cũng có thể gặp phải. Mà nương theo Lưu Đại Mụ lại một lần nữa ngã xuống, một nhóm người cũng rốt cục phản ứng lại. Nghiêm lão đầu toàn bộ hành trình đều đang không ngừng thở dài. Dâu quay nón thì lại yên lặng lấy ra dây thừng trói chặt hôn mê Lưu Đại Mụ. Lúc này tâm tình của mọi người đều phi thường hạ, bởi vì ở đây phần lớn người cũng đã bị Lưu Đại Mụ nước bọt trò phun đến. Bọn họ đều sợ hai chính mình gặp trở nên xem đối phương nhi tử như vậy, trở thành tân người lây. Nghiêm lão sư, chúng ta nên làm gì? Cuối cùng không có bị sóng đánh đến cái kia một nhà ba người giáo diễm phản mẫu nắp tư thực chấn. Ai? Nghiêm lão đầu lại lần nữa thở dài. Lưu Đại Mụ cũng là hồ đồ, mấy ngày nay nhiệt độ chợt giảm xuống, cảm mạo cái gì cũng là rất bình thường. Mọi người đều không cần lo lắng quá mức, nơi này còn có chút chất kháng sinh, các ngươi muốn không yên lòng có thể ăn một ít. Ta Lưu lại đang nhìn bác gái nhi tử, nói cho cùng vẫn là phổ thông cảm mạo độ khả thi lớn hơn một chút. Mọi người chung quanh nghe đến đó, cũng đều theo bản năng lựa chọn tin tưởng. Dù sao ngoại trừ tin tưởng ở ngoài, bọn họ cũng không có hắn đường có thể lựa chọn. Chương 214, quân thể cảm hóa. Bên ngoài phòng, lúc này tất cả mọi người che lại khăn mặt hoặc mang theo khẩu trang. Lại thấy Nghiêm lão đầu này xong dược sau khi ra ngoài, dồn dập tiến lên mở miệng dò hỏi: "Nghiêm lão sư, bên trong thế nào rồi?" "Nghiêm lão sư, cái kia bệnh trạng cùng Trịnh Đào có giống hay không a? Đến cùng có phải là bệnh truyền nhiễm?" Nương theo đại gia mồm năm miệng mười dò hỏi, Nghiêm lão đầu trên mặt lại lộ ra vui mừng nụ cười. Hắn ngắm nhìn bốn phía, kiên trì động viên nói: "Đại gia không cần lo lắng, đó chỉ là phổ thông cảm mạo mà thôi. Ta đã cho hắn này quá dược, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn." Vương Vũ nghe xong còn có chút không yên lòng, nghi ngờ hỏi: "Đúng là như vậy phải không?" "Thật sự." Nghiêm lão đầu gật gật đầu, sau đó lại dịch ra vị trí. "Không tin lời nói ngươi có thể vào xem, nói cho mọi người ta có không có nói láo." "Hả?" Vương Vũ chớp mắt một cái, đang muốn tự mình đi nhìn. Bên cạnh Vương Thành nhưng mở miệng gọi hắn lại: "Tiểu Vũ, không nên vào đi tới, chúng ta liền tạm thời tin tưởng Nghiêm lão sư đi." Vương Vũ cũng phản ứng lại. Cũng đang lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng ho khan kịch liệt. Mọi người đều vì thế mà kinh ngạc, sau đó dồn dập rời sang ngoài cửa. Nghiêm lão đầu thấy này tiếp tục giải thích, chỉ là ho khan mà thôi, đại gia không cần sốt sáng như vậy, trước tiểu đảo ho khan có thể so với này lợi hại hơn nhiều. Mọi người lẫn nhau đối diện, thật giống kiểu đó. Nghiêm lão đầu lại bổ sung, có điều vì để ngừa vạn nhất, đại gia khoảng thời gian này vẫn là tiếp theo chờ ở trong phòng đi. Dù sao phổ thông cảm mạo cũng là gặp cảm hóa, đừng nha đến thời điểm sinh bệnh vừa học Lưu đại mụ như vậy phát rồ. Mọi người nghe vậy nhìn về phía một bên còn ở cột Lưu đại mụ, đều cùng nhau gật gật đầu. Sau khi đại gia khi chiếm được mình muốn đáp án sau, liền từng người đến gian phòng của mình. Mà Nghiêm lão đầu nhưng ở tại bọn hắn sau khi rời đi, tới lặng lẽ đến dâu quay nón gian phòng. Thấy đối phương đang chuẩn bị đem tiểu văn y phục trên người đổi lại, hắn cấp mở miệng trước nói rằng: "Tiểu Lý, chính đang bận điều đây." Dâu quay nón nghe vậy, ngừng rơi xuống động tác trong tay. "Nghiêm lão sư, ngươi còn có chuyện gì sao?" "Ai?" Nghiêm lão đầu con mắt tối sầm lại, lắc đầu thở dài nói: "Ta tới nơi này là muốn nói cho ngươi cẩn thận một chút, lần này virus e sợ vẫn đúng là không bình thường." "Có ý gì?" Dâu quay nón mở trừng hai mắt, nghĩ lão sư trước cử động. Hắn kinh hãi đến biến sắc nói rằng: "Nghiêm lão sư, ý của ngươi là bệnh này độc?" Xuyệt. Nghiêm lão đầu vội vàng ngăn lại hắn ngôn luận, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía ngoài cửa. Đang xác định không làm kinh động người khác sau, hắn mới không vui nói: "Ngươi nói lớn tiếng như vậy làm gì? Không sợ kinh động người khác sao?" Lúc này dâu quay nón đã quản không được nhiều như vậy, hắn sắc mặt khó coi hỏi: "Này đến tuột cùng là tình huống thế nào?" Nghiêm lão đầu trầm mặc chốc lát, nói ra suýt chút nữa không đem hắn hủ chết lời nói: "Con trai của Lưu đại mụ e sợ thật sự bị cảm hóa." "Cái gì?" Dâu quay nón âm thanh đều run rẩy. "Ngươi xác định không có nhìn lầm sao? Không phải nói chỉ là phổ thông cảm mạo sao?" Nghiêm lão đầu lắc lắc đầu, trong mắt tràn ngập nghiêm nghị. "Không thể nói 100% khẳng định, nhưng Trịnh Đào sinh bệnh thời điểm, ta toàn bộ hành trình đều ở một bên chăm sóc, cho nên đối với bệnh này độc bệnh trạng, bao nhiêu còn là hiểu rõ một ít." Dâu quay nón nghe ra điểm mấu chốt. "Ngươi là nói con trai của Lưu đại mụ bệnh trạng cùng Trịnh Đào rất giống?" "Không sai." "Vậy ngươi vẫn còn ở nơi này chờ cái gì? Chúng ta nhanh lên một chút đem tin tức nói cho mọi người đi." Hắn nói xong cũng muốn đi ra phía ngoài, nhưng Nghiêm lão đầu nhưng đúng lúc ngăn cản hắn. "Ngươi bây giờ nói ra đến có ích lợi gì? Đơn giản chính là tạo thành khủng hoảng lớn hơn nữa thôi. Hiện tại chúng ta đối với bệnh này độc cũng không biết, nó đến tột cùng là thông qua cái gì con đường cảm hóa cũng không biết. Huống chi tối có khả năng cảm hóa chính là hai chúng ta, có thể ngươi xem chúng ta có bệnh trạng sao?" "Cũng vậy." Dầu quay nón dừng bước. Hắn hiện tại cũng phản ứng lại, toàn bộ hành trình chăm sóc Trịnh Đào chính là mình cùng Nghiêm lão sư. Nhưng là hiện tại bọn họ hai cái đều rất khỏe mạnh, này cũng làm người ta rất bất ngờ. "Vậy chúng ta nên làm như thế nào đây?" "Tiếp tục chờ đi, xem trước một chút người khác có thể hay không cảm hóa." Nghiêm lão đầu nhớ tới trước bị văng đầy mặt Vương Thành, sau đó nói như thế. Dầu quay nón túi đầu. "Ta rõ ràng." Mà liên ở tại bọn hắn còn đang thương lượng thời điểm, nhưng hoàn toàn không biết ngoài cửa có người ở nghe trộm. Lúc này Lục Chu ở tiêu hóa xong Nghiêm lão đầu tin tức sau, trong lòng khá là vui mừng chính mình đến sớm, bằng không thật là có khả năng bị đối phương chẳng hay biết gì. Ông lão này cũng là giảo hoạt. Hắn nói thầm một câu, quay đầu phát hiện cách đó không xa ngoài cửa, Trương Bảo Bảo chính thò đầu nhỏ ra hướng bên này trông lại, con mắt còn tràn ngập tò mò. "Không được." Lục Chu vội vã so với cái suy thủ thế. Sau đó rón ra rón rén hướng về gian phòng của mình đi đến. Đi tới cửa, hắn đầu tiên là dùng trừ độc dịch toàn diện giết một lần độc. Sau khi mới yên tâm đi vào gian phòng, lúc này bên trong gian phòng Lạc Tiểu Mộng cũng đã rất sớm rời giường. Lại thấy đến Lục Chu sau đó, nàng mở miệng dò hỏi: "Lục Chu, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Lại có người bị thương sao?" "Là như vậy." Lục Chu đem chuyện đã xảy ra đều nhất nhất giảng giải đi ra. Lạc Tiểu Mộng nghe xong cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt. Sự tình đã kinh biến đến mức bết bát như thế sao? Nàng có thể tưởng tượng, một khi virus quyết tán, cái kia Lưu đại mụ tình huống có thể nói là bất cứ lúc nào cũng sẽ lại lần nữa trình diễn. Đến thời điểm người nhà mình an toàn cũng không cách nào được bảo đảm. Dù sao từ Lục Chu giảng giải đến xem, hiện tại không có cùng virus trực tiếp tiếp xúc người cũng không hơn nhiều. Lục Chu nói xong, cũng hỏi ra chính mình nghi hoặc: "Lão bà, ngươi thấy thế nào cái bệnh độc này?" "Ân." Lạc Tiểu Ngộng trầm tư một lát sau, suy đoán nói: "Cái bệnh độc này nên không phải cảm cúm, nó cho ta cảm giác càng như là nó virus. Này hai có khác nhau sao?" "Đương nhiên là có khác nhau." Nữ nhân lường hắn một cái. "Cảm cúm chủ yếu truyền bá con đường chính là đường hô hấp cảm hóa, có thể ngươi xem những người ở gần nhất người gặp sự cố sao?" Lục Chu nhớ tới Nghiêm lão đầu cùng dâu quay nón. "Đúng là như vậy, có thể cái kia lại là làm sao bị cảm hóa đây?" "Hẳn là vết thương cảm hóa." "Vết thương cảm hóa?" "Ừm." Lạc Tiểu Mộng gật gật đầu. "Phía trước cái kia Trịnh Đào chính là bị thương qua sau mới bắt đầu sinh bệnh, con trai của Lưu đại mụ nói không chắc cũng là nguyên nhân này." "Hóa ra là như vậy a." Lục Chu suy tư chốc lát, nhớ tới bị Lưu đại mụ chảo thương dâu quay nón, cùng trên mặt bị thương Vương Thành. "Mẹ nó, hai người này chẳng phải là rất nguy hiểm?" Lạc Tiểu Mộng nhìn thấy Lục Chu vẻ mặt biến hóa, tràn ngập lo lắng hỏi: "Ngươi không sẽ bị thương chứ?" "Ta không có." Lục Chu lắc lắc đầu, sau đó đem dâu quay nón mọi người sự nói ra. Lạc Tiểu Mộng nghe xong cũng rất tán đồng. Lời nói như vậy xác thực rất nguy hiểm, dù sao từ Trịnh Đào tình huống đến xem, cái bệnh độc này xâm lược tính vẫn là rất mạnh. Chương 215, phục sinh Trịnh Đào. "Ai, hy vọng bọn họ có thể chịu đựng được đi." Lục Chu rõ ràng chính mình không cách nào hỗ trợ, bây giờ việc này chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. "Ân." Lạc Tiểu Mộng lại dặn dò: "Bất kể nói thế nào, mấy ngày nay ngươi cũng phải cẩn thận một chút, không có cần thiết lời nói, liền không nên đi ra ngoài." "Ta rõ ràng." Lục Chu đã đang suy nghĩ có muốn hay không lái xe chạy trốn, không phải vậy ở lại chỗ này cảm giác sớm muộn đều muốn có chuyện. Đường hầm ở ngoài, bị trói Lưu đại mụ từ hôn mê tỉnh lại. Nàng mở mắt ra chuyện thứ nhất đã nghĩ gây sự với Lục Chu, có thể vừa mới chuẩn bị đứng dậy thời điểm, mới phát hiện mình bị trói chặt. Nghĩ vẫn không có đem những người kia phun xong, nóng ruột Lưu Đại Mụ nhất thời chửi ầm lên lên. Đáng ghét, là tên khốn kiếp nào làm việc? Mau chạy tới đây cho cô nãi nãi ta mở trói, không phải vậy đến thời điểm ta và các ngươi không để yên. Nàng lớn tiếng chửi tới, muốn dùng cái này đến hấp dẫn người khác sự chú ý. Nhưng ở một lát sau, Lưu Đại Mụ cổ họng đều mang ách. Có thể hầm trú ẩn bên trong trốn đi người vẫn là im lặng không lên tiếng. Từ khi bị bác gái tập kích sau khi, mỗi người đối với trong lòng nàng đều tràn ngập oán hận. Nếu không là Nghiêm lão đầu ngăn cản, một ít tính khí đại nói không chắc đã đem người cho đá chết. Bây giờ đối mặt bác gái cầu viện tiêu gạo, tất cả mọi người đều lựa chọn không nhìn. Các ngươi còn có phải là người hay không? Dĩ nhiên kết phường bắt nạt ta loại này cô nhi quả phụ, Nghiêm lão đầu, ngươi nhanh lên một chút ra đến nói câu nói nha. Lưu Đại Mụ bất lực ngồi ở trên thảm, giờ khắc này nàng đã biết sợ sệt, đồng thời nhận vì mọi người làm như vậy chính là muốn đông chết chính mình. Trước mắt giống lên nửa ngày cũng không có người đến. Bác gái chớp mắt một cái, sau đó đột nhiên kêu lên nói: "Cứu mạng a, có quỷ nha, chính nào ngươi đừng tới tìm ta, hại chết ngươi chính là Nghiêm lão đầu." Có tình huống. Nguyên bản ở trong phòng giả chết mọi người, ở nghe đến đó sau, dồn dập hiếu kỳ tò đầu ra. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy, đường hầm bên trong Lưu Đại Mụ trên đất điên cuồng lăn lộn. Ánh mắt hoảng sợ nhìn chòng chọc vào đường hầm nơi sâu xa, trong miệng còn gọi Trịnh Đào không muốn giết mình. Chuyện gì thế này? Có người nghi thần nghi quỷ hướng về đường hầm nơi sâu xa nhìn lại, đột nhiên cảm giác được cổ có chút lạnh cả người. Dâu quai nón nhìn thấy cảnh này cũng là lo lắng không ngớt. Nghiêm lão sư, ngươi xem Lưu Đại Mụ là không phải là bởi vì nhi tử sự bị kích thích, làm sao hiện tại xem điên rồi như thế? Phong. Nghiêm lão đầu nhìn quỷ kêu Lưu Đại Mụ, khinh thường nói: "Nàng có điên hay không ta không biết, nhưng người khẳng định rất không khéo." Hắn tiếng nói rất lớn, người chung quanh cũng nghe được. Mấy người lộ ra đăm chiêu dáng dấp, còn ở kêu rên Lưu Đại Mụ trong mắt cũng né qua một tia hoán độc. Đối mặt một số người không rõ, Nghiêm lão đầu đột nhiên đối với bác gái hô: "Lưu Đại Mụ, ngươi liền không muốn giả bộ bệnh thần kinh. Ngươi làm tất cả những thứ này, đơn giản chính là muốn giả bộ đáng thương để chúng ta tha thứ ngươi. Thực ngươi không cần phải làm như vậy, có một số việc chúng ta có thể bình tĩnh lại tâm tình tâm sự. Con trai của ngươi nơi đó ta đã cho hắn uống qua thuốc, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ không có chuyện gì." Nghiêm lão đầu nói xong những này, Lưu Đại Mụ xem vẻ mặt của mọi người, cũng biết mình diễn không xuống đi tới. Liên Đình chỉ tiếp tục giả điên hành vi. Ngồi dậy, sắc mặt thành khẩn cầu khẩn nói: "Nghiêm lão sư, ta đã biết sai rồi, cầu ngươi nhanh lên một chút cho ta mở trói đi. Này dây thừng cũng không biết là ai trói, cánh tay đều sắp cho ta cắt đứt." Dâu quai nón nghe vậy ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía bên cạnh Nghiêm lão đầu, chờ đợi dặn dò. Người khác cũng đều nhìn sang. Sau đó ở bác gái chờ mong dưới, Nghiêm lão đầu kiên định lắc lắc đầu. Ánh mắt của hắn nghiêm khắc nhìn về phía Lưu Đại Mụ, mở miệng chỉ trích nói: "Lưu Đại Mụ, ta kiến nghị ngươi vẫn là lại yên tĩnh một chút tốt hơn. Ngày hôm nay ngươi cho đại gia mang đến nhiều như vậy phiền phức, chung quy phải được một ít trừng phạt. Huống chi coi như hiện tại thả ra ngươi, ai cũng không có thể bảo đảm ngươi có hay không lại thương tổn người khác." "Chờ đã, ngươi có ý gì?" Lưu Đại Mụ lại phẫn nộ. "Họ Nghiêm, ngươi cái lao cả trớn, ta xem ngươi chính là muốn việc công trả thù riêng, muốn mượn cơ hội trừng phạt ta." "Ai?" Nghiêm lão đầu thấy nàng đến chết không đổi dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu sau, xoay người trở lại trong phòng. Người khác thấy này, cũng cảm thấy không có ý gì, dồn dập lại tiến vào ổ chăn. Bên trong đường hầm, chỉ còn dư lại Lưu Đại Mụ còn ở cái kia không cam lòng chửi bậy. Trong lúc này, một vị không muốn tiết lộ họ tên nhân sĩ, nhiều lần đều muốn dùng không gian năng lực đem này đáng ghét ra hỏa ném đi ra bên ngoài, cũng còn tốt cuối cùng đều nhịn xuống. Sau khi lại quá 20 phút, Lưu Đại Mụ thấy không có ai phản ứng chính mình, cũng không có tâm tình lại mắng. Thầm nghĩ còn ở sinh bệnh nhi tử, nàng bắt đầu ra sức di chuyển thân thể hướng về gian phòng bỏ tới. Còn không di động bao xa, một bóng người đột nhiên che ở trước người của nàng. Lưu Đại Mụ thấy này bất mãn trong lòng, cho rằng là ai muốn xem chuyện cười của chính mình. Nhẫn tâm nàng ha rồi một tiếng, há mồm đã nghĩ làm cho đối phương nhìn chính mình lợi hại. Có thể chờ ngẩng đầu thời điểm, bác gái cả người đều sắp dọa điên. Liền ngay cả trong miệng cục đàm cũng sợ hãi đến nuốt trở vào. "Trình Đào, làm sao là? Ngươi khó, đạo ta thật sự điên rồi." Bác gái sợ sệt hàm răng run lên. Nhưng trước mặt nàng Trịnh Đào nhưng yên lặng nâng lên trắng bệnh hai tay, sau đó đầy mặt quỷ dị hướng về bác gái chụp tới. "A a, ngươi không nên tới nha." Lưu Đại Mụ sợ đến xem chỉ sâu lông như thế điên cuồng di chuyển. Mắt thấy trước mặt Trịnh Đào hai mắt đột nhiên hướng ra phía ngoài dò xét đi ra. Thời khắc này, trong lòng nàng hoảng sợ trực tiếp đạt đến đỉnh phong, há mồm phát sinh gào khóc thảm thiết giống như tiếng cầu cứu. "Nghiêm lão sư, các ngươi mau ra đây nha, Trịnh Đào đi ra lấy mạng." Trong phòng, đại gia nghe bên ngoài tiếng la, đều nhất trí cho rằng Lưu Đại Mụ lại bắt đầu giả ngây giả dại. Có mấy người thẳng thắn trực tiếp đem đầu mông trong chăn, muốn đem tạm âm ngăn cách với ở ngoài. Nghiêm lão đầu càng là đầy mặt như dái. Hắn không hiểu tại sao đối phương quỷ kêu thời điểm, đều là kêu tên của chính mình. Cái kia khàn giọng tiếng gào, phối hợp tên của chính mình, nghe lại như nhảy đại thần như thế. Lúc này, dầu quay nón đi tới. "Nghiêm lão sư, ta vẫn là đi ra xem một chút đi, dù sao như thế quấy nhiễu dân cũng không phải biện pháp." "Ân." Nghiêm lão đầu cũng lựa chọn ngầm thừa nhận. Dâu quay nón thấy này liền hướng về cửa đi ra ngoài, lúc này bên ngoài đã không có tiếng vang. Hắn cho rằng đối phương mắng cả chơi dính lạc đùng đổi lão nhân đương chấn. "Lưu Đại Mụ, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, thực hiện ở mọi người đều không tốt." "Ế?" Chờ dâu quay nón thấy rõ đường hầm cảnh tượng sau, trong nháy mắt ngừng lại bước chân. Sau đó đầy mặt kinh hãi nhìn hướng mình đưa tay cầu cứu Lưu Đại Mụ, cùng với chính đang gặm bác gái cái cổ thân ảnh màu trắng. "Chuyện này là thứ đồ gì nhi?" "Hống hống hống." Trình Đào cũng phát hiện đi ra dâu quay nón. Khuôn mặt tái nhợt đầy miệng đầy huyết nhục hung tợn nhìn về phía đối phương. "Trời ơi." Dâu quay nón bước chân lùi lại, lại gọn gàng nhanh chóng chạy vào trong phòng. Chương 216, bị thương. Dâu quay nón trở lại trong phòng liền bắt đầu la to. Nghiêm lão sư, việc lớn không tốt, Trịnh Đào hắn phục sinh.
Cái gì?
Nghiêm lão đầu còn coi chính mình nghe lầm, cau mày trách cứ. Ngươi cùng cái kia Lưu đại mụ nổi điên làm gì? Trịnh Đào làm sao có khả năng gặp phục sinh đây? Dâu quay nón bên này đã không có thời gian đáp lời. Hắn vội vàng chạy đến đồ làm bếp bên, rút ra trên tấm thất dao phay. Chờ xoay người lại thời điểm, hắn vừa sợ hoảng đối với Nghiêm lão đầu hô lớn. Cẩn thận sau lưng ngươi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nghiêm lão đầu còn ở ván giận, theo bản năng quay đầu lại về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy trong mắt lóe ra một đạo bóng người màu trắng, sau đó hắn liền bị ngã nhào xuống đất. Trầm trọng cảm giác ngột ngạt truyền đến, Nghiêm lão đầu cảm giác mình xem bị xe đè ép như thế. Nghe bên thai dâu quay nón kêu gào, hắn vội vàng nhìn về phía trước. Chờ thấy rõ mặt của đối phương mạo sau, Nghiêm lão đầu suýt chút nữa không bị hù chết, hắn thất thanh hô: "Ta lão tiên gia nha, đây là cái gì quái vật?" Bên này, mắt thấy Trịnh Đào cái miệng lớn như chậu máu liền muốn cắn tới đi. Dâu quay nón cầm dao phay, trực tiếp quay về Trịnh Đào đầu bổ tới. "Đi cho đi." Dao phay vung dậy, hai người đụng vào nhau, phát sinh tiếng vang trầm nặng. "Cong." Dâu quay nón cảm thụ tê dại tay, cả người đều bối rối. "Không thể, làm sao sẽ cứng như vậy đây?" Một bên khác, Trịnh Đào đã túi người tàn nhẫn mà cắn. "A." Máu thịt chia liệt để Nghiêm lão đầu phát sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Trốn ở góc tường Tiểu Văn cũng bị dọa khóc. "Ô ô, ba ba, đáng chết." Dâu quay nón nhìn trước mắt hình ảnh đã mất đi tấm lòng. Hắn trực tiếp hét lớn một tiếng, tiến lên ôm Trịnh Đào đem đẩy đến ngoài cửa. Hai người đang giãy giụa trong quá trình ngã xuống đất. Dâu quay nón một bên chống đỡ Trịnh Đào tấn công, một bên lớn tiếng kêu cứu. Hắn muốn dựa vào hầm trú ẩn bên trong mọi người sức mạnh, đến cộng đồng đánh chết cái này quái vật. Mà gian phòng khác bên trong, mọi người lúc này đã nghe được không đúng. Càng là Lục Chu bên này, nghe Tuyết Quái cái kia quen thuộc tiếng gào. Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau sau đó Lục Chu nhấc theo súng tiểu liên vọt tới ngoài cửa. Lúc này bên trong đường hầm đã xuất hiện không ít người. Chỉ là bọn hắn nhìn cùng dâu quay nón quấn quýt lấy nhau Trịnh Đào, trong lòng đều tràn ngập hoảng sợ, chậm chạp cũng không chịu tiến lên. Quả nhiên là Tuyết Quái sao? Lục Chu mắt thấy dâu quay nón liền muốn bị cắn. Hắn bưng lên súng tiểu liên, quay về trước mặt Tuyết Quái chính là một băng đạn đạn. Cốc cốc cốc. Viên đạn tinh chuẩn đánh vào Trịnh Đào trên người, để hắn động tác xuất hiện dừng lại. Dâu quay nón cũng thừa cơ hội này một cước đem đối phương gần ngã. Lục Chu thấy này đưa tay thân tiến vào túi áo bên trong. Lý Kiến Quốc, ngươi nhanh lên một chút tránh ra. Dâu quay nón khi nghe đến tiếng súng sau, cũng sợ bị nội thương, liên tục lăn lộn kéo dài khoảng cách. Lục Chu từ trong không gian lấy ra một cái súng báo hiệu, quay về Trịnh Đào bắt cỏ. Đột, tia sáng chói mắt ở đường hầm bên trong sáng lên, mọi người vây xem đều bị thiểm hóa mắt. Mà làm mục tiêu Trịnh Đào, càng là đầy đủ cảm nhận được cấm áp. Hống hống, nó cảm giác được sự uy hiếp của cái chết, xoay người liền muốn chạy trốn. Lục Chu thấy này ở đem súng tiểu liên viên đạn bắn xong sau, quay về người chung quanh hô lớn. Các ngươi nhanh hơn a, không thấy nó gần không được rồi sao? Người khác nghe vậy cũng phản ứng lại. Chỉ thấy Vương Vũ trực tiếp nắm một cái xẻng, tàn nhẫn mà quay về Trịnh Đào đánh tới. Mà có đi đâu, đại gia cũng dồn dập lấy dũng khí đối với ngã trên mặt đất Trịnh Đào tiến hành quyền cước lẫn nhau. Hống hống, cũng không lâu lắm, Trịnh Đào liền hề vải ngã trên mặt đất. Vương Thành xem tới đây tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền xoay người chạy vào trong phòng, làm một chút lò lửa bên trong cho cặn ngã vào Trịnh Đào trên người. Liền như vậy ở nhiệt độ cao nơi dưới, Trịnh Đào triệt để không còn sinh lợi. Mọi người làm thành một vòng, yên lặng mà nhìn chết đi quái vật. Vương Thành lúc này mới hậu chi hậu giác nói rằng, cái này Trịnh Đào hẳn là bị ném đi ra bên ngoài sau biến thành tuyết quái, sau đó mới chạy vào hại người. Tuyết quái? Hầm trú ẩn trung nguyên bản mất người mặt lộ nghi hoặc, bọn họ căn bản là chưa từng thấy loại quái vật này. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, lần này đến phiên Vương Thành nghi hoặc. Các ngươi chưa từng thấy tuyết quái sao? Hiện ở bên ngoài nhưng là đâu đâu cũng có thứ này. Đâu đâu cũng có. Lần này mọi người nghe rõ ràng, hiện ở bên ngoài nguy hiểm như thế sao? Một bên khác, dâu quay nón thấy Trịnh Đào bị đánh chết sau, liền vội gấp hướng Nghiêm lão đầu. Đi đến gian phòng, nhìn tựa ở trên tường đầy mặt thống khổ Nghiêm lão đầu, bên cạnh còn đứng đang khóc thút thít Tiểu Văn. Hắn yên lặng hướng đi trước. Nghiêm lão sư, ngươi thế nào rồi? Là Tiểu Lý a, quái vật kia bị giải quyết sao? Giải quyết, bọn họ nói là tuyết quái cái gì? Như vậy a? Nghiêm lão đầu nhớ tới trước nghe được phát thanh, lúc đó hắn còn chưa tin, bây giờ nghĩ lại nhưng là sự an bài của vận mệnh. Dâu quay nón lại nhìn cái kia đã đình chỉ thấm huyết vết thương. Nghiêm lão sư, ngươi thương?
Không cần lo lắng, chỉ là thiếu một khối thịt mà thôi, còn chết không được người.
Nghiêm lão đầu giả vờ ung dung nói rằng. Nhưng hắn mới vừa nói hết lời, Lục Chu đứng ở ngoài cửa đùng đùng làm mất mặt. Nghiêm lão sư, ta kiến nghị ngươi tốt nhất nhanh lên một chút trừ độc. Đừng quên Trịnh Đào trên người còn có vi rút đây, thật nếu như bị cảm hóa, ngươi thân thể này có thể chịu không nổi.
Đúng.
Ta làm sao đưa cái này quên đi. Dâu quay nón nói xong cũng muốn đi tìm. Ngoài cửa Lục Chu đã đem một bình trừ độc dịch ném qua.
Không cần tìm, nơi này có sẵn có.
Cảm tạ. Dâu quay nón cầm chiếc lọ liền quay về Nghiêm lão đầu vết thương phun.
Kì.
Nghiêm lão đầu đau mặt đều vặn vẹo lên.
Ngươi chậm một chút phun, đây là cồn a.
Hả, ta biết rồi. Dâu quay nón này nói. Lục Chu mặt không hề cảm xúc nhìn tất cả những thứ này. Hoan tới được Nghiêm lão đầu còn há mồm hướng về hắn nói tạ, nhưng Lục Chu nhưng tiếc nuối nói,
không cần cảm tạ ta, ngược lại này thuốc sát trùng cũng không lớn bao nhiêu tác dụng.
Nghiêm lão đầu nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Dâu quay nón thì lại ở một bên sán lạn nói rằng, Lục Chu nên đang nói đùa đây, lão sư ngươi đừng thật sự.
Ta cũng không có đùa giỡn.
Lục Chu sắc mặt nghiêm túc, đem trước đối với virus suy đoán nói ra. Cái bệnh độc này hẳn là thông qua vết thương truyền nhiễm, đổi một câu nói, bị thương người giờ khắc này đều vô cùng nguy hiểm.
Không thể nào.
Dâu quay nón cảm giác mình xem rơi vào hầm băng như thế, tuy rằng hắn hiện tại ngay ở trong hầm băng, Cách đó không xa Vương Thành nghe được câu này, trong lòng cũng tràn ngập hàn ý. Chỉ có Nghiêm lão đầu nhíu chặt mày. Những này chung quy chỉ là ngươi suy đoán mà thôi, cũng không nhất định là thật sao? Lục Chu gật gật đầu. Ngươi nếu như thế lý giải cũng không sai. Nói xong, cũng mặc kệ người khác phản ứng, tự mình tự cho mình tiêu một lần độc hậu, xoay người liền về đi đến trong phòng. Người khác thấy này, đều yên lặng sững sờ ở tại chỗ, giờ khác này trái tim của bọn họ muốn so với ngày xưa càng thêm băng lạnh. Chương 217, thoát đi hầm trú ẩn. Sáng sớm hôm sau, Lục Chu từ trong giấc mộng tỉnh lại. Hắn đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó ở di chuyển thân thể thời điểm, phát hiện Lạc Tiểu Mộng càng nhưng đã tỉnh lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Ngươi ngày hôm nay làm sao tỉnh như vậy sớm? Lạc Tiểu Mộng không có trực tiếp trả lời, mà là đem mặt kề sát ở Lục Chu trên ngực, một lát sau nói rằng: "Đêm nay lại làm ác mộng sao?" Lục Chu khỏe mắt giật một cái, cưỡng chế tâm tình trong lòng. "Ngươi là làm sao biết?" "Bởi vì nhịp tim đập của ngươi rất nhanh a." Dầm dầm. Lạc Tiểu Mộng còn nghịch ngợm mô phỏng theo lên. "Hóa ra là như vậy a." Lục Chu yên tâm lại, hắn còn coi chính mình bại lộ đây. Nhìn lão bà dáng dấp khả ái, lại hướng về Trương Bảo Bảo cái kia liếc mắt một cái, đang chuẩn bị ôn tồn thời điểm. Đường hầm ở ngoài đột nhiên vang lên dâu quay nón âm thanh. "Lục Chu, ngươi đã tỉnh chưa?" "Đáng ghét." Đừng rơi xuống động tác trong tay. Lục Chu bất mãn nhìn về phía ngoài cửa, cái tên này làm sao như thế biết chọn thời gian. Trong lồng ngực Lạc Tiểu Mộng cũng đẩy một cái hắn. "Cẩn trọng một chút, ta nghe tiếng nói của hắn có chút không đúng." "Ta biết rồi." Lục Chu đứng dậy mặc quần áo tử tế, đi đến đường hầm. Phát hiện dâu quay nón đứng cách cửa còn cách một đoạn vị trí, hướng bên này nhìn xung quanh. Lục Chu không có tiến lên, có Lạc Tiểu Mộng nhắc nhở, hắn đầu tiên là quan sát tỉ mỉ một phen. Kết quả phát hiện mặt của đối phương sắc sắc thực có gì đó không đúng, hơn nữa tinh thần cũng có chút chán trường. Quả nhiên vẫn bị cảm hóa sao? Lục Chu cảnh giác liếc mắt nhìn hắn, chỉ lo đối phương làm ra hành động gì quá khích đến. Đối diện, dâu quay nón lại thấy đến Lục Chu sau, liền một mặt cười khổ nói: "Lục Chu, quả nhiên liền như ngươi nói như vậy, bệnh này độc là dựa vào vết thương cảm hóa. Hiện tại ta cùng Nghiêm lão sư cũng đã xuất hiện bệnh trạng, Vương Thành bên kia phòng trừng cũng là như vậy." "Ân." Lục Chu tiếp tục theo dõi hắn. "Cái kia ngươi tìm đến ta còn có chuyện gì sao?" "Ta nghĩ đem Tiểu Văn xin nhờ cho ngươi." Dâu quay nón nói ra câu nói này phảng phất dùng hết sở hữu khí lực. "Nàng không có cảm hóa virus." "Không có." Lục Chu gật gật đầu. "Ta muốn trước tiên suy tính một chút, sau khi mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn." Dâu quay nón nghe xong trực tiếp quỳ trên mặt đất. "Xin nhờ ngươi." "Ừm." Lục Chu đến trong phòng, nhìn thấy Lạc Tiểu Mộng thời điểm, nói thẳng ra chính mình kế hoạch kế tiếp. "Lão bà, lên tới thu thập thứ tốt, chúng ta lập tức rời đi nơi này." "Hả?" Lạc Tiểu Mộng hơi kinh ngạc ngồi dậy. Liền ngay cả vốn là còn chút mơ hồ Trương Bảo Bảo cũng nhấc lên tinh thần. "Hiện tại liền rời đi sao?" "Chính là ngày hôm nay, có thể bên ngoài báo." Lạc Tiểu Mộng còn có chút bận tâm, nhưng Lục Chu đã quản không được nhiều như vậy, trải qua buổi tối ác mộng, hắn rõ ràng ở lại chỗ này sớm muộn đều muốn tải. "Không sao, xe bọc thép trọng tải đầy đủ ứng phó. Cho tới giữ ấm vấn đề, quá mức đem lò lửa cũng đặt lên xe." "Như vậy?" Lạc Tiểu Mộng còn muốn nói gì, nhưng nhìn Lục Chu sốt ruột vẻ mặt, nàng đột nhiên rõ ràng, là người khác cũng cảm hóa virus sao? Lục Chu gật đầu. "Không sai, truyền bá con đường chính là vết thương cảm hóa." Lạc Tiểu Mộng nghe xong khuôn mặt thanh tú cũng chìm xuống, nếu là như vậy cái kia xác thực muốn rời khỏi. Dù sao tại đây loại phong kín trong hoàn cảnh, ai dám cam đoan chính mình không sẽ bị thương. Sau khi hai người đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc, Trương Bảo Bảo cũng đầy mặt xoắn xuýt từ trong chăn bò đi ra, xem vội vàng Lục Chu. Nhiều lần đều muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Mà liên ở tại bọn hắn thu thập hành lý thời điểm, cửa trong trường Á Hoàng đột nhiên phát sinh cảnh cáo tiếng chó sủa. "Này là ai đến gây phiền phức?" Lục Chu ra hiệu Lạc Tiểu Mộng chớ có lên tiếng, hắn một tay mang theo súng tiểu liên hướng về cửa đi ra ngoài. Đang lúc này, một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài vang lên. "Lục Chu, ngươi nơi này còn có dược sao? Ta muốn cùng ngươi đổi một ít." "Là Vương Thành." Lục Chu dừng bước, đồng thời cũng rõ ràng mục đích của đối phương. Hắn quay đầu hướng về Lạc Tiểu Mộng ra hiệu, người sau gật gật đầu. Sau đó từ hành lý bên trong nhảy ra mấy hộp dược phẩm, giơ tay ném qua. Lục Chu tiếp nhận dược phẩm, dùng súng tiểu liên làm cột hất mở cửa liêm, đem dược phẩm cách không ném cho đối phương. "Đều tại đây, cảm hóa liền không muốn lại đến đây." "Cảm tạ." Vương Thành gật đầu nói tạ, trùng hợp dư quang cũng thông qua khoảng cách nhìn thấy trong phòng cảnh tượng. Hắn lông mày bản năng nhíu nhíu. "Các ngươi này thu thập hành lý gặp à? Lẽ nào là muốn rời khỏi sao? Ngươi đây liền không cần nhiều quản." Lục Chu mặt lạnh cảnh cáo một tiếng, liền tướng môn liêm khép lại. Đường hầm bên trong, chỉ có Vương Thành đứng ở nơi đó, sắc mặt biến ảo không ngừng. Nửa giờ sau, vì không có thời gian, Lục Chu một nhà tùy ý ăn xong điểm tâm sau liền chuẩn bị lên đường. Đầu tiên là thu thập xong hành lý, hai người bọn họ mặc vào đồ chống lạnh, nhấc theo bao lớn bao nhỏ đi ra khỏi phòng. Có thể vừa tới đến bên trong đường hầm, Lục Chu phát hiện người khác chạm cách đó không xa chờ đây. Hắn lắc mình che ở Lạc Tiểu Mộng trước mặt, giơ lên trong tay súng tiểu liên. "Các vị còn có chuyện gì sao?" Đầu Linh Nghiêm lão đầu đứng dậy, hắn xem ở Lục Chu dưới chân hành lý, có chút phiền muộn nói rằng: "Lục Chu, ngươi đây là muốn rời đi sao?" Lục Chu cũng không có che giấu, mà là rất hào phóng thừa nhận. "Này không rõ ràng sao? Ngược lại ở lại chỗ này cũng là chờ chết." "Ai?" Nghiêm lão đầu không có gì để nói. Bên này dâu quay nón cũng nắm Tiểu Văn đi ra. "Lục Chu, cái kia Tiểu Văn sự." Lục Chu trầm mặc chốc lát, quay đầu lại cùng Lạc Tiểu Mộng đối diện sau, hắn gật đầu bất đắc dĩ. "Ta có thể mang Tiểu Văn mang đi, có điều nếu như nàng sinh bệnh lời nói, ta sẽ lập tức từ bỏ nàng. Điểm này ngươi có thể tiếp thu sao?" Dâu quay nón túi đầu. Do dự mãi sau, hắn cắn răng đáp: "Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể đem Tiểu Văn mang đến chỗ an toàn là được." Hai người thương lượng xong sau, còn có chút mơ hồ Tiểu Văn mới phản ứng được, biết mình đem muốn rời khỏi. Nàng oa một tiếng liền khóc lên.
Ô, ba ba, ta không nên rời đi ngươi.
Dâu quay nón thấy này vội vàng an ủi. Tiểu Văn không muốn lo lắng, Lục thúc thúc chỉ là mang ngươi ra ngoài chơi một quãng thời gian mà thôi. Một bên khác, theo Lục Chu ưng thuận hứa hẹn, người khác cũng tâm chuyển động. Chỉ thấy Vương Thành đi lên trước. Lục Chu, vậy chúng ta nhà có phải là?
Cút.
Lục Chu không có ý định cùng hắn lãng phí thời gian, nhìn những người còn lại uy hiếp nói. Trong xe không có nhiều như vậy vị trí, các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Lưu lại ai muốn là không thành thật, vậy thì chớ có trách ta nổ súng bắn các ngươi. Nói xong, hắn còn sợ những người này không tin. Liền giơ súng tiểu liên đối với đường hầm trên vách tường chính là một băng đạn.
Cốc cốc cốc.
Chói hai tiếng súng đem mọi người sợ hãi đến cùng nhau lui về phía sau.
Hoa ô.
Nương theo tiếng súng qua đi. Trong phòng chính đang đi ngủ Tiểu Lục Hạo bị thức tỉnh. Lạc Tiểu Mộng nghe tiếng vội vàng ném mất hành lý hướng về trong phòng chạy đi, mà Lục Chu thì lại nhìn mọi người, khá là lúng túng đứng tại chỗ. Chương 218, gian nan lộ trình. Sau khi mọi người ở Lục Chu bạo lực uy hiếp dưới, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Dù sao bên ngoài cũng không phải gió êm sóng lặng, trước tiên không nói cái kia gào thét báo, chính là bên trong góc gần giấu tuyết quái cũng đủ đối phương uống một bình. Mà đối mặt thờ ơ lạnh nhạt mọi người, Lục Chu nhưng không chút nào quan tâm. Hắn tìm một cơ hội đem xe bọc thép phóng ra. Lạc Tiểu Mộng thì lại ăn mặc đồ chống lạnh, lôi kéo gào khóc Tiểu Văn làm một lần toàn diện trừ độc. Chờ hết thảy đều chuẩn bị xong xuôi sau, mấy người tụ tập cùng một chỗ, đối với tòa này hầm trú ẩn làm cuối cùng cáo biệt. Dâu quay nón tự giác kéo dài một khoảng cách. Hắn nhìn còn đang khóc Tiểu Văn, trên mặt tràn ngập sầu dung. "Tiểu Văn, ta không tại người một bên thời điểm, ngươi nhất định phải nghe Lục Chu lời nói. Có khó khăn muốn đúng lúc nói ra, đến thời điểm hắn gặp giúp ngươi."
"Ô,
ân." Tiểu Văn ngoan ngoãn gật gật đầu. Đi ngang qua phụ thân khai đạo sau, nàng cũng không hiểu lần này phân biệt tầm quan trọng. Lục Chu thấy này, vừa nhìn về phía người khác, ở tự giác vô vị sau, liền chuẩn bị lên đường rời đi. Lạc Tiểu Ngộng lúc này bước chân dừng lại, đối với phía sau mấy người nói rằng: "Tuy rằng không biết các ngươi cảm hóa là cái gì bệnh, nhưng trước dược nhớ tới tiếp theo ăn đi." Chính đạo sự cũng không có trực tiếp tham khảo tính, dù sao hắn ở sinh bệnh trước cũng đã dằn vặt một phen. Người khác nghe vậy cũng chỉ là gật cười, bọn họ toàn đem câu nói này xem là an ủi. Lục Chu xem tới đây lại cùng nói bổ sung: "Tin tưởng ta lão bà đi, nàng trước nhưng là học y, còn có thể cứu." Mọi người lại nhắc lên tinh thần, bởi vì lời nói tương tự, người khác nhau nói ra cái kia tính chất cũng là cách biệt rất lớn. Lạc Tiểu Ngộng không có để bọn họ thất vọng. "Là thật sự, các ngươi cũng không nên bởi vì ho khan liền chính mình từ bỏ hy vọng. Có lúc hài lòng tâm thái, cũng càng có trợ cho các ngươi vượt qua nguy cơ lần này." Mọi người nghe vậy trong mắt tỏa ra tân ánh sáng, bọn họ đột nhiên cảm thấy chính mình lại có cứu. Nhìn thấy cảnh này, Lục Chu hai người cũng biết nên rời đi, liền đang nói đừng mọi người sau đó đến lối vào. Lúc này xe bọc thép chính đứng ở tuyết động bên dưới, đường hầm đã từ lâu bị Lục Chu sớm đào xong. Mấy người lần lượt xếp hàng đi vào bên trong xe. Lạc Tiểu Ngộng đánh giá bên trong xe hoàn cảnh, có chút thở dài nói: "Không nghĩ đến ở trong môi trường này, xe bọc thép còn có thể duy trì như vậy hoàn hảo trạng thái." Lục Chu cười cợt: "Đó còn cần phải nói, đây chính là Long Quốc quân dụng xe bọc thép, chất lượng tự nhiên là không bình thường." Đem hành lý để tốt sau, Lạc Tiểu Ngộng các nàng tiến vào ổ chăn sưởi ấm. Mà Lục Chu đang chuẩn bị đóng kín cửa xe thời điểm, nhìn thấy còn ở vào miệng, lối vào chờ đợi Dâu Quai Nón. Hắn phất phất tay: "Gặp lại, Tiểu Văn, chúng ta gặp chăm sóc thật tốt. Cảm tạ." Dâu Quai Nón lần này rất bình tĩnh. Đóng cửa xe lại, Lục Chu đi đến buồng lái còn không quên dặn dò: "Các ngươi đều ngồi tốt, chờ một lúc gặp có rung sóc."
"Biết rồi."
Hô. Nhìn ngoài cửa xe tuyết động, hắn chậm rãi khởi động xe bọc thép. Tám cái to lớn lốp xe đồng thời xoay tròn, bên cạnh xe tuyết động cũng bị đẩy đến sau xe. Nương theo thân xe chậm rãi di động, đầu xe cũng bắt đầu dâng lên. Lục Chu thấy tình huống ổn định, một cước giẫm xuống chân ga.
Ầm.
Xe bọc thép mã lực toàn mở, thân xe phát sinh mức độ lớn nghiêng. Sau khi ở Lạc Tiểu Ngộng mọi người kinh ngạc thốt lên bên trong, xe bọc thép phá tan tuyết động đi đến mặt đất. Mà liên ở tại bọn hắn cho rằng có thể thở một hơi thời điểm, ngoại giới gió bão cũng mượn cơ hội đánh tới.
Ô.
Trong gió chen lẫn các loại khối băng hải cốt đánh vào thân xe trên, phát sinh tùng 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 âm thanh. Mấy người nghe được thanh âm này đều có chút hoảng rồi. A Hoàng càng là sợ đến ở trong xe không ngừng xoay quanh. Lục Chu nắm chặt tay lái, hắn hiện tại cảm giác toàn bộ thân xe đều phiêu lên. Nhưng đối mặt mọi người lo lắng, vẫn là chấn định nói rằng: "Không cần lo lắng, đây chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, muốn tin tưởng xe bọc thép chất lượng." Hắn đang nói chuyện công phu, còn không quên đem một đoạn sắp đánh đến xe bọc thép thân cây thu vào trong không gian. "Con bà nó, nguy hiểm thật a." Lục Chu thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tiếp tục mang theo nụ cười tự tin. Ở điều chỉnh tốt tâm tình sau, hắn quay đầu xe chuẩn bị xuôi nam tìm kiếm tân chỗ tránh nạn. Mà trên đường liền dường như hắn nói như vậy, toàn bộ thân xe đều phi thường vững vàng. Lạc Tiểu Ngộng các nàng thấy này cũng chậm chậm yên lòng. Chỉ là ở các nàng không nhìn thấy địa phương, thành tựu tài xế Lục Chu toàn bộ hành trình đều khổ gương mặt. Hắn hiện tại có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Nguyên bản con đường đã biến mất không còn tăm hơi, hiện tại điều khiển đều nhờ tinh thần nhận biết. Trên đường khó tránh khỏi có chút loang loang lổ lổ, nhưng mỗi đến vào lúc này, Lục Chu đều sẽ sử dụng nội lực ổn định xe bọc thép thân xe. Nếu không một khi toàn thể phát sinh nghiêng, cái kia bất cứ lúc nào cũng có thể bị báo thổi ngã nguy hiểm. Huống chi còn có những người theo gió bay tới hải cốt. Hắn cũng phải dùng không gian xúc giác sớm thu hồi đến, bằng không mang đến nguy hiểm cũng là to lớn. Sau 2 giờ, xe bọc thép một đường vừa đi vừa nghỉ, cũng không lâu lắm liền đứng ở một đống nhà lớn bên nghỉ ngơi. Lạc Tiểu Ngộng bắt đầu làm nóng ngày hôm nay đồ ăn. Lục Chu thì lại tiếp tục ngồi ở chỗ ngồi lái trên nghỉ ngơi, tuy rằng chỉ là mở ra một khoảng cách, nhưng hắn lúc này đã phi thường mệt mỏi, lực lượng tinh thần có thể nói là nghiêm trọng bị nghiền ép. Đến nghĩ một biện pháp mới được. Lục Chu nhìn bên ngoài gào thét gió tuyết, dần dần rơi vào trầm tư.
nên làm cái gì bây giờ? Đang lúc này, Lạc Tiểu Mộng cầm đồ hộp đi tới. Nàng nhìn suy tư Lục Chu, đột nhiên sắc mặt thay đổi, vội vã tiến lên vuốt đối phương cái trán. "Lục Chu, ngươi thế nào rồi? Ngày hôm nay sắc mặt làm sao như thế kém?" "Cái gì?" Lục Chu bị Lạc Tiểu Mộng vẻ mặt sợ hết hồn, coi chính mình cũng trúng chiêu đây. Nhưng chờ nghe rõ bệnh trạng sau, hắn nhắc tới, nhấc lên tâm mới nới lỏng. Hóa ra là lực lượng tinh thần quá độ tiêu hao gì chứng về sau à, có điều đối mặt lao bà truy hỏi, hắn vẫn là giải thích. "Yên tâm đi, chỉ là buổi tối làm ác mộng ngủ không ngon mà thôi, chờ nghỉ ngơi một chút là không sao." "Vậy ngươi cũng phải chú ý nhiều hơn, thực sự không được lời nói ta lái xe cũng có thể." Lạc Tiểu Mộng trên mặt mang theo quật cường, nhìn dáng dấp đã nhìn chằm chằm hắn. "A." Lục Chu nghe vậy liền vội vàng lắc đầu. "Thật sự không cần, ta không thành vấn đề." "Được rồi." Lạc Tiểu Mộng còn có chút không cam lòng. Lục Chu thấy này cũng cẩn thận lên, xem ra mặt sau lộ trình không thể như vậy nhẹ nhàng. Nghỉ ngơi xong sau, bọn họ lại tiếp tục bắt đầu rồi lữ trình. Trong lúc Lục Chu ở trong quá trình lái xe, có thể đếm tích cảm nhận được Lạc Tiểu Mộng con mắt chăm chú nhìn mình chằm chằm. Nghĩ đến còn rất lưu ý trước sự, nhưng hắn đối với này cũng không có cách nào, cuối cùng ở một đường sóc này bên trong ngao đến buổi tối. Đêm khuya, chờ mấy nữ đều rơi vào ngủ say thời điểm, dây vo một ngày Lục Chu rốt cục chịu đựng không được. Chỉ thấy hắn lén lút từ xe bọc thép sàn xe lối vào đến đi ra bên ngoài. Nằm ngoài băng lạnh trên mặt tuyết, trở tay liền đem xe bọc thép thu vào trong không gian. Chương 219, trong gió phi hành. Là thời điểm nên kiểm nghiệm năng lực mới. Lục Chu trước tiên cho mình tròng lên sắt thép thân thể, đang quan sát xong báo hướng đi sau. Hắn một cái nhảy lên trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Soạt. Chờ Lục Chu lại lần nữa hiện thân thời điểm, hắn đã nơi ở giữa không trung. Hô. Nội lực tiêu hao rất nhanh a. Nhìn dưới chân cách xa mặt đất sắp tới ngàn mét độ cao, Lục Chu đang hiếu kỳ đồng thời, trong lòng cũng tràn ngập vui sướng, hắn đối với cái này thuấn di năng lực có thể quá thỏa mãn. Ô. Phản ứng lại báo nhưng thuận thế đem hắn đẩy chuyển động. Mẹ nó. Lục Chu vội vã điều động nội lực ổn định cân bằng, vốn đang chờ đổ bộ. Có thể ở sức gió tôn lên dưới, hắn phát hiện mình dĩ nhiên có thể trên không trung tiến hành ngắn ngủi bay lượn. Ha ha ha, thật biết điều. Lục Chu mở hai tay ra theo gió phi hành, giờ khắc này hắn cho là mình tìm tới năng lực mới chính xác cách dùng. Nghĩ mặt sau lộ trình, hắn đột nhiên nghĩ đến ý kiến hay. Hai ngày sau, cây lúa chợ hoa. Đây là một tòa ở vào Long Quốc Nam Bộ thành thị, đối mặt bao phủ đến dòng nước lạnh, nàng cũng không có tránh được bị đóng băng vận mệnh. Chỉ là bởi vì địa lý nguyên nhân, bên ngoài nhiệt độ bao nhiêu muốn so với Bắc Bộ cao hơn mấy độ. Đương nhiên, những này cũng không thể tiếp tục cho nàng mang đến sinh cơ. Ở gió lạnh thổi dưới, cây lúa chợ hoa đã sớm mất đi ngày xưa phồn vinh. Lúc này cô tịch trên thành thị không, một bóng người chính theo gió phi hành. Hắn đang nhìn đến thành thị phía dưới sau, liền bắt đầu hết sức hạ thấp độ cao. Chờ rơi xuống một khoảng cách sau, bóng người đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa thời điểm, bằng phẳng trên mặt tuyết đã bị đập ra một cái hình người hố to. Cũng không lâu lắm. Khắc khắc. Khắc. Lục Chu từ hố tuyết bên trong bò đi ra. Xoa xoa mơ hồ đau đớn bay, tuy rằng có sắt thép thân thể gia trì, nhưng mỗi một lần phi hành hạ xuống thời điểm, cái kia mạnh mẽ quán tính vẫn để cho hắn chịu không ít khổ sở. Nghỉ ngơi chốc lát, Lục Chu ngắm nhìn một phía, nghĩ thầm nơi này nên chính là cây lúa chợ hoa. Hắn đứng dậy tìm một chỗ tránh gió, từ trong không gian lấy ra một đống đồ hộp bắt đầu bổ sung năng lượng. Chờ ăn uống no đủ sau, lại thuấn di đến một chỗ khác, đem xe bọc thép thả ra, sau đó lại lén lén lút lút bỏ tiến vào trong xe. Nhìn vẫn còn ngủ say mấy người, Lục Chu cũng đang chỗ ngồi trên bọc trong chăn nghỉ ngơi. Sau khi không biết qua bao lâu, Lạc Tiểu Mộng từ trong giấc mộng tỉnh lại. Nàng xoa xoa còn có chút buồn ngủ con mắt, nhìn vẫn còn ngủ say mọi người, thuận tay cầm lên điện thoại di động kiểm tra một hồi thời gian. "Hả? Đã muộn như vậy sao? Gần nhất mọi người đều thật thèm ngủ a." Lạc Tiểu Mộng không biết nguyên do, còn tưởng rằng là khí trời tạo thành nguyên nhân đây. Có điều chỉ cần Tiểu Lục Hạo không có làm ầm ĩ, nàng cũng không có để ý quá nhiều. Đi đến Lục Chu bên cạnh, nhìn còn không tỉnh lại nam nhân. Lạc Tiểu Mộng trên mặt tức giận. Hai ngày nay không biết chuyện gì xảy ra, Lục Chu đều là yêu thích đi đêm đường. Liền coi như các nàng đều ngủ thời điểm, xe bọc thép vẫn còn tiếp tục chạy. Chờ tỉnh lại thời điểm, phát hiện càng nhưng đã đến tân địa phương. Có thể hậu quả như thế, chính là Lục Chu mỗi lần đều là một bộ rất mệt quyện dáng dấp. Như vậy dằn vặt xuống, để xem tới đây Lạc Tiểu Mộng rất là đau lòng, có thể nàng lại không có cách nào. Lục Chu tính bướng mình, không phải là như vậy dễ dàng có thể thuyết phục. Ai? Người này đều là không khiến người ta bất lo. Lạc Tiểu Mộng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt đột nhiên hơi kinh ngạc. Ồ, đã đến cây lúa chợ hoa sao? Nàng nhìn xa xa cao lầu, phát hiện quả thực như vậy. Sau đó vừa nhìn về phía Lục Chu, không nhịn được phàn nàn nói: "Này cả đêm phòng trừng đều không ngủ đi." Lạc Tiểu Mộng càng nghĩ càng lo lắng, đồng thời cũng rốt cục quyết tâm. Tối hôm nay nói cái gì cũng không thể để cho đối phương thức đêm. Đến trưa, chờ Lục Chu từ trong giấc mộng sau khi tỉnh lại, liền bắt đầu đối mặt Lạc Tiểu Mộng tận tình khuyên nhủ khuyên bảo. Trung gian hắn còn muốn kiên trì một chút nữa, nhưng lần này Lạc Tiểu Mộng rõ ràng đã hạ quyết tâm, cái kia một bộ không chịu bỏ qua dáng vẻ, làm Lục Chu phi thường đau đầu. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Ngược lại hiện tại đã đến cây lúa chợ hoa, cự cách mục tiêu của bọn họ cũng đã không xa. Coi như không cần phi hành lời nói, trên đường cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu thời gian. Sau khi lại nghỉ ngơi một phen, Lục Chu mở ra xe bọc thép tiếp tục ra đi. Chỉ có điều bởi vì có chức hoa, hiện tại Lạc Tiểu Mộng toàn bộ hành trình đều ngồi ở vị trí kế bên tài xế giám sát hắn. Lục Chu đến đó cũng rốt cục có thể bình tĩnh lại tâm tình hào hào lái xe. Dọc theo đường đi bọn họ cũng không có thời gian, vừa đi vừa nghỉ, vừa nói vừa cười. Chờ tiếp cận vào buổi tối, cũng là lập tức ngừng xe nghỉ ngơi. Ban đêm, ba đứa hải tử đều ngủ. Lục Chu cùng Lạc Tiểu Mộng nhét chung một chỗ nhìn ngoài cửa sổ gió tuyết đờ ra.
Một lát sau, tựa hồ cảm thấy đến có chút kẻ nhạt. Lạc Tiểu Mộng bắt đầu tìm kiếm đề tài. "Lục Chu, ngươi nói lần này chúng ta có thể dàn xếp lại sao?"
"Nhất định không thành vấn đề, ngươi cứ việc yên tâm được rồi."
Lục Chu cam kết. Lạc Tiểu Mộng nghe vậy lại đang trong lồng ngực của hắn tìm cái thoải mái vị trí. Trước còn tưởng rằng Nam Bộ có thể ấm áp một ít, có thể bây giờ nhìn lại hai người cũng không khác nhau gì cả mà.
Sắp thực như vậy,
Lục Chu nhìn ngoài cửa sổ đóng băng thế giới, bắt đầu cân nhắc nên đi nơi nào tị nạn tốt hơn. Dù sao lấy hoàn cảnh bây giờ đến suy đoán, coi như đi đến càng Nam địa phương e sợ cũng là con chim này dạng. Hai người lại lần nữa không nói gì. Đang lúc này, Lạc Tiểu Mộng đột nhiên bị ngoài cửa sổ biến hóa hấp dẫn. Nàng nháy mắt một cái, chờ thấy rõ sau, vội vã lắc lắc bên cạnh Lục Chu.
"Ngươi mau nhìn bên kia là cái gì?
Cảm giác thật kỳ quái nha."
"Cái gì kỳ quái?"
Lục Chu theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chờ đập vào mi mắt sau cũng sửng sốt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập đứng dậy đi đến cửa sổ xe bên, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm xa xa. Chỉ thấy phương xa phía trên đường chân trời, chẳng biết lúc nào phủ kín một tầng hào quang màu vàng nóng. Cái kia dường như mặt trời mọc hình ảnh, đem toàn bộ bầu trời đều chiếu trở nên sáng ngời. Hai người lại quan sát một lúc. Lạc Tiểu Mộng không nhịn được suy đoán nói:
"Ngươi nói bên kia có phải là cháy?
Không phải vậy làm sao sẽ như thế lượng?"
Lục Chu không hề trả lời, mà là đang trầm mặc một lát sau, xoay người đem bản đồ lấy tới. Cẩn thận tra tìm một phen sau, hắn đăm chiêu hỏi:
"Lão bà, ngươi còn nhớ Long Quốc chính phủ cái kế hoạch kia sao?"
Lạc Tiểu Mộng nhìn bản đồ, trong lòng cũng thật giống nghĩ đến cái gì.
"Ngươi nói chính là cái kia truy nhật kế hoạch sao?"
"Không sai."
Lục Chu một mặt hưng phấn trên địa đồ vẽ một vòng tròn. Long Quốc không thể bỗng dưng kiến tạo ra một tòa siêu cấp chỗ tránh nạn, loại này quy mô công trình vĩ đại, bất kể là đối với kỹ thuật, vẫn là đối với máy móc chất lượng yêu cầu đều cao lạ kỳ. Vì lẽ đó muốn thỏa mãn này vài điểm, những người công nghiệp hết sức phát đạt khu vực khẳng định là lựa chọn hàng đầu. Nói xong, hắn chỉ vào bản đồ một vị trí nào đó.
Lạc Tiểu Mộng yên lặng mà nhìn bản đồ, sau đó lại hướng về ngoài cửa sổ nhìn. Phát hiện tỏa ra ánh sáng phương hướng, cùng trên bản đồ mấy tòa thành thị quả thật có trùng điệp ý tứ.
Chương 220, trung chuyển trạm.
Lạc Tiểu Mộng xoắn xuýt nắm hai tay, hỏi dò:
"Vì lẽ đó chúng ta mau chân đến xem sao?"
"Tại sao không đi a?"
Lục Chu hỏi ngược lại, cái này siêu cấp chỗ tránh nạn hắn cũng rất tò mò. Huống chi chính mình có thuấn di năng lực, tính an toàn được tăng lên cực lớn. Đối với trước đây những người không dám đi địa phương, hắn hiện ở trong lòng cũng có sức lực. Chỉ trong chốc lát, hai người đang thương thảo sau, liền vỗ bàn quyết định đi đến thả ra ánh sáng phương hướng kiểm tra. Mặt sau đầy cõi lòng chờ mong tâm tình ngủ. Sáng sớm hôm sau, xe bọc thép liền rất sớm khởi động lên, Lục Chu vì có thể sớm một chút đến mục tiêu, trên đường cũng mở đủ mã lực. Có thể chính là nhìn núi chạy chết ngựa, đang không có phi hành cùng thuấn di ra chỉ dưới. Bọn họ vẫn chạy đến tối, mới miễn cưỡng chạy xa cây lúa chợ hoa phạm vi.
Buổi tối chuẩn bị lúc nghỉ ngơi.
Lục Chu đẩy bóng đêm chạy khỏi một đoạn đường, nhưng vẫn không có tìm tới có thể cắm trại địa phương. Rời đi nội thành sau, trung quanh đây bắt đầu trở nên hoang vu lên. Rất nhiều kiến trúc đã sớm bị tuyết động vùi lấp, muốn tìm một chỗ thích hợp tránh gió điểm đều là hy vọng xa vời.
Ai?
Ngay ở Lục Chu chuẩn bị từ bỏ thời điểm, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lạc Tiểu Mộng lại đột nhiên chỉ vào một cái hướng khác kinh hô.
"Lục Chu, ngươi mau nhìn.
Vừa mới cái kia phương hướng thật giống có ánh đèn."
"Hả?"
Hai người hướng về ngoài cửa sổ nhìn. Phát hiện cách đó không xa trong màn đêm, sắc thực tình cờ có một bó ánh đèn lẻ qua. Chỉ là lúc gần lúc hiện, rất nhanh lại biến mất không còn tăm hơi.
"Có người, cái kia nhất định thì có tránh gió địa phương."
Lục Chu trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa.
"Chúng ta hiện tại đi bái phòng một hồi đối phương đi."
"Ừ, có điều cũng phải cẩn thận một chút."
"Yên tâm được rồi."
Hắn quay đầu xe, vội vội vàng vàng hướng về ánh đèn phương hướng mở ra.
Sau 10 phút,
xe bọc thép đi đến một đống to lớn kiến trúc vật trước. Lục Chu theo đèn xe phương hướng, đánh ra trước mặt kiến trúc phong cách. Cái kia thâm hậu bức tượng, cuốn quanh lên lưới dây thép, còn có cái kia tháp canh trên đèn pha. Để xem tới đây hắn theo bản năng đạp lên phanh lại.
Lạc Tiểu Mộng đánh giá một phen.
Loại phong cách này, nhìn dáng dấp không giống như là tận thế trước thành lập.
"Ừm."
Lục Chu biểu thị tán đồng.
"Vậy chúng ta còn muốn đi vào sao?"
Lạc Tiểu Mộng có chút bận tâm, loại này quy mô kiến trúc không phải là người bình thường có thể làm được, vạn nhất đến lúc phát sinh xung đột.
"Không cần lo lắng những này."
Lục Chu chỉ kiến trúc cổng lớn nói rằng,
"Đã có người phát hiện chúng ta, hơn nữa nhìn dáng vẻ người còn chưa thiếu đây."
Lạc Tiểu Mộng hướng ra phía ngoài nhìn tới, phát hiện đối diện ánh đèn đã hướng bên này chiếu đến. Hơn nữa bọn họ thật giống cũng không có ác ý, lại thấy đến xe bọc thép sau, vẫn là nhiệt tình hướng bên này phất tay la lên.
Hai người quan sát chốc lát,
cuối cùng vẫn là Lục Chu hạ quyết tâm.
"Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta hay là đi xem một chút đi.
Dù sao có thể ở nơi như thế này thành lập nơi đóng quân, sợ cũng chỉ có Long Quốc chính phủ."
"Chính thức người sao?"
Lạc Tiểu Mộng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Loảng xoảng,
đối diện đến người đã đem tường vây cửa lớn mở ra.
Lục Chu thấy này chủ động đem xe bọc thép lái vào,
đi đến trong viện.
Đoàn người đem xe bọc thép vây lên.
Lục Chu để Lạc Tiểu Mộng trở lại thùng xe, chính hắn thì lại đi ra buồng lái.
Mà vừa tới đi ra bên ngoài, một vị ăn mặc xương vỏ ngoài đồ chống lạnh người liền không thể chờ đợi được nữa tiến lên đón.
"Lãnh đạo, các ngươi trước không phải nói chờ bão ngừng trở lại tiếp chúng ta sao?
Làm sao hiện tại liền đến?
Hơn nữa chiếc xe này cũng không đủ a."
Chu vi người khác thấy này cũng mồm năm miệng mười nói lên.
Diện đối với hành động của bọn họ, Lục Chu đột nhiên phát hiện không đúng.
"Lãnh đạo,
tiếp người.
Những người này chẳng lẽ không là chính thức người?"
Hắn nhìn con ở huyên nháo đám người, vỗ tay một cái ngăn lại bọn họ tiếp tục cổ nào.
Chờ đại gia đều yên tĩnh lại sau,
Lục Chu mới cố làm ra vẻ dò hỏi:
"Các ngươi đều yên tĩnh một chút, thời gian không thay đổi, ta chỉ là đến kiểm tra tình huống. Còn có các ngươi nơi này ai là đi đầu, đi ra báo cáo một hồi."
Đoàn người nghe xong sững sờ.
Sau đó cái kia xuyên đồ chống lạnh người liền giơ tay lên nói rằng: "Báo cáo lãnh đạo, ta là đi đầu, ta tên Vương Phúc Lai, tạm thời là cái này trung chuyển trạm quản sự." Trung chuyển trạm. Lại phát hiện tân đồ vật Lục Chu liếc mắt nhìn hắn, sau đó gật gật đầu. "Vậy cũng được, ngươi trước tiên báo cáo tình huống của nơi này đi."
"Không thành vấn đề."
Vương Phúc Lai eo uốn cong: "Đồng chí, này bên ngoài tuyết lớn, hơn nữa trời cũng đen, chúng ta không bằng trước tiên đi bên trong nói chuyện."
"Ừm."
Lục Chu thỏa mãn đáp một tiếng, ám đạo đối phương cũng là cái lao nô lệ công ty, này A Duôn định hot công phu đều sắp chuẩn hóa. "Tốt lắm, các ngươi dẫn đường, ta trước tiên đem xe lái vào."
"Dễ bàn dễ bàn."
Vương Phúc Lai đầy mặt cười ha ha. Sau khi Lục Chu đem sự tình nói cho Lạc Tiểu Mộng nghe xong, liền đem xe bọc thép lái vào trong kiến trúc. Đi đến bên trong, hắn cũng không có vội vã xuống xe, mà là thông qua cửa sổ xe quan sát tình huống bên trong. Khi thấy cái kia chất đầy góc tường vật tư sau, Lục Chu căng thẳng tâm cũng hơi hơi hòa hoãn một ít. Nghĩ thầm đám người này sinh hoạt nhìn dáng dấp vẫn tính ổn định, sẽ không có quá nhiều cực đoan phần tử.